Chương 1165, liều mạng giao tranh bay với tốc độ cao đến cực hạn như vậy, cũng chỉ có phi thuyền 4 chiều mới chịu được nổi, phi thuyền thông thường đã sớm hóa thành cho bụi vũ trụ. Chỉ là tốc độ phi thuyền của Thạch Tuyên và phi thuyền do Phản Ni Hoa lái như nhau, nhưng xét về kỹ thuật lái, hắn lại kém xa những vị thần chính thống như Phản Ni Hoa. Cứ một người đuổi một người chạy như vậy, không những không cắt đuôi được Phản Ni Hoa và đồng bọn, mà khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Phản Ni Hoa điều khiển pháo 4 chiều, một lần nữa bắn tới. Uy lực của pháo 4 chiều vô cùng kinh người, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng chỉ cảm thấy phi thuyền lộn nhào, thân tàu lại một lần nữa rung lắc dữ dội. Bốp một tiếng, Điền Mỹ Phượng suýt chút nữa đã đập đầu vào vách khoang bên cạnh, may mà nàng phản ứng nhanh, lập tức đứng vững lại. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn xuống còn trong vòng 3 mét. Bút bút hai tiếng, Thạch Tuyên đột nhiên kinh hãi phát hiện hai luồng cầu vồng bắn ra từ chiếc phi thuyền đã áp sát trong vòng vạn mét kia. Phi thuyền của Thạch Tuyên vừa bị một đòn, rung lắc không ngừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai luồng cầu vồng này bay tới. Hai luồng cầu vồng bay tới, trong nháy mắt đã dính chặt vào phi thuyền 4 chiều của Thạch Tuyên. Phan Mi Hoa mừng rỡ, quát một tiếng, lập tức chuyển hướng phi thuyền, đẩy động lực năng lượng lên đến đỉnh điểm. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng chỉ cảm thấy phi thuyền của mình đột nhiên bị một lực không thể tả nổi kéo giật, ầm một tiếng, vậy mà bị hai sợi dây giống như cầu vồng không rõ là thứ gì kéo lộn nhào bay về phía sau. Đại nhân anh minh, tên nhân loại này rõ ràng không dành điều khiển phi thuyền 4 chiều, chúng ta căn bản không cần ra tay, cứ như vậy trực tiếp kéo bọn họ đến chỗ phu nhân ở chỗ, lần này đại nhân đã lập công lớn rồi. Một vị thần chính thống bên cạnh reo lên. Phan Nhi Hoa mỉm cười, nàng chính là có ý định này. Chỉ vì Thạch Tuyên tuy là nhân loại, nhưng hiện tại không ai biết thực lực đối phương mạnh yếu ra sao, để tránh mạo hiểm, Phan Nhi Hoa không định tự mình ra tay, mà lợi dụng loại dây thường 4 chiều đặc hữu của phi thuyền 4 chiều này, móc lấy phi thuyền của Thạch Tuyên, rồi cứ thế kéo phi thuyền của hắn quay về. Chỉ cần gặp được Bách Thần trưởng Enchổ, coi như lập công giao nộp. Hơn nữa, lúc này Enchổ và các vị thần chính thống khác nhận được tin tức cũng đang toàn lực lái phi thuyền lao tới. Chỉ cần mình kéo dài thêm một khoảng thời gian, Thạch Tuyên sẽ như cá xa lưới, không thể nào thoát được nữa. Thạch Tuyên tự biết về việc điều khiển phi thuyền, mình căn bản không thể so với những vị thần chính thống này. Lúc này phi thuyền bị kéo quay vòng liên tục, ngay cả ổn định cũng không làm được, cứ thế này, tình hình không ổn. Thạch Tuyên, làm sao bây giờ? Điền Mỹ Phượng chỉ cảm thấy xung quanh không ngừng xoay chuyển, trong lòng kinh hãi. Nghiến răng, Thạch Tuyên nói, chỉ có thể liều thôi, cô ở lại đây. Sau đó giao khoang lái cho Điền Mỹ Phượng, còn Thạch Tuyên thì trong nháy mắt khởi động trang thực. Tức thì trên người hắn vang lên tiếng xẹt xẹt liên hồi, từng món trang bị hiện ra. Bây giờ trên người hắn có 4 món trang bị thần thụ 14, những món trang bị thần thụ được cường hóa đến cảnh giới 14 này tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, trông vô cùng đẹp mắt. Cứ thế này, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Một khi những vị thần chính thống khác của Vạn Thần Điện đều đuổi kịp, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thạch Tuyên đương nhiên không cho rằng Vạn Thần Điện truy bắt mình chỉ có một chiếc phi thuyền 4 chiều nhỏ bé trước mắt này. Hơn nữa, thấy đối phương không chủ động tấn công cận chiến, đã khiến Thạch Tuyên đoán được thực lực của đối phương tuyệt đối không phải là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không, mạnh đến mức như Lôi Thần Lôi Hoắc Nhĩ, nếu hắn đuổi tới, tự nhiên sẽ trực tiếp ra tay tấn công, chứ không như bây giờ dùng sức mạnh công nghệ của phi thuyền 4 chiều. Đã có quyết định, Thạch Tuyên không chần chừ nữa, một tay mở cửa khoang, lập tức sóng xung kích cực mạnh ập tới. Hắn khẽ hừ một tiếng, giữa mi tâm hào quang bắn ra, tiến vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, thuộc tính trang thực của Thạch Tuyên tăng lên. Dực Long Thần, Chu Tước Thú đồng thời giáng lâm rồi lại một lần nữa tiến vào. Hỗn Độn Thú Thần hợp thể, bản thể tứ Dực Long Thần tiểu Chu Tước Thú tổng độ bền, 71.900 điểm tổng ma năng, 42.100 điểm tổng công kích, 20.030 điểm tổng phòng ngự, 7.545 điểm tổng tốc độ, 59 điểm sau khi tiến vào trạng thái hợp thể với tứ Dực Long Thần hoàn toàn thể và tiểu Chu Tước Thú hấu nhi kỳ, tổng độ bền của Thạch Tuyên đã đạt tới hơn 70.000 điểm. Sức tấn công đạt hơn 20.000 điểm, tốc độ càng gần 60 điểm. Bước ra bước cuối cùng của Tam giai, chứng đắc tứ giai, tuy nói không thể sử dụng ma năng thạch, nhưng lúc này Thạch Tuyên quả thực cảm nhận được toàn thân sức lực sôi trào. Cảm giác này, giống như lúc mình còn ở Tam giai sử dụng sức mạnh của kẻ hủy diệt vậy, vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh này chính là thần. Hắn hét dài một tiếng, phòng ngự đạt tới hơn 7.500 điểm, hắn cuối cùng cũng có thể chống lại sự xâm thực của sức mạnh hỗn loạn trong vũ trụ. Hơn nữa, vì hai chiếc phi thuyền tuy đang bay với tốc độ cực nhanh, nhưng lúc này Thạch Tuyên cũng đang lao đi với tốc độ đó, cho nên so với hai chiếc thuyền, hắn vừa phát lực lao ra, lập tức đã đuổi kịp chiếc phi thuyền 4 chiều phía trước. Hắn có thể đuổi kịp trong trạng thái này, không phải nói tốc độ của hắn vượt qua phi thuyền 4 chiều, mà chỉ vì hắn vẫn luôn ở trên phi thuyền 4 chiều. Phi thuyền đang bay với tốc độ cực nhanh, cho nên tuy hắn không động, nhưng thực tế tốc độ di chuyển của hắn vẫn luôn duy trì giống hệ phi thuyền 4 chiều. Vì vậy, lúc này hắn vừa lao ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp chiếc phi thuyền phía trước. Điều này giống như người ta ở trên một đoàn tàu cao tốc, có thể tự do đi từ toa cuối lên toa đầu, nhưng không có nghĩa là tốc độ đi bộ bình thường của người đó có thể vượt qua đoàn tàu cao tốc. Vì vậy, tuy tốc độ của Thạch Tuyên kém xa phi thuyền 4 chiều này, nhưng trong tình huống hiện tại, vẫn có thể trong nháy mắt đuổi kịp phi thuyền 4 chiều phía trước. Sau đó khởi động Bạch Trạch Kỳ, lá cờ cuộn lại, dưới sức mạnh hỗn độn, Bạch Trạch Kỳ hiện ra, to lớn vô cùng, lá cờ của nó bung ra rồi lại cuộn lại, vậy mà đã bao bọc lấy chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ nhỏ này. Phan Ni Hoa và các vị thần chính thống khác đang ở trong phi thuyền đột nhiên thấy xung quanh tối sầm lại, kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì thì Thạch Tuyên đã mượn Bạch Trạch Kỳ bao bọc lấy phi thuyền này để giữ vững thân mình, sau đó lòng bàn tay trái, đồ án cổ xưa nổ tung, trong nháy mắt khởi động năng lượng của kẻ hủy diệt. Trong vũ trụ tinh không này, biến số quá nhiều, một chút sơ suất thậm chí có thể sẽ vĩnh viễn trôi dạt trong vũ trụ, đó thực sự là một chuyện vô cùng đáng sợ. Vì vậy, những người chưa đạt tới cảnh giới có thể sẽ rách không gian thứ nguyên để du hành vũ trụ, về cơ bản đều có một nỗi sợ hãi nào đó đối với vũ trụ bao la. Thạch Tuyên lúc này bị ép đến đường cùng, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần, trong nháy mắt khởi động kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt, một giây cần tiêu hao 500 điểm ma năng của hắn chỉ đủ duy trì 80 giây. Chương 1166, giết chết thập thần trưởng mọi thứ phải được giải quyết nhanh chóng trong từng giây. Nhưng vừa rồi khi sử dụng Bạch Trạch Kỳ, ma năng của Thạch Tuyên lại không hề hao tổn. Điều này khiến hắn thoáng rung động trong lòng, dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng tình hình hiện tại rất nguy cấp, hắn không nghĩ nhiều, lòng bàn tay trái hiện lên hoa văn hình sao, hắn liền ấn vào chỗ nối yếu nhất của phi thuyền. Sức mạnh của kẻ hủy diệt kinh khủng đến mức nào? Thạch Tuyên vốn đã có 20.000 điểm sức tấn công, cộng thêm 50.000 điểm của kẻ hủy diệt, ngay lúc này, sức tấn công của hắn đã được đẩy lên cảnh giới kinh hoàng 70.000 điểm. Với sức mạnh như vậy, dù là cả một lục địa cũng có thể bị hủy diệt. Sức tấn công 70.000 điểm đã đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ, cộng thêm thuộc tính đặc biệt của kẻ hủy diệt là hủy diệt mọi vật chất, cho nên dù là phi thuyền tứ duy cực kỳ kiên cố, khi bị kẻ hủy diệt tấn công, cũng vang lên một tiếng rắc, tay trái của Thạch Tuyên lập tức lún vào trong. Hắn gầm lên một tiếng rồi rút tay ra. Một tiếng ầm vang dội, cửa khoang của phi thuyền tứ duy đã bị đánh bay ra ngoài. 11 vị chính thống thần bên trong phi thuyền kinh hãi, vài tiếng hét lớn vang lên, trong đó, hai vị chính thống thần cấp bậc địa thần cách vị lập tức mở thần lực giữa hai hàng lông mày, bắn về phía Thạch Tuyên. Sự đáng sợ và táo bạo của Thạch Tuyên đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Dám một mình rời phi thuyền đuổi theo, sự đáng sợ này, dù là thần ma cũng phải kinh hãi. Tay trái hắn quét qua, đối mặt với sức tấn công lên tới 70.000 điểm, sức tấn công chỉ khoảng 30.000 điểm của hai vị chính thống thần cấp địa thần cách vị kia trở nên vô cùng yếu ớt. Năng lượng hủy diệt phun ra từ lòng bàn tay trái, Thạch Tuyên buông tay, một tiếng bốp vang lên, đánh trúng một trong hai vị chính thống thần. A a a, vị chính thống thần này lập tức bị năng lượng hủy diệt cuốn vào, không còn tinh thể trang bị, cũng không còn cái gọi là độ bền, vì vậy cơ thể bị cuốn hoàn toàn vào năng lượng hủy diệt, vỡ tan trong nháy mắt, tan thành cho bụi. Nếu là người trang bị thì trước tiên phải hủy diệt độ bền về không thì mới tan thành cho bụi. Thân thể thần linh và thân thể người trang bị đều có ưu nhược điểm riêng. Thạch Tuyên lật tay giết chết một thần linh, rồi xông vào trong, xung quanh có mấy vị thần linh cùng lúc tấn công, Phèn Nỉ Vạ lúc này cũng kinh hãi tột độ, vừa phát tín hiệu cầu cứu, vừa mở sức mạnh thiên thần cách vị giữa hai hàng lông mày tấn công ra. Nàng ở thiên thần cách vị, sức mạnh của nàng khoảng từ 40.000 đến 50.000. Đương nhiên, nàng đã từ bỏ sức mạnh trang bị, nên không còn sức tấn công được số hóa nữa, nhưng sức phá hoại của nàng vẫn tương đương với sát thương do 40.000 đến 50.000 sức tấn công gây ra. Thạch Tuyên không nên chiến, mà lùi nhanh về phía bên kia vách khoang phi thuyền, tay trái mang theo năng lượng của kẻ hủy diệt, bất ngờ đấm mạnh vào vách khoang. Trong lúc các chính thống thần xung quanh còn đang ngẩn người, Thạch Tuyên đã gầm lên một tiếng, đột nhiên giật mạnh tay trái, xé toạc một mảng lớn kim loại vách khoang, rồi thoáng người bỏ chạy. Có ý gì? Tên này? Các chính thống thần xung quanh ngơ ngác, Phèn Nỉ Vạ đột nhiên bừng tỉnh, kinh hãi hét lên, mau chạy, rồi điên cuồng lao ra ngoài cửa khoang. Vừa lao ra, chỉ thấy phi thuyền tứ duy ầm một tiếng, lửa bùng lên. Trong khoảnh khắc, nó đã biến thành một quả cầu lửa nóng rực khổng lồ, nuốt chửng đám chính thống thần, biến họ thành bụi vũ trụ. Thì ra lúc nãy, thứ Thạch Tuyên tấn công chính là khoang đốt năng lượng của phi thuyền tứ duy, hắn dùng sức mạnh của Chu Tức Thánh Diễm để kích nổ năng lượng, uy lực sinh ra kinh khủng đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Trong đó chỉ có thập thần trưởng Phèn Nỉ Vạ thoát được một kiếp, nhưng cũng bị uy lực kinh người của vụ nổ hất văng ra xa. Không, Phèn Nỉ Vạ thê lương gào thét, Thạch Tuyên đã bay về phi thuyền của mình, đang đứng ở cửa khoang, tay trái vung lên, năng lượng hủy diệt trong lòng bàn tay trái hóa thành một cây roi ánh sáng năng lượng, dài đến ngàn mét, vung ra xa. Một tiếng buốt, cây roi quất mạnh vào người Phèn Nỉ Vạ. Phèn Nỉ Vạ vừa hứng chịu sóng xung kích từ vụ nổ, đã bị thương nặng, lúc này làm sao chống đỡ nổi, chỉ kịp hét lên nửa tiếng thảm thiết rồi im bặt, bị roi ánh sáng hủy diệt cuốn vào, trong nháy mắt tan thành cho bụi, biến mất giữa vũ trụ sao trời mênh mông. Sự đáng sợ của kẻ hủy diệt không nằm ở sức tấn công 50.000 điểm, mà điều thực sự đáng sợ là thuộc tính năng lượng hủy diệt đại diện cho đại đạo sinh diệt của vũ trụ, đây mới là sức mạnh khiến người ta thực sự kinh hoàng. Phèn Nỉ Vạ và phi thuyền vũ trụ đó trong nháy mắt tan biến trong vũ trụ, Thạch Tuyên bay về phi thuyền của mình, nhanh chóng tăng tốc đổi hướng rời đi. Cấp trên trực tiếp của Phèn Nỉ Vạ, Bách Thần trưởng Engolf, người đang đuổi theo, đã cảm nhận được ngay lúc Phèn Nỉ Vạ bỏ mạng, không khỏi trợn tròn mắt, giận dữ gầm lên, chết tiệt. Lúc Thạch Tuyên phá khoang xông vào, Phèn Nỉ Vạ đã phát tín hiệu cầu cứu, vì vậy sau khi Engolf kinh ngạc nhận ra khí tức của Phèn Nỉ Vạ biến mất, hắn lập tức hiểu ra nàng chắc chắn đã bị Thạch Tuyên ra tay gắt. Tên nhân loại chết tiệt, tên nhóc con này. Engolf vô cùng sủng ái Phèn Nỉ Vạ, hai người có thể nói là người yêu của nhau. Cái chết của Phèn Nỉ Vạ lúc này gần như khiến hắn tức giận đến phát điên, vừa truyền tin cho cấp trên của mình là Thiên Thần trưởng chủ thần, vừa điên cuồng đuổi theo Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, hơn 100 phi thuyền tứ duy từ bốn phương tám hướng tập trung về nơi Phèn Nỉ Vạ vừa bỏ mạng, tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Phi thuyền của Thạch Tuyên, dù trốn đi đâu, cũng sẽ bị các phi thuyền tứ duy khác bắt được tín hiệu trong nháy mắt. Báo cáo, báo cáo. Phát hiện phi thuyền mục tiêu, phát hiện phi thuyền mục tiêu, từng luồng tin tức truyền đi giữa họ, rất nhanh, vị trí của Thạch Tuyên đã bị khóa chặt, không thể trốn thoát được nữa. Tấm lưới truy bắt khổng lồ đã giăng khắp các vũ trụ, tuy lực lượng chủ lực là chính thống thần, nhưng ngoài ra, hàng trăm chủng tộc ở các vũ trụ lớn cũng tham gia dưới sự chỉ thị của chính thống thần, theo dõi chặt chẽ. Dù sao, dưới mệnh lệnh của Vạn Thần Điện, các chủng tộc này không thể không tuân theo. Từng luồng tin tức, từng lớp được truyền lên, ở Vạn Thần Điện xa xôi, Du Hy chúa tể và nữ tử áo choàng đen Lý Á phục vụ Uy Đức Vương tại Uy Đức Vương Điện, những người chủ trì nhiệm vụ truy bắt lần này cũng nhận được tin tức sau nửa ngày. Tức, Du Hy chúa tể không khỏi phấn chấn tinh thần, đã tròn một tháng, bây giờ cuối cùng cũng bắt được tung tích của Thạch Tuyên. Tự nhiên khiến hắn cảm thấy vui mừng. Truyền lệnh xuống, bất kể sống chết, nhất định phải tiêu diệt hắn, ai giết được hắn, trọng thưởng.
Vâng.
Một bóng người ngồi trong bóng tối bên cạnh lại khẽ hừ một tiếng, dường như có chút bất mãn, nhưng không nói gì. Sự tồn tại ẩn mình trong bóng tối này chính là thống soái của rất nhiều chính thống thần trong hành động lần này, quân đoàn trưởng quân đoàn thần binh thứ 3, Kệ Xà Di, một sự tồn tại vượt qua cả chủ thần, trong toàn bộ vạn thần điện, trên vạn thần, chỉ đứng dưới cựu trụ vương mà thôi. Chỉ là bây giờ ngay cả hắn cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Du Hy chúa tể, nên chỉ khẽ hừ một tiếng mà không đưa ra ý kiến. Mà lúc này, Thạch Tuyên đã gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Chương 1167, dịch chuyển vũ trụ Thạch Tuyên quay về phi thuyền tứ duy của mình, lập tức tháo tinh thể trang bị ra để hồi phục ma năng. Chuỗi hành động vừa rồi không quá 10 giây, nhưng cũng đã tiêu hao gần 5000 điểm ma năng, còn Điền Mỹ Phượng đã lái phi thuyền, dùng hết tốc lực trốn về một hướng khác. Lúc này Thạch Tuyên mới nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, lúc mình hiện hóa Bạch Trạch Kỳ, lại không hề tiêu hao ma năng, lẽ nào không sử dụng thánh khí trong ô vũ khí, chỉ sử dụng thánh khí cất giữ trong các ô tinh thể trang bị khác thì không cần ma năng. Một lần nữa triệu hồi Bạch Trạch Kỳ, Thạch Tuyên hạn chế sức mạnh, chỉ khẽ vung đẩy, quả nhiên phát hiện ma năng không hề hao tổn chút nào. Đúng vậy, ta hiểu rồi, xem ra thánh khí cất giữ trong các ô tinh thể khác tuy không tăng điểm thuộc tính cho tinh thể, nhưng cũng có một lợi ích, đó là khi sử dụng lại không cần ma năng. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên niềm vui sướng tột độ, phát hiện này đối với hắn mà nói quả là một niềm vui lớn lao. Điều này có nghĩa là nếu hắn không dùng kẻ hủy diệt và trấn yêu ấn, chỉ sử dụng Bạch Trạch Kỳ thì có thể sử dụng không giới hạn, sẽ không còn rơi vào tình thế khó xử khi ma năng cạn kiệt là không còn phương tiện tấn công nữa. Phát hiện này khiến Thạch Tuyên phải nhìn nhận lại các ô khảm trong 11 khu vực khác của tinh thể trang bị. Lúc này, hắn đang cất giữ 5 món đồ ở đây, chính là Hỗn Độn Trùng, Bạch Trạch Kỳ, Hoàng Kim Long Thương, máy quét và máy phiên dịch. Trang bị cất giữ trong khu vực này tuy không tăng tổng thuộc tính trang bị, nhưng bây giờ Thạch Tuyên đã phát hiện ra lợi ích của nó, đó là khi sử dụng những vũ khí này cũng không cần ma năng. Hơn nữa, vì thuộc tính tấn công của hắn bây giờ đã ở mức đó, nên dù hắn sử dụng Hoàng Kim Long Thương bình thường, uy lực của nó cũng đáng sợ như vậy, điểm khác biệt duy nhất là sức tấn công sẽ bị trừ đi điểm thuộc tính tấn công của vũ khí trang bị trấn yêu ấn. Thạch Tuyên. Đột nhiên, Điền Mỹ Phượng kinh hãi kêu lên. Sắc mặt Thạch Tuyên biến đổi, cùng lúc đó, phi thuyền tứ duy của hắn lại một lần nữa rung chuyển, trong nháy mắt đã trúng 2 phát pháo tứ duy. Chỉ thấy phía trước và bên cạnh, bất ngờ xuất hiện 2 chiếc phi thuyền tứ duy cỡ nhỏ. Thạch Tuyên vội nhìn vào màn hình radar, chỉ thấy trên đó, những chấm trắng nhỏ li ti xuất hiện dày đặc từ 4 phương 8 hướng, đang từ từ tiến lại gần. 7-8 chấm trắng này chính là đại diện cho 7-8 chiếc phi thuyền tứ duy. Đại quân truy bắt của Vạn Thần Điện cuối cùng cũng đã đuổi tới. Một trong số đó chính là vị Bách Thần trưởng Engolf, thực lực của hắn đã vượt qua Thiên Thần cách vị, đạt đến tầng lớp cao hơn là Thượng Thần cách vị, chỉ kém chủ thần một chút. Người yêu của Engolf là Phèn Nỉ và đã chết, hắn tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, lúc này tự mình lái phi thuyền tứ duy, toàn thân tỏa ra từng luồng thượng thần lực cuồn cuộn, thậm chí còn thấm vào thân tàu, khiến tốc độ của phi thuyền tứ duy vượt qua giới hạn. Từ xa, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một trong những chiếc phi thuyền có tốc độ cực nhanh, điên cuồng lao thẳng tới. Tên điên. Điền Mỹ Vượng không nhịn được kêu lên, nàng và Thạch Tuyên điều khiển phi thuyền tứ duy đều rất nóng, di chuyển đơn giản thì được, nhưng những động tác linh hoạt né tránh như thế này thì họ không làm được. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, 10 vị chính thống thần do Engolf dẫn đầu, lúc này đều bắn ra năng lượng hình sao từ giữa hai hàng lông mày, truyền vào cơ thể Engolf, khiến thượng thần lực của hắn được đẩy lên một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thần lực màu đen cuồn cuộn, tỏa sáng lấp lánh, bao phủ lấy chiếc phi thuyền tứ duy của hắn, biến thành một luồng sáng đen, giống như một quả đạn pháo hình phi thuyền, đâm sầm vào phi thuyền của Thạch Tuyên. Một tiếng nổ kinh hoàng, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy phi thuyền tứ duy của mình lõm vào trong nháy mắt, thân tàu lộn nhào, điên cuồng văng ra ngoài. Một tiếng nổ kinh hoàng, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cũng bị đập mạnh vào vách khoang, ngã đến choáng váng đầu óc. "Tiểu quỷ, chết đi." Một giọng nói đáng sợ truyền đến, theo sau là một tiếng ầm nữa, như thể một tiếng sấm khổng lồ nổ tung giữa không trung. Thạch Tuyên phát hiện lá chắn của phi thuyền tứ duy của mình cuối cùng cũng bị sức mạnh đáng sợ này phá vỡ, lò năng lượng bùng lên những dao động năng lượng hủy diệt. "Nguy hiểm." Thạch Tuyên lập tức cảm nhận được một cuộc khủng hoảng vô cùng đáng sợ, hắn hét lên một tiếng, ngay lập tức khởi động trang bị, ôm lấy Điền Mỹ Phượng, tay trái bung lên, hoa văn của kẻ hủy diệt hiện ra, phá vỡ vách khoang bay ra ngoài. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả chiếc phi thuyền vũ trụ nổ tung. Phi thuyền tứ duy này vô cùng kiên cố, nhưng điểm yếu chí mạng nhất của nó chính là lò năng lượng, chỉ cần chịu ngoại lực quá mạnh, một khi vách khoang không chống đỡ nổi, có thể sẽ bị phá hủy và phát nổ. Engolf đương nhiên hiểu rõ về phi thuyền tứ duy này, nên đã hợp lực với 10 vị chính thống thần, kết hợp với một phát pháo tứ duy, cuối cùng đã làm nứt vách khoang năng lượng, kích nổ phi thuyền của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vào giây phút cuối cùng đã ôm Điền Mỹ Vượng phá vách khoang thoát ra, chỉ cảm thấy một luồng năng lượng xung kích kinh hoàng từ phía sau. Hắn hừ một tiếng, dùng thân mình che chắn cho Điền Mỹ Vượng, còn mình thì bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, tổng cộng 71.900 điểm độ bền trong nháy mắt tụt xuống còn 50.000 điểm. Gào, phía sau, tiếng gầm rú đáng sợ vang lên, vị Bách Thần trưởng của thần quân, thần linh cấp thượng thần Engolf đã mở cửa khoang phi thuyền của mình, giữa hai hàng lông mày, 3 cột sáng đen bắn ra, tạo thành một cột sáng thần năng màu đen khổng lồ, bắn về phía Thạch Tuyên đang lộn nhào. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, tay phải lật lại, ném hỗn độn trung ra. Hỗn độn trung hiện ra trong nháy mắt, bao bọc hắn và Điền Mỹ Phượng vào trong. Mau đi. Thạch Tuyên truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào hỗn độn trung, bây giờ, mọi hy vọng của hắn đều đặt cược vào sự thần kỳ của hỗn độn trung. Toàn bộ năng lượng hủy diệt được truyền vào hỗn độn trung, lại kích phát hỗn độn trung, dường như vì năng lượng hủy diệt và sức mạnh hỗn độn bản nguyên của hỗn độn trung tương hợp, đã tạo ra một uy lực không thể tưởng tượng nổi, hóa thành một luồng ánh sáng hỗn độn. Ánh sáng hủy diệt chính là một phần của hỗn độn, vút một tiếng, luồng ánh sáng hỗn độn đó đã bắn đi rất xa. Trong nháy mắt, nó đã biến mất vào vũ trụ sao trời. Chết tiệt, mau đuổi theo. Engolf cũng không ngờ lại có chuyện này xảy ra, đã phá hủy phi thuyền tứ duy của Thạch Tuyên, không ngờ vẫn để hắn trốn thoát. Vài chiếc phi thuyền tứ duy hóa thành những vệt sáng trắng, lần theo khí tức, khởi động tốc độ tứ duy, điên cuồng đuổi theo. Engolf quay về phi thuyền của mình, cũng đội vàng đẩy tốc độ lên đến cực hạn, không giết được Thạch Tuyên, hắn quyết không cam lòng. Fenniba, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ báo thù cho nàng. Engolf hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía trước. Chương 1168, biển than thở ra đa vẫn khóa chặt dao động năng lượng hỗn độn do hỗn độn trùng của Thạch Tuyên phóng ra. Engolf và vài chiếc phi thuyền vũ trụ này đều đuổi theo dao động năng lượng hỗn độn, quyết không buông tha. 10 phút sau, bầu trời sao phía trước đột nhiên tối sầm lại, họ đã đuổi đến một vùng không gian vũ trụ trông như một dải băng đen khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng như một dòng sông vũ trụ màu đen khổng lồ này, Engolf giật mình, chỉ thấy vài chiếc phi thuyền tứ duy đang đuổi theo phía trước lúc này đều đã dừng lại. Engolf cũng giảm tốc độ, từ từ tiếp cận, chỉ thấy bầu trời sao phía trước đã biến thành một vùng tăm tối, trông vô cùng khác biệt. Lại đuổi đến tận rìa vũ trụ rồi, tên này lẽ nào hắn đã vào trong dòng chảy hỗn loạn vũ trụ này, hắn muốn vượt qua nơi này để vào một vũ trụ khác. Engolf lập tức ra lệnh, lấy dữ liệu ra cho ta. Tuy hắn muốn giết Thạch Tuyên, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hành động lỗ mãng, các vũ trụ lớn đều có vô số bí mật, dù là chính thống thần cũng không dám tùy tiện xông vào. Vâng. Một thần linh thuộc hạ vội vàng đáp lời, sau đó một bản đồ sao chi tiết hiện ra trước mặt Engolf. Ánh mắt Engolf rơi xuống đó, không khỏi hít một hơi lạnh. Vị chính thống thần bên cạnh hắn cũng lộ vẻ sợ hãi trong mắt, nhẹ giọng nói, đại nhân, vùng tối phía trước chính là biển than thở được mệnh danh là tuyệt vọng. Bên ngoài biển than thở này chính là nơi tập trung của yêu ma, nơi đó đã không còn là lãnh thổ vũ trụ của chư thần chi quốc chúng ta nữa, chúng ta có đuổi theo nước không? Engolf mặt đầy tức giận, hít một hơi thật sâu mới nói, tên nhóc con này lại trốn vào đó kết nối với thiên thần trưởng đại nhân cho ta, ta muốn báo cáo với ngài ấy. Vâng. Vị chính thống thần này lập tức đáp, rồi bắt đầu phát và điều chỉnh kênh thông tin, nửa phút sau, hắn bộ nói, đại nhân, đã kết nối được rồi. Ngay sau đó, trên màn hình đã xuất hiện một cái đầu đội mũ giáp màu đỏ rực, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong mũ giáp, Engolf, tình hình thế nào rồi? Vẫn chưa giải quyết xong sao? Engolf cung kính nói, hỏa diễm đại nhân, ta đã phá hủy phi thuyền tứ duy của mục tiêu, vốn sắp thành công, nhưng không ngờ hắn lại có thánh khí đáng sợ gì đó, hóa thành một thể năng lượng dịch chuyển trốn thoát. Chúng ta đã khóa dao động năng lượng của hắn, điều tra được hắn đã trốn vào biển than thở, e rằng hắn có thể sẽ vào vùng đất yêu ma. Bây giờ phải làm sao, đại nhân, chúng ta có tiếp tục không? Vị hỏa diễm chủ thần đội mũ giáp màu đỏ rực trên màn hình này chính là một trong các thiên thần trưởng của quân đoàn thứ ba, cũng là hỏa diễm chủ thần của vạn thần điện, một sự tồn tại ngang hàng với lôi thần lý hồn. Lúc này, vị hỏa diễm chủ thần nghe đến đây cũng thoáng kinh ngạc, cảm thấy tình hình nghiêm trọng, nói: vạn thần điện từ lâu đã có lệnh cấm các thần chúng ta vào vùng đất yêu ma, nhưng cũng không cho phép yêu ma xâm nhập vào lãnh thổ vũ trụ của chúng ta. Chuyện này, bản thân ta cũng không thể tự quyết, các ngươi cứ ở lại đó trước, đợi ta xin chỉ thị cấp trên. Màn hình lóe lên, hình ảnh vị hỏa thần đội mũ giáp lửa đã biến mất. Rất nhanh, tin tức này được truyền từng lớp vào vạn thần điện. Khi Du Hy chúa tể nghe được tin tức này, cũng không khỏi khẽ thở ra một hơi. Nữ tử áo choàng đen Lì A bên cạnh không nhịn được nói, một con người còn con, sao lại phiền phức đến vậy, vùng đất yêu ma bây giờ phải làm sao? Du Hy chúa tể cũng đang do dự, một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng đứng dậy, tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi, nếu vùng đất yêu ma biết được lai lịch của hắn, mối đe dọa đối với vạn thần điện chúng ta, ngươi biết lớn đến mức nào không? Lì A, tình thế đã phát triển đến mức cấp bách đáng sợ rồi, lập tức truyền lệnh xuống, đuổi tiếp tục đuổi theo, không giết được mối họa ngầm này thì đừng quay về. Nhưng cũng bảo họ phải chú ý một chút, nhớ rằng nhiệm vụ chỉ có một, đó là giết tên nhân loại tên Thạch Tuyên kia, những chuyện khác tuyệt đối không được gây thêm rắc rối, kẻ nào trái lệnh sẽ bị đẩy vào không gian luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vâng. Rất nhanh, tin tức của Du Hy chúa tể đã truyền đến thai hàng vạn chính thống thần. Từng đội quân nhỏ cũng bắt đầu dần dần tập trung về phía biển than thở, Bách thần trưởng Engolf dẫn đầu nhận được mệnh lệnh này, liền dẫn theo 8 chiếc phi thuyền tứ duy của chính thống thần khác, tiến vào biển than thở như một dòng sông tăm tối. Phía sau, sẽ còn từng đợt chính thống thần nữa sắp đến. Tuy biển than thở vô cùng đáng sợ, nhưng đã có mệnh lệnh của cấp trên, Engolf vẫn không hề sợ hãi, chỉ cần có vạn thần điện làm hậu thuẫn, họ, những chính thống thần, sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Trong vạn thần điện, Du Hy chúa tể và Lì Ả cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, cùng với vị quân đoàn trưởng quân đoàn thứ ba Kệ Sa Di, 7 vị long tử mà nhân ứng vương Hoàng Long để lại giúp đỡ hắn và một nhóm những tồn tại mạnh nhất khác, cuối cùng cũng lên một chiếc phi thuyền tứ duy cỡ trung, dẫn theo một đội quân khoảng 50 chính thống thần, rời khỏi vạn thần điện, tiến về biển than thở. Sự phát triển của tình hình đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Tử Vi đại đế ngày đó đã lợi dụng một tin tức, mượn sự trợ giúp của thần tộc Ô Liễm Phủ và thần tộc Thiên Sứ để bảo vệ nhân giới, và tin tức này cuối cùng cũng đã kéo hai thần tộc này vào vòng xoáy lần này. Chư thần chi quốc là một tên gọi chung, phạm vi của nó rất rộng, bao gồm hàng trăm vũ trụ thông thường và vô số không gian thế giới cao cấp. Trong chư thần chi quốc, Vạn Thần Điện chiếm vị trí thống trị và có 6 thế lực cực mạnh khác có thể đối đầu với Vạn Thần Điện, đó chính là 6 đại thần tộc. 6 đại thần tộc này bao gồm thần tộc Ô Liễm Phủ cư ngụ tại núi thần Ô Liễm Phủ và thần tộc Thiên Sứ cư ngụ trong thiên giới. Trước thời thượng cổ, 6 đại thần tộc này cộng với Vạn Thần Điện và tổ tiên của loài người là Đông Phương Thần Linh, chính là 8 thế lực mạnh nhất trong chư thần chi quốc. Chỉ tiếc là trong trận đại chiến thượng cổ, Đông Phương Thần Linh đã gặp phải thảm họa diệt vong, nên bây giờ trong chư thần chi quốc chỉ còn Vạn Thần Điện và 6 đại thần tộc ngang hàng. Núi Ô Liễm Vũ là một ngọn núi thần trong truyền thuyết, tương truyền ngọn núi thần này là trái tim vũ trụ xuyên qua 2 vũ trụ thông thường. Trước khi 2 vũ trụ thông thường này ra đời, vốn có một hôn chọc vũ trụ, sau khi hôn chọc vũ trụ diệt vong đã hóa thành hai vũ trụ thông thường này, nhưng vũ trụ thụ, cội nguồn tạo hóa của hôn chọc vũ trụ, sau khi khô héo lại không hoàn toàn biến mất. Và cái gọi là núi thần, chính là di thể của cây vũ trụ thụ đó. Chương 1169, Ô Liễm Vũ và Thất Trùng Tiên Giới dĩ nhiên, tất cả đều là truyền thuyết, tóm lại, ngọn thần sơn này đã xuất hiện từ trước cả thần tộc Ô Liễm Vũ, thậm chí đã tồn tại từ thời thần tộc Titan cổ xưa hơn. Cũng có truyền thuyết cho rằng, nơi này được tạo ra bởi Tây Tổ, người đã sinh ra một trong ba vị thần sáng tạo của thời thượng cổ, thần chắc. Mặc dù có nhiều lời đồn đại, không có một kết luận cụ thể nào, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ngọn núi này vô cùng hùng vĩ. Những người sống trong ngọn thần sơn được cho là xuyên qua trái tim của hai vũ trụ này đều là những cường giả vô cùng mạnh mẽ, thế lực của họ đủ sức chống lại cả vạn thần điện. Thần tộc Ô Liễm Vũ kỳ diệu cũng vậy. Số lượng thần linh của Ô Liễm Vũ lên đến hàng vạn, trong đó những vị thần vĩ đại nhất, ngoài Thiên Đế, Hải Hoàng và Minh Vương, còn có 9 vị thần linh mạnh mẽ khác, hợp xưng là thập nhị trụ thần. Mỗi một vị thần đều sở hữu uy năng hủy thiên diệt địa. Sức mạnh của họ đều vượt qua cả sự tồn tại của phi thần trong vạn thần điện. Và lúc này, tại một nơi trên thần sơn Ô Liễm Vũ, có một thần vực xinh đẹp phủ đầy hoa tươi, trong thần vực đang diễn ra một cuộc đối thoại. Đệ Mạo Vũ, tin tức của ngươi có chính xác không?
Vâng, thưa nữ thần xinh đẹp, ca ngợi Thiên Đế. Thân xác con người yếu đuối như vậy, làm sao có thể khiến hỗn độn thất tử bị cám dỗ mà ký sinh được chứ? E rằng ngay cả vạn thần điện cũng không chú ý đến chi tiết này, chỉ có thần tộc Ô Liễm Vũ chúng ta thường hiện thánh trên trái đất mới hiểu rõ sự yếu ớt của thân thể con người hiện nay. Ha ha, có lẽ chúng ta đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, vạn thần điện đáng thương e rằng cũng không hề hay biết. Nếu không phải Tử Vi Đế kia đề cập, ngay cả chúng ta cũng không biết đâu. Một tiếng cười nhẹ vang lên, mang theo thanh âm quyến rũ đến cực điểm, khiến người ta không khỏi tâm thần chao đảo, chỉ muốn đắm chìm trong thanh âm ấy. Thưa nữ thần xinh đẹp, bây giờ chúng ta nên làm gì ạ? Ca ngợi Thiên Đế. Một giọng nam có phần định nọt khác vang lên. Ồ, Đệ Mạo Vũ, vạn thần điện đang truy sát hắn, chúng ta chỉ cần lặng lẽ đi theo sau lũ thần ngu ngốc của vạn thần điện đó, chẳng phải là đủ rồi sao? Ồ, ca ngợi Thiên Đế, thưa nữ thần xinh đẹp, ngài thật sự trí tuệ như biển sâu, ta nghĩ ngay cả nữ thần trí tuệ Adena cũng không bằng ngài đâu. Ha ha, Đệ Mạo Vũ, cẩn thận lời này truyền đến hai vị nữ thần vĩnh cửu đó, lúc ấy ngươi gánh không nổi hậu quả đâu. Ngọn giáo trong tay nàng ta không phải để trưng đâu nhé, hi hi. Ca ngợi Thiên Đế, mỗi một câu ta nói đều là thật lòng, cho dù có đối chất trước mặt Thiên Đế vĩ đại, ta vẫn sẽ nói như vậy. Ha ha, vị nữ thần đó phát ra tiếng cười tựa tiên nhạc làm say đắm lòng người, dường như lời nói của Đệ Mạo Vũ khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngoài thần tộc Ô Liễm Vũ có thần linh bắt đầu nhắm vào Thạch Tuyên, trong lục đại thần tộc Thiên Sứ cũng không ngoại lệ. Thần tộc Thiên Sứ là một thần tộc hoàn toàn khác biệt so với năm thần tộc còn lại. Họ cư ngụ trong một thế giới được gọi là Thiên Giới, tín ngưỡng vị thần tối cao duy nhất là Jehovah, cũng được tôn kính gọi là Thượng Đế. Thượng Đế Jehovah là vị thần duy nhất trong lòng họ, do đó, mặc dù trong mắt các chủng tộc khác, họ đều là thần linh, nhưng họ lại tự xưng mình là Thiên Sứ, là sinh linh do thần duy nhất Jehovah tạo ra, là sứ giả của thần duy nhất, thay mặt thần duy nhất thực thi quyền năng của thần, truyền bá giáo lý của thần đến khắp mọi vũ trụ. Thiên giới tổng cộng được chia thành 7 tầng. Tầng trời thứ nhất được gọi là Sa Mạnh, hay còn gọi là Nguyệt Cầu Thiên, truyền thuyết nói rằng đây là nơi gần gũi nhất với phàm nhân, là nơi cư ngụ của các thiên sứ có hai cánh. Tầng trời thứ hai được gọi là Dạ Kỳ Ạ, hay còn gọi là Thủy Tinh Thiên, là nơi cư ngụ của các chủ thiên sứ 4 cánh. Tầng trời thứ ba là Sạ Gùn, hay còn gọi là Kim Tinh Thiên, là nơi cư ngụ của các sĩ thiên sứ 6 cánh. Những tồn tại cao hơn cả trí thiên sứ đều là những thực thể thần thánh thuộc tộc thiên sứ. Truyền thuyết kể rằng đó là nơi đặt ngai vàng của vị thần duy nhất Dụ Bạ, nơi đây tràn ngập vinh quang, chỉ có thần duy nhất mới xứng đáng cư ngụ, được các thiên sứ coi là nguồn gốc của động lực vũ trụ. Mà người thực sự nắm giữ thần tộc thiên sứ, kiểm soát lực lượng thiên quân sánh ngang với thần quân của vạn thần điện, lại là những tồn tại cư ngụ tại tầng trời thứ 6 giờ bèn, được gọi là một tinh thiên. Có tổng cộng 10 vị thiên sứ 12 cánh vĩ đại nhất, được gọi là thiên quốc quân chủ, là những tồn tại vinh quang và rực rỡ nhất trong thiên giới, chỉ sau thần Hồ Ba. Lần này, để truy tìm Thạch Tuyên, một trong 10 vị thiên sứ tối cao 12 cánh mạnh nhất này đã đích thân xuất động. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy mức độ coi trọng của thần tộc thiên sứ đối với chuyện này, họ quyết tâm phải có được Thạch Tuyên. Thạch Tuyên dùng hết sức mạnh hủy diệt cuối cùng, rót vào hỗn độn trùng, không ngờ lại bộc phát ra một uy lực kinh khủng không thể tưởng tượng. Hỗn độn trung hóa thành một luồng năng lượng hỗn độn, bao bọc lấy Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng, bay đi như một hình chiếu vũ trụ, trong nháy mắt đã bỏ xa nhóm của Thượng Thần Sơ Game, Bách Thần Trưởng của Vạn Thần Điện, tức thì tiến vào sâu trong biển than thở tăm tối. Biển than thở chính là ranh giới vũ trụ ngăn cách vương quốc chư thần và vùng đất yêu ma kinh khủng trong truyền thuyết. Xuyên qua biển than thở đồng nghĩa với việc rời khỏi quốc độ của các vị thần, nơi đây không còn là phạm vi thế lực của trăm tộc, cũng sẽ không còn sự tồn tại của Vạn Thần Điện hay Lục Đại Thần Tộc. Nơi đây là một vũ trụ tập trung yêu ma trong truyền thuyết, đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng, ngay cả các vị thần chính thống cũng không dám tùy tiện tiến vào. Sơ Điệp cũng là sau khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, mới dám dẫn quân tiến vào biển than thở, trở thành nhóm thần linh đầu tiên trong đội quân truy bắt Thạch Tuyên tiến vào biển than thở. Khi năng lượng của hỗn độn trung cạn kiệt, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng cảm thấy luồng năng lượng hỗn độn bao bọc mình biến mất, hai người đã trôi nổi trong một khoảng không vô tận, bốn bề là một màu đen kịt, không thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy vô số tảng đá đen lớn nhỏ trôi nổi xung quanh. Kích thước của chúng không đồng đều, nhỏ thì chỉ bằng nắm tay, còn lớn thì như những hòn đảo nổi màu đen, lơ lửng trong khoảng không tăm tối rộng lớn vô biên này. Chương 1170, chạm trán không gian thú đây là đâu? Sao lại không có trọng lực, mà lại có không khí? Điển Mỹ Phượng và Thạch Tuyên lúc này đang lơ lửng trong khoảng không tăm tối, cảm thấy nơi này có không khí, hoàn toàn khác với trạng thái chân không của không gian vũ trụ thông thường. Ta cũng không biết, không gian ở đây không phải là không gian vũ trụ bình thường mà chúng ta biết, cũng không giống với thế giới cao cấp như nhân giới. Thạch Tuyên phát hiện mình đã giải trừ trang bị tinh thể, nhưng vẫn tự nhiên lơ lửng ở đây. Hắn thấy một tảng đá nổi màu đen trôi qua liền nhảy lên, bám vào tảng đá nổi đó và ngồi xếp bằng xuống. Điền Mỹ Phượng thấy vậy cũng đi lên. Bây giờ làm sao đây? Phi thuyền mất rồi, chúng ta cũng không biết đây là đâu, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thạch Tuyên phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy vô số tảng đá nổi màu đen lớn nhỏ không đều. Hắn khẽ trầm ngâm, nói, thấy không? Phía bên kia màu đen dường như đậm hơn một chút, chúng ta hãy đi về phía đó. Ta nghĩ lũ người của Vạn Thần Điện chắc chắn không bỏ cuộc, nhất định sẽ còn đuổi theo. Nơi đó trông tối hơn, có lẽ là trung tâm sâu thẳm của thế giới kỳ lạ này. Ta nghĩ đến đó, có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Thạch Tuyên đang trầm ngâm, Dực Long Thần trong cơ thể hắn bỗng kêu lên, "Lão đại, nơi này rất giống biển vũ trụ ở ranh giới giữa hai vũ trụ, giống lắm." "Hừ, vùng giáp ranh của hai vũ trụ. Vậy có nghĩa là, nếu chúng ta đi tiếp, sẽ tiến vào một vũ trụ mới." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đứng dậy nói, "Đi thôi, may mà ở đây có thể di chuyển tự do." "Một vũ trụ khác sao?" Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, rồi cùng Điển Mỹ Phượng hướng về phía sâu hơn của vùng tăm tối bay đi. Trong không gian không trọng lực này, với sức mạnh của hai người, chỉ cần khẽ cử động là có thể lướt đi với tốc độ cực nhanh, nhanh đến kinh người. Thạch Tuyên đã đạt đến cấp bậc tứ giai, có thể sánh ngang với thần linh, do đó dù không khởi động trang bị, hắn cũng đã viên mãn. Hắn không khởi động trang bị, nhưng đã có thể bay cùng với Điển Mỹ Phượng đang khởi động trang bị một lúc. Cứ thế bay vào sâu bên trong, chưa đầy một phút, Đông Kinh Ngạc phát hiện cách đó không xa có một mảnh vỡ của một chiếc phi thuyền vũ trụ vô cùng khổng lồ đang từ từ trôi tới. Trên thân của chiếc phi thuyền này có một ký hiệu kỳ lạ trông giống như một chữ cái bị bóp méo mà Thạch Tuyên chưa từng thấy bao giờ. Hắn hoàn toàn không hiểu ký hiệu này đại diện cho điều gì, chỉ mơ hồ đoán rằng nó hẳn có ý nghĩa nào đó. Không ngờ lại có phi thuyền bị hỏng trong một không gian yên tĩnh như vậy. Điền Mỹ Phượng lắc đầu, còn định nói thêm, đột nhiên kinh hãi phát hiện từ trong mảnh vỡ phi thuyền đang từ từ trôi tới vụt một tiếng, một bóng đen khổng lồ lao ra, trong bóng đen lộ ra hàm răng nanh trắng ợn, hóa thành một con ma vật hung tợn, lao thẳng về phía Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, tốc độ nhanh đến kinh người, một cú bổ mang theo uy thế như sấm sét. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều giật mình, không kịp phản ứng. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, tay trái bung ra, năng lượng của kẻ hủy diệt nổ tung. Ầm, một tiếng nổ lớn, năng lượng hủy diệt cuồn cuộn như lửa đốt trời, trong nháy mắt đã cuốn con ma vật vào trong. Xì một tiếng, nó hóa thành một đám khói đen kịt rồi nổ tung, biến mất không dấu vết. Thạch Tuyên liên tục lùi lại, không dám hít phải làn khói đen này. Chỉ thấy sau khi khói tan, con ma vật hung ác vừa rồi cũng biến mất. Thu lại sức mạnh của kẻ hủy diệt, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nhìn nhau, khoảnh khắc vừa rồi thực sự quá nhanh, ngay cả họ cũng chỉ lờ mờ thấy một bóng đen giống ma vật, hình dạng cụ thể ra sao đều không nhìn rõ. Đây rốt cuộc là quái vật gì, tại sao lại trốn trong mảnh vỡ phi thuyền đó? Điền Mỹ Phượng kinh ngạc. Dực Long Thần trong cơ thể Thạch Tuyên lại khẽ kêu lên, đây chắc chắn là không gian thú, truyền thuyết nói rằng ở nơi giao nhau giữa hai vũ trụ có vô số không gian thú cực kỳ đáng sợ ẩn nấp. Loại không gian thú này không có hình dạng cụ thể, giống như không gian vậy, không thể nắm bắt, thậm chí có thể nói không phải là sinh vật thực sự, là một thứ mà không ai hiểu được hình thức tồn tại cụ thể của nó. Không gian thú Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, không nói thêm gì, chỉ nâng cao cảnh giác, cùng Điền Mỹ Phượng tiếp tục tiến vào sâu hơn. Điền Mỹ Phượng đặt Lạc Tinh Tiễn lên cây Phá Nguyệt cung trong tay, chỉ chờ tình hình không ổn là lập tức bắn ra. Cái gọi là không gian thú không phải là sinh vật thực sự, kỹ năng quét thần thức của Thạch Tuyên cũng không thể bắt được, có thể nói không gian thú ở khắp mọi nơi. Khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng bay vào sâu hơn, rất nhanh, họ liên tiếp gặp phải loại không gian thú đáng sợ này. Không gian thú xuất hiện vô cùng đột ngột, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên có thể xuất hiện ngay bên cạnh hai người, sau đó không gian lập tức sụp đổ, muốn kéo hai người vào khe nứt không gian. Hét. Điền Mỹ Phượng quát lên, bắn ra Lạc Tinh Tiễn, rắc một tiếng, như tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, không gian phía trước đột nhiên vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Thạch Tuyên đã tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần và Tiểu Chu Tức Thú, sức mạnh sôi trào không ngừng, tay cầm Bạch Trạch Kỳ, một bên dốc toàn lực đưa Điền Mỹ Phượng bay đi, một bên hễ có dị động ở đâu là giơ Bạch Trạch Kỳ ném tới. Mặc dù khi sử dụng Bạch Trạch Kỳ uy lực sẽ nhỏ đi không ít, nhưng Bạch Trạch Kỳ lại không tiêu hao ma năng. Trong tình huống không biết phía trước còn bao xa này, sử dụng Bạch Trạch Kỳ không nghi ngờ gì là vô cùng an toàn. Nếu phải dùng đến chân yêu ấn, có thể chỉ sau một đòn là ma năng sẽ cạn kiệt, lúc đó ở trong không gian tối tăm đầy dây nguy hiểm này sẽ rất phiền phức. Càng đi về phía trước, những tảng đá ngầm màu đen xuất hiện trong hư không ngày càng lớn, cuối cùng to như những hòn đảo nổi, lơ lửng trong khoảng không tăm tối này. Hừ, có hơi thở của sinh vật. Thạch Tuyên đột nhiên bắt được một tia khí tức, lập tức quay đầu nhìn về phía một tảng đá khổng lồ giống như hòn đảo nổi, rộng ít nhất cũng phải mười mấy mẫu, đang lơ lửng trong hư không cách đó khoảng nghìn mét. Điền Mỹ Phượng khẽ giật mình nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên gật đầu với cô, nói nhỏ, ta cảm nhận được ở đó có hơi thở của sự sống, dường như có sinh vật. Điền Mỹ Phượng nghe hắn nói vậy, không khỏi có chút căng thẳng, liếm đôi môi anh đào của mình, rồi mới nói, đi xem thử. Đến không gian thần bí này, đây là lần đầu tiên gặp phải sinh vật của không gian thần bí này, Thạch Tuyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn gật đầu, giảm tốc độ, bắt đầu lặng lẽ lẻn về phía hòn đảo nổi màu đen khổng lồ cách đó nghìn mét. Khoảng cách nghìn mét nhanh chóng được rút ngắn, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều nâng cao cảnh giác. Điền Mỹ Phượng thậm chí còn đặt cả năm mũi Lạc Tinh Tiễn sau lưng lên cây Phá Nguyệt cung của mình, vạn nhất tình hình không ổn, lập tức phát động đòn tấn công mạnh nhất. Vừa đặt chân lên hòn đảo nổi màu đen này, Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên gần như đồng thời không nhịn được mà khẽ a một tiếng. Hai người đồng thời cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương không thể tả được chui vào cơ thể. Tảng đá đen khổng lồ như hòn đảo nổi này, bên trong lại lạnh đến thấu xương, khiến Thạch Tuyên nghĩ đến độ không tuyệt đối. Lạnh quá, chuyện gì thế này? Điền Mỹ Vượng không nhịn được khẽ kêu lên, lập tức vô đôi cánh máy móc sau lưng bay đi. Chương 1171, kẻ bị phong ấn trong hắc thạch Thạch Tuyên cũng giống cô, từ từ bay lên. Đến gần, thần thức của Thạch Tuyên khởi động, phạm vi 500m đều hiện lên trong đầu. Lần cảm ứng này, hắn mới cảm nhận được hơi thở sự sống mà mình vừa cảm nhận được lại vô cùng yếu ớt và bình lặng, dường như có thứ gì đó đang chìm trong giấc ngủ say. Điền Mỹ Vượng bay lên trên tảng đá đen khổng lồ này, nhìn xuống từ trên đó, không khỏi mở to đôi mắt đẹp, giọng nói không kìm được một tia run rẩy, "Thạch Tuyên, mau lên đây xem." Thạch Tuyên hừm một tiếng, bay lên trên, song song với cô nhìn xuống dưới, chỉ thấy tảng đá đen khổng lồ rộng chừng mười mấy mẫu này, nhìn từ trên đây, mơ hồ dường như có một chút cảm giác trong suốt như pha lê đen, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Điền Mỹ Vượng kinh ngạc. Điều khiến Điền Mỹ Vượng cảm thấy kinh ngạc là khi nhìn từ trên đây, trong tảng đá đen bán trong suốt này, lờ mờ có thể thấy dường như có một bóng đen khổng lồ bị phong ấn bên trong. "Thạch Tuyên, ngươi xem bóng đen bên trong kia, đây có giống một hình người bị phong ấn trong tảng đá khổng lồ này không?" Hình như Điền Mỹ Vượng cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, cuối cùng cũng nghĩ đến tia hơi thở sự sống yếu ớt mà mình cảm nhận được trong tảng đá đen khổng lồ này, kết hợp với hình dạng ma quỷ tối tăm khổng lồ lờ mờ hiện ra trong tảng đá đen bán trong suốt, một đáp án đã hiện ra rõ ràng. Xem ra trong tảng đá đen lạnh lẽo này, hẳn là đang phong ấn hoặc ẩn giấu một sinh vật không rõ. Dù thế nào đi nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, Thạch Tuyên nói đến đây, đang chuẩn bị đưa Điền Mỹ Vượng rời khỏi tảng đá ngầm màu đen đáng sợ ẩn chứa sinh vật không rõ này thì đột nhiên, không gian phía trên hai người bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một khe nứt không gian đen ngòm khổng lồ. Trong khe nứt mở ra này, lại còn mọc ra hai hàng răng nanh, rõ ràng lại là một con không gian thú khắc xuất. Hiện, con không gian thú này đáng sợ vô cùng, lại nứt ra một khe nứt màu đen dài đến trăm mét, như một cái miệng khổng lồ, còn mọc ra hai hàng răng nanh, thề phải nuốt chửng Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng trong một ngụm. Hét. Thạch Tuyên phản ứng trong nháy mắt, trở tay vung bạch trạch kỳ, lá cờ chớp mắt hóa thành khổng lồ trăm mét, bổ mạnh xuống hư không. Điền Mỹ Vượng quát lên, xoay người buông tay, năm mũi lạc tinh tiến hóa thành một cột lửa xoắn ốc, phun ra, đánh mạnh vào khe nứt mở ra trong hư không. Rắc một tiếng giòn tan, khe nứt khổng lồ này bị tấn công, đột nhiên khép lại, khe nứt lập tức biến mất. Cẩn thận! Thạch Tuyên hét lớn, vung cờ đập xuống. Con không gian thú này có thể tự do di chuyển trong không gian, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa con mà họ đang gặp phải này là con đáng sợ nhất kể từ khi vào không gian thần bí này. Âm một tiếng nổ lớn, bạch trạch kỳ của Thạch Tuyên bổ vào hư không, lại như đánh trúng vật thật, phát ra tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, cả người Điền Mỹ Vượng đột ngột rơi thẳng xuống, dưới chân cô, không biết từ lúc nào, trong hư không đã nứt ra một khe nứt màu đen khổng lồ. Thấy Điền Mỹ Vượng sắp bị khe nứt màu đen này nuốt chửng trong nháy mắt, một khi bị khe nứt không gian nuốt chửng, bên trong con không gian thú này chính là dòng chảy thời không hỗn loạn, với cảnh giới tam giai đại viên mãn của Điền Mỹ Vượng, trong nháy mắt sẽ tan thành cho bụi. "Mỹ Vượng!" Thạch Tuyên gầm lên, tay trái cuối cùng cũng mở ra năng lượng của kẻ hủy diệt, vung mạnh một cái. Bốp một tiếng nổ lớn, năng lượng hủy diệt hóa thành một cây roi ánh sáng, nặng nề quất vào trong khe nứt, với sức tấn công lên đến 70.000 điểm, ngay cả không gian cũng có thể xé rách, huống chi là con không gian thú này. "Gào!" Trong hư không, con không gian thú này lại có thể phát ra tiếng gào thét, rõ ràng đã tiến hóa đến cảnh giới sở hữu một chút linh thức. Nếu cứ tiếp tục nuốt chửng năng lượng để tiến hóa như vậy, cuối cùng có thể hình thành linh hồn ý thức thực sự, trở thành một sinh vật thực sự, một sinh vật sinh ra từ không gian, vừa sinh ra đã có thể sánh ngang với thần linh, hơn nữa còn là tiên thiên thần linh thực sự, sự đáng sợ của nó sẽ không thể tả nổi. Thần không gian trong truyền thuyết chính là do không gian thú này tiến hóa mà thành, thần bí khó lường, vượt xa sức tưởng tượng. Thạch Tuyên dĩ nhiên không biết con không gian thú mà mình đang gặp phải này đã có khả năng tiến hóa thành một vị thần không gian, chỉ điên cuồng vung năng lượng bị diệt, roi ánh sáng quất loạn xạ, từng vết nứt không gian lan ra, trong không gian, tiếng gào thét không ngớt bên tai, còn Điền Mỹ Phượng đã nhân cơ hội vô đôi cánh, thoát được một kiếp. Ngay lúc Thạch Tuyên điên cuồng vung năng lượng hủy diệt, quyết tâm giải quyết con không gian thú này trước khi giới hạn 80 giây kết thúc, thì bên trong tảng đá ngầm màu đen lạnh lẽo và bán trong suốt vốn không hề động đậy, sự tồn tại không rõ kia, dường như bị chấn động bởi dao động năng lượng của Thạch Tuyên, hoặc bị kích thích bởi thuộc tính năng lượng đặc biệt của kẻ hủy diệt, lại khiến nó từ từ tỉnh lại. Một đôi mắt sâu không thấy đáy, đột nhiên mở ra trong hắc thạch. Đôi mắt này vừa mở ra, lập tức tảng đá đen khổng lồ rộng đến mười mấy mẫu này, từng mảnh phát ra tiếng rắc rắc giòn tan rồi nứt ra. Tảng đá đen vốn dĩ lại dần dần sáng lên, trở nên ngày càng trong suốt, hình người khổng lồ ở giữa cũng ngày càng sáng hơn, cuối cùng như hóa thành một người ánh sáng. "Phá hoại hủy diệt, đây là sức mạnh của hủy diệt!" giọng nói đứt quãng đáng sợ vang lên. Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện tảng đá đen khổng lồ kia đã hoàn toàn vỡ nát, một hình người vĩ đại và rực rỡ cao đến mấy chục mét đã đứng thẳng dậy từ trong hắc thạch, một cánh tay ánh sáng trong đó vươn ra, đấm vào hư không. Rắc một tiếng giòn tan, còn không gian thú vốn dĩ đã bị Thạch Tuyên đánh cho sắp sụp đổ cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ nát, biến mất trong hư không. "Người sao lại có năng lượng?" Hủy diệt hình người ánh sáng khổng lồ vừa phát ra giọng nói đứt quãng, vừa vung tay, lần này đấm xuống Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Uy thế không thể tả, đáng sợ vô cùng, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, cuối cùng lật tay nâng chấn yêu ấn lên, đánh ngược lên trên. Ầm, một tiếng nổ lớn, không ngờ sau lưng hình người ánh sáng khổng lồ này, đột nhiên bung ra 8 đôi cánh ánh sáng che trời, trong nháy mắt hóa thành một hình tượng thiên sứ ánh sáng khổng lồ, còn chấn yêu ấn mà Thạch Tuyên đánh ra lại bị nó một quyền đấm bay ngược trở lại, đập vào ngực Thạch Tuyên. Thử một tiếng, Thạch Tuyên trong nháy mắt mở ra thuần thánh hộ vệ, chỉ là thuần thánh hộ vệ với vạn điểm sinh mệnh trong nháy mắt vỡ tan. Cùng lúc đó, 70.000 điểm độ bền lập tức giảm xuống còn 30.000 điểm. Trong lòng kinh hãi, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, tay trái bung ra, năng lượng của kẻ hủy diệt hóa thành một cây roi ánh sáng, hung hăng quất tới. Chương 1172, khe nước thần bí trong bóng tối nhớ ra rồi là thần thiên sứ hình người ánh sáng không biết vì sao lại ngủ say trong một tảng đá đen, miệng không ngừng phát ra những lời đứt quãng, cùng lúc đó hai tay hợp lại đẩy ra, tức thì lấy hình người ánh sáng của hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng, vô tận xương trắng băng giá hiện ra, cuồn cuộn lan ra. Do ánh sáng hủy diệt của thạch tuyên quất vào lớp xương băng này, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan đáng sợ, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó điên cuồng lan tới. Mau đi! Thạch Tuyên cảm thấy ma năng của mình đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu, hét lớn một tiếng, tóm lấy Điền Mỹ Phượng rồi bỏ chạy. Chương 1173, Mỹ Phượng hồn phi phách tán không thể trốn, gã khổng lồ có hình người tỏa ánh sáng rực rỡ tựa thiên sứ, miệng phát ra tiếng gào đứt quãng. Tám chiếc cánh ánh sáng sau lưng rung lên, thân hình khổng lồ lập tức đoáng lên áp sát. Thạch Tuyên kéo Điền Mỹ Phượng điên cuồng bỏ chạy, còn Điền Mỹ Phượng thì rút ra năm mũi lạc tinh tiễn. Nàng hét lớn một tiếng, năm mũi tên hợp lại là một, hóa thành một mũi hỏa tiễn khổng lồ dài vài mét, phun ra ngọn lửa hừng hực. Chết tiệt con quái vật tựa thiên sứ ánh sáng gầm lên khàn khàn, vung tay chém xuống. Ken một tiếng, năm mũi lạc tinh tiễn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lực công kích của Điền Mỹ Phượng hoàn toàn không thể gây tổn thương cho con quái vật này. Cách đó khoảng một năm ánh sáng, Bách Thần trưởng của Thần quân Vạn Thần Điện, ẻn trô cấp bậc thượng thần cách vị, cùng với hàng chục chính thống chi thần khác đang ở trên tám chiếc phi thuyền tứ duy cỡ nhỏ. Bọn họ vẫn luôn khóa chặt dao động năng lượng của Thạch Tuyên, lúc này đang khởi động tốc độ cực hạn tứ duy. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai bên dần được rút ngắn. Phản ứng năng lượng lại mạnh lên rồi, xem ra tên nhóc này chắc chắn đã gặp phải không gian thú, bây giờ chắc đang sử dụng sức mạnh. Một chính thống chi thần báo cáo. Ẻn Trô nghe vậy chỉ ừ một tiếng, hai mắt dán chặt vào không gian sao trời tối tăm vô tận phía trước phi thuyền. Tám chiếc phi thuyền tứ duy đều đã khởi động lá chắn tứ duy, pháo tứ duy cũng sẵn sàng bất cứ lúc nào. Một khi bị không gian thú cuốn lấy, pháo tứ duy sẽ lập tức khai hỏa, đánh tan chúng. Đối với việc gặp phải không gian thú trong biển than thở này, bọn họ cũng không hề xa lạ, dù sao thì họ cũng có chút hiểu biết về nơi này. Tốc độ của phi thuyền tứ duy quá nhanh, không gian thú thông thường rất khó bám theo, vì vậy khoảng cách giữa họ và Thạch Tuyên ngày càng gần. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần 10 phút nữa là chúng ta có thể tiếp cận mục tiêu. Trong lòng ẻn trộ dâng lên chiến ý hừng hực. Chỉ 10 phút nữa là có thể gặp lại Thạch Tuyên, lần này, hắn nhất định phải tự tay chôn vùi gã. Mà lúc này, Thạch Tuyên đang dẫn theo Điền Mỹ Phượng, điên cuồng chạy trốn vào sâu trong không gian tăm tối. Với ma năng hiện tại, Thạch Tuyên chỉ có thể duy trì trạng thái kẻ hủy diệt trong khoảng 30 giây. Bây giờ ma năng của hắn đã hao tổn nghiêm trọng, không dám chiến đấu nữa, chỉ có thể dốc toàn lực đưa Điền Mỹ Phượng chạy trốn. Phía sau, con quái vật khổng lồ tỏa ánh sáng tựa thiên sứ tám cánh không ngừng phát ra những tiếng gào thét ngọng nghịu, đuổi theo sát gót. Tốc độ của nó nhanh hơn Thạch Tuyên, chưa đầy nửa phút đã đuổi kịp. Tám chiếc cánh ánh sáng sau lưng vô một cái, lập tức hóa thành tám cột sáng, tựa như một con quái vật tám ướt, bất ngờ tấn công từ phía sau, trong nháy mắt bao vây mọi đường lui của Thạch Tuyên. Điền Mỹ Phượng hét lên một tiếng chói tai. Nàng đang được Thạch Tuyên kéo bay đi, lúc này thấy tám cột sáng từ cánh của con quái vật phía sau bắn tới, liền dương năm mũi lạc tinh tiễn, quát lớn rồi bắn ra. Năm mũi lạc tinh tiễn nổ vang một tiếng ầm, nhưng chỉ chặn được một cột sáng. Thạch Tuyên thấy không thể trốn thoát, không kìm được gầm lên một tiếng, một lần nữa khởi động năng lượng của kẻ hủy diệt, điên cuồng đánh trả về phía sau. Năng lượng của kẻ hủy diệt cuồn cuộn phun ra, một cột sáng hủy diệt khổng lồ lập tức đón lấy 7 cột sáng trắng còn lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chút ma năng cuối cùng của Thạch Tuyên đã cạn kiệt, hắn dồn toàn bộ ma năng chống đỡ năng lượng của kẻ hủy diệt vào hỗn độn chung của mình, một lần nữa thi triển dịch chuyển vũ trụ. Ma năng về không, sức mạnh của kẻ hủy diệt đột ngột dừng lại. Hỗn độn chung sau khi hấp thu sức mạnh hủy diệt, một lần nữa được kích phát ra bản nguyên lực hỗn độn, bao bọc lấy Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, lại một lần nữa tiến hành dịch chuyển vũ trụ. Chỉ là lần này sức mạnh cũng đủ, thời gian dịch chuyển cực ngắn, gần như chưa đến 10 giây, hỗn độn chung đã không thể duy trì, kết thúc lần dịch chuyển này. Tuy nhiên, tốc độ dịch chuyển vũ trụ của hỗn độn chung vượt xa sức tưởng tượng. Dù chỉ có 10 giây, nhưng nó vẫn lập tức bỏ xa con quái vật tựa thiên sứ tám cánh kia. Quái vật thiên sứ tám cánh gầm lên ngọng nghịu, tám cánh sau lưng rung lên, lập tức hóa thành một luồng sáng trắng, tăng tốc đuổi theo. Lúc này ma năng của Thạch Tuyên đã cạn kiệt. Nhìn con quái vật tám cánh ở phía xa lại đuổi tới, tốc độ của nó nhanh hơn hắn và Điền Mỹ Phượng rất nhiều, xem ra chỉ 1-2 phút nữa là sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Điền Mỹ Phượng lòng hoảng hốt, liên tục bắn lạc tinh tiễn về phía con quái vật, nhưng với sức tấn công hiện tại của nàng, hoàn toàn không thể làm bị thương con quái vật tám cánh có thực lực khủng bố này. Đi. Thạch Tuyên nghiến răng, bất ngờ giải trừ trang bị để hồi phục ma năng, đồng thời cùng Điền Mỹ Phượng chuyển hướng bay đi. Giải trừ trang bị, chỉ mong có thể hồi phục được một chút ma năng. Chỉ cần hồi phục được một chút, Thạch Tuyên sẽ lại thi triển kẻ hủy diệt, lợi dụng hỗn độn chung để dịch chuyển vũ trụ, cắt đuôi con quái vật này. Một phút sau, con quái vật lại gầm thét áp sát. Lần này Thạch Tuyên không chút do dự, lập tức kích hoạt trang bị, thi triển năng lượng hủy diệt, một lần nữa dùng hỗn độn chung dịch chuyển đi. Vút một tiếng, hắn lại bỏ xa con quái vật. Sau đó, Thạch Tuyên lại giải trừ trang bị, hồi phục sức bền. Cứ như vậy, con quái vật tám cánh kia tức tối gầm rú không ngớt. Kết quả là hai người Thạch Tuyên không thể cắt đuôi nó, mà nó cũng chẳng thể làm gì được họ. Hai bên cứ một trốn một đuổi, trên đường đi kinh tâm động phách, bất chi bất giác phía trước hư không xuất hiện một vết nứt đen khổng lồ. Khi Thạch Tuyên bị dịch chuyển đến trước vết nứt này, hắn cảm thấy có điều không ổn. Hắn cảm nhận được một lực hút kinh khủng từ trong vết nứt, khiến hắn và Điền Mỹ Phượng hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi, đã bị hút vào trong. Con quái vật tám cánh phía sau gầm lên như sấm đổ tới, miệng vẫn ngọng nghịu gào thét, nhớ ra rồi. Thiên, Thiên, sứ là lạ. Thiên sứ bỗng nhiên thân hình nó chao đảo, trong nháy mắt cũng bị vết nứt hút bay vào. Gù-ô-ô. Quái vật tám cánh vội vàng rung động tám chiếc cánh sau lưng, tám luồng sáng bùng nổ, vậy mà lại ổn định được thân hình trước vết nứt đen. Nó vừa điên cuồng giãy giụa, cố gắng ổn định thân hình để chống lại lực hút kinh khủng, vừa gào thét, "Thiên, sứ, sa ngã, ác quỷ, đại chiến." Nhớ ra rồi vừa nói đến đây, đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía xa. Con quái vật ánh sáng tựa thiên sứ còn chưa kịp phản ứng, đã trúng một phát pháo nặng nề. Uy lực của phát pháo này vô cùng khủng khiếp, chính là pháo tứ duy bắn ra từ phi thuyền tứ duy. Uy lực của pháo tứ duy có thể tưởng tượng được. Con quái vật ánh sáng đang cố gắng ổn định thân hình trước vết nứt đen bị trúng một phát này, lập tức kêu lên một tiếng, bị vết nứt đen nuốt chửng, biến mất không còn tăm hơi. Ở phía xa, 8 chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ đang bay tới với tốc độ cực nhanh, chính là Bách Thần Trưởng ẻn trụ của Thần Quân Vạn Thần Điện dẫn theo một đám chính thống chi thần đã đến nơi. Một pháo bắn con quái vật thiên sứ ánh sáng vào trong vết nứt đen, ẻn trụ nhìn vết nứt, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Con quái vật vừa rồi chắc chắn là vong hồn sinh linh còn sót lại sau trận đại chiến giữa Thiên Quân và Ma Quân năm xưa." Vết nứt không gian này hắn có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định báo cáo toàn bộ thông tin chúng ta thấy được cho đại nhân Hỏa Thần, "Chúng ta đi." Cuối cùng, 8 chiếc phi thuyền tứ duy lần lượt tiến vào trong vết nứt đen. Sau khi bị lực hút cực mạnh của vết nứt đen hút vào, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt xoay chuyển không ngừng, rõ ràng là thân thể hai người đang bị kéo đi xoay tròn. Đột nhiên, cả hai cùng cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường đại ném mạnh ra ngoài. "A!" Điển Mỹ Phượng không kìm được hét lên, rồi va mạnh vào một tảng đá nổi khổng lồ màu đen bán trong suốt. Ầm, một tiếng vang lớn, Thạch Tuyên cũng va vào cùng lúc, khiến tảng đá nổi khổng lồ này nứt ra vô số vết nứt đen, tiếng răng rắc vang lên không ngớt. Hai người kinh ngạc quay đầu lại, kinh hãi phát hiện bên trong tảng đá nổi màu đen bán trong suốt khổng lồ này, vậy mà lại đang phong ấn một bóng hình cực kỳ to lớn đang ngủ say. Lúc này, bị họ va phải, lớp đá đen bán trong suốt bên ngoài đã nứt vỡ. Gù ồ ồ. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, tảng đá nổi khổng lồ này cuối cùng cũng vỡ tan. Sự tồn tại đã ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng mở mắt, một đôi cánh thịt cửa cánh rơi sau lưng bố mạnh, bay vút lên trời. Đó là một con ác quỷ màu đen cao hàng chục mét, có một cặp sừng ác quỷ con hút và một đôi cánh ác quỷ trong truyền thuyết. Con ác quỷ màu đen này sau khi tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm như sấm khiến Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng cũng cảm thấy kinh tâm động phách, vội vàng dốc toàn lực bỏ chạy ra ngoài, chỉ muốn tránh xa con ác quỷ này. Ở phía bên kia, 8 luồng ánh sáng đột nhiên sáng lên, con quái vật ánh sáng tựa thiên sứ 8 cánh cũng đã đuổi vào đây. Nó trúng một phát pháo tứ duy mà chẳng hề hơn gì, chỉ là cũng bị vết nứt nuốt vào nơi này mà thôi. Lúc này, Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị hút vào không gian nào. Không gian này rộng lớn vô biên, trong bóng tối mịt mùng, vậy mà lại lơ lửng vô số tảng đá đen bán trong suốt lớn như những ngọn đồi nhỏ. Trong mỗi tảng đá khổng lồ ấy đều phong ấn một bóng đen, nơi đây vậy mà lại là nơi ngủ say của vô số quái vật các loại. Phát hiện này khiến Thạch Tuyên và Điển Mỹ Vượng hít một hơi khí lạnh. Mà con ác quỷ màu đen vừa tỉnh lại kia, miệng cũng phát ra tiếng gào ngọng nghịu, "Thiên, sứ đáng giết." Cặp sừng ác quỷ của nó chạm vào nhau, bắn ra hai cột sáng đen, nhắm thẳng vào thiên sứ ánh sáng 8 cánh ở phía bên kia. Con quái vật tựa thiên sứ ánh sáng sau khi thấy con ác quỷ màu đen, cũng lập tức mặc kệ Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng, mà rung động 8 cánh, hóa thành 8 cột sáng rực rỡ, nên chiến. Ác quỷ màu đen gầm thét, năng lượng đen từ cặp sừng liên tục bắn ra, chặn đứng từng luồng sáng từ 8 cánh của thiên sứ ánh sáng. "Mau đi, những con quái vật này không phải thứ chúng ta có thể chống lại." Thạch Tuyên kéo Điển Mỹ Phượng, nhân lúc hai con quái vật đang tấn công lẫn nhau, định bỏ chạy. Đột nhiên, trên hư không, trong vòng xoáy của vết nứt lối vào, lại có thứ gì đó tiến vào. Lần này tiến vào, lại là một chiếc phi thuyền tứ duy. Chiếc phi thuyền tứ duy này vừa vào đã bắn một phát pháo tứ duy. Pháo tứ duy trong nháy mắt hóa thành một cột sáng bắn tới, mục tiêu chính là Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng. "Mau đi!" Hai người Thạch Tuyên không kịp né tránh, Điển Mỹ Phượng đột nhiên hét lên một tiếng điên cuồng, dốc hết toàn lực, đẩy mạnh. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên bị sức mạnh của nàng đẩy bay ra xa. "Mỹ Phượng!" Thạch Tuyên kinh hãi gào thét, trơ mắt nhìn mình bị Điển Mỹ Phượng đẩy ra, còn nàng lại ở trong cột sáng hủy diệt kinh hoàng của pháo tứ duy, tan thành tro bụi, biến mất sạch sẽ. "Mỹ Phượng!" Thạch Tuyên trong phút chốc kinh ngạc đến ngây người. Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn như có sét đánh ngang tai, cả thế giới dường như sụp đổ ngay lúc này. Mỹ Phượng chết rồi. Chết rồi ư? Thạch Tuyên hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào hư không. Giờ phút này, dường như không còn gì tồn tại, trời đất như ngưng động, trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh Điển Mỹ Phượng bị pháo tứ duy đánh trúng, tan biến. Chiếc phi thuyền tứ duy vừa tiến vào chính là một trong 8 chiếc phi thuyền do ẻn trổ thống lĩnh. Chỉ thấy trong vết nứt hư không, từng chiếc một, 8 chiếc phi thuyền tứ duy đều đã tiến vào không gian tăm tối này. Phát pháo thứ 2 đã tiêu diệt Điển Mỹ Phượng, phát pháo thứ 3, mục tiêu chính là Thạch Tuyên. Ầm, một tiếng, pháo tứ duy tuyệt đối vô tình. Trong nháy mắt, có sáng năng lượng hủy diệt bao trùm lấy Thạch Tuyên giữa không trung, muốn hủy diệt hắn hoàn toàn. "Mỹ Phượng, Mỹ Phượng, Mỹ Phượng, Mỹ Phượng ơi!" Thạch Tuyên đột nhiên gào lên thảm thiết. Trong tiếng gào, nước mắt hắn cuối cùng cũng trào ra. Đáng lẽ hắn đã bị cổ sáng của pháo tứ duy đánh cho tan thành tro bụi, chỉ còn lại tiếng gào thê lương cuối cùng của hắn vang vọng trong không gian, chấn động, mãi không dứt, chứa đầy sự không cam lòng, bi thương, tuyệt vọng, thảm thiết vô tận. Khi tất cả những cảm xúc này đạt đến cực điểm, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng rắc giòn tan. Tiếng động này vô cùng trong trẻo, vang lên trong lòng tất cả mọi người, tựa như trái tim mình đột nhiên vỡ nát. Một cảm giác tim đập nhanh không rõ nguyên nhân khiến hàng chục chính thống chi thần vừa đến, bao gồm cả thủ lĩnh Bách Thần Trưởng ẻn trụ, cũng không khỏi dùng mình, chẳng hề có chút vui mừng nào của việc hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng động giòn tan này không chỉ khiến đám người ẻn trụ cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu, mà ngay cả con ác quỷ màu đen và con quái vật tựa thiên sứ có 8 cánh ánh sáng đang giao chiến cũng không khỏi dừng tay, cùng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động. Chương 1174, mảnh vỡ thần bí trên hư không tăm tối, không gian vậy mà lại vỡ ra một mảnh, giống như một tấm kính vỡ. Một mảnh rồi lại một mảnh, rất nhanh, đã có đến hàng vạn mảnh vỡ không gian, tựa như vô số mảnh kính vỡ tan. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả thần, ma, thiên sứ, chỉ thấy từ trong vết nứt hư không trên cao, một vật thể từ từ hạ xuống, để lộ ra một góc. Toàn thân nó đen kịt, rách nát tạc ơi, trông như đã mục nát hoang dị, chẳng ra sắt chẳng ra gỗ, dường như là nửa mảnh vỡ của một thanh trường kiếm hoặc đại đao khổng lồ nào đó. Trông nó hoang dị đến mức, dù có vứt xuống đất cũng chẳng ai thèm liếc nhìn. Chỉ là vào lúc này, chính cái mảnh vỡ hoang dị trông tầm thường, dường như đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng này, lại tỏa ra một luồng khí tức nhàn nhạt khiến tất cả thần linh, ác quỷ và thiên sứ đều cảm thấy tim đập nhanh đến cực độ. Trên nửa mảnh vỡ này, còn khắc một chữ cổ. Có thể lờ mờ nhận ra, đó là một chữ hóa. Chữ hóa, đại diện cho ý nghĩa gì? Khi mọi người đều bị nửa mảnh vỡ này thu hút, chỉ thấy từ trên mảnh vỡ trông như đã mục nát hoang dị, từng luồng năng lượng kỳ dị hạ xuống. Trong luồng năng lượng đó, một viên tinh thể lấp lánh tỏa sáng, dường như đang hấp thu năng lượng của mảnh vỡ. Dần dần, viên tinh thể tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng đó, một cơ thể đang phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh, đã mọc lại thành một thân thể nam tử trần trụi. Nam tử này chính là Thạch Tuyên. A. Lúc này, thượng thần ẻn trổ trên phi thuyền cuối cùng cũng hoàn hồn. Thạch Tuyên đáng lẽ đã tan thành tro bụi trong pháo tứ duy, vậy mà lại mọc ra lần nữa. Lúc này Thạch Tuyên đang nhắm chặt hai mắt, dường như chưa tỉnh lại, chỉ là bên ngoài cơ thể hắn lại lờ mờ hiện ra một hư ảnh Thạch Tuyên giống hệt. Hư ảnh này trông giống hệt Thạch Tuyên, chỉ là gương mặt có vẻ tang thương hơn rất nhiều, trong ánh mắt chứa đựng sự tang thương và mệt mỏi vô tận, dường như đã chán ngán tất cả, trông không còn chút sức sống nào. Dù chỉ là một hư ảnh nhàn nhạt thậm chí gần như không có, nhưng lại đội vương miện chỉ đế hoàng mới được đeo, trên người khoác đế hoàng bào tương tự. Lúc này, từ miệng hư ảnh dường như vang lên một tiếng thở dài náo nề. Tiếng thở dài vang lên trong đầu hàng chục chính thống chi thần bên dưới, khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Ẻn Trô gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng hoàn hồn, nhấn nút, một lần nữa khởi động pháo tứ duy, bắn về phía Thạch Tuyên. "Để ta xem ngươi có thể hồi sinh được mấy lần." Ẻn Trô nghiến răng nghiến lợi. Ầm, một tiếng nổ lớn, lần này, pháo tứ duy vậy mà lại bị chặn lại ở vị trí cách cơ thể Thạch Tuyên 1 mét, dường như đã gặp phải một lực lượng vô hình nào đó cản trở, rồi nổ tung. "Chuyện gì vậy?" Ẻn Trô gầm lên giận dữ, định đẩy cửa khoang, chuẩn bị tự mình ra tay. Đột nhiên, hư ảnh Thạch Tuyên lờ mờ hiện ra sau lưng hắn, sau khi thở dài một tiếng nao nề, đã vươn tay ra. Mảnh vỡ hoen gỉ nghiêm trọng trên hư không rơi vào tay hắn, rồi hắn ném nó ra. Mảnh vỡ vút một tiếng bay ra, trong nháy mắt rơi vào giữa 8 chiếc phi thuyền vũ trụ. Gần như ngay lập tức, từ trong mảnh vỡ phun ra năng lượng không thể tưởng tượng được. Sau đó, từng chiếc phi thuyền tứ duy nổ tung trong tiếng nổ ầm ầm vang trời. Trong nháy mắt, cả không gian tăm tối đều tràn ngập tiếng nổ khổng lồ này. "Không thể nào!" Ẻn Trổ gào lên. 8 chiếc phi thuyền, hàng chục thần linh chính thống, trong đó còn có 2 vị bách thần trưởng cấp tiên thần cách, lúc này, ngoài Ẻn Trổ ra, tất cả các thần linh khác đều bị uy lực của vụ nổ nuốt chửng cùng với 8 chiếc phi thuyền tứ duy. Ẻn Trổ tuy đã thoát ra, nhưng cũng bị sóng xung kích của vụ nổ làm cho chật vật không chịu nổi, áo bào rách nát, tóc hai bù xù, miệng phát ra tiếng gào khàn khàn. Hắn gần như phát điên, hoàn toàn không thể tin vào sự thật trước mắt, sự điên cuồng khiến hắn hóa thành một luồng sáng đen, lao về phía Thạch Tuyên, thế phải bị giết gã. Ngược lại, con ác quỷ màu đen và con quái vật tựa thiên sứ 8 cánh ánh sáng, lại vì một nỗi sợ hãi bản năng không rõ nguyên nhân mà chạy trốn thật xa. Chúng cảm nhận được sự kinh hãi, dường như nếu còn ở lại, chúng sẽ bị diệt vong. Mà hư ảnh Thạch Tuyên sau khi ném mảnh vỡ có khắc chữ hóa ra thì không để ý nữa, mà vươn tay ra, liên tục bổ vào hư không. Sau đó, từng điểm sáng trong suốt như pha lê tụ lại là một. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, từng tảng đá đen bán trong suốt khổng lồ vỡ tan, những sự tồn tại đáng sợ bị phong ấn bên trong lần lượt tỉnh lại. Chỉ là ngay khi vừa tỉnh lại, chúng đã lập tức tan biến, hóa thành một luồng năng lượng thuần túy, bị hư ảnh Thạch Tuyên đánh vào những điểm sáng pha lê kia. Dần dần, nguồn năng lượng vô tận này tụ lại, cuối cùng hóa thành một quả trứng khổng lồ. Tất cả những chuyện này nói thì dài, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Mà khi hư ảnh Thạch Tuyên tạo ra quả trứng khổng lồ này, thân thể thật của Thạch Tuyên đã trúng một đòn của Encho. Encho thân là thần linh cấp thượng thần, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, một đòn toàn lực, Thạch Tuyên vẫn nhắm mắt ngủ say, tự nhiên không thể chống đỡ. Âm một tiếng nổ lớn, hư ảnh lờ mờ sau lưng Thạch Tuyên lập tức biến mất trong luồng sức mạnh xung kích này. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên vốn vẫn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở mắt ra, rồi theo bản năng gầm lên một tiếng. Theo tiếng gầm này, mảnh vỡ có khắc chữ hóa vốn đã bị ném bay đi hủy diệt 8 chiếc phi thuyền tứ duy, vậy mà lại vút một tiếng bay trở về. Trong nháy mắt, nó xuyên qua cơ thể của Encho. Tiếng gào của Encho nghẹn lại, hắn trợn trừng mắt. Trước mặt Thạch Tuyên, giữa hai mắt hắn, nứt ra một vệt máu. Vệt máu không ngừng lan rộng, rất nhanh núi, miệng đều nứt ra. Cuối cùng, cả thân thể vậy mà lại nứt ra làm đôi từ giữa. Mà mảnh vỡ lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dưới sự bao phủ của ánh sáng này, Thạch Tuyên kinh ngạc thấy thi thể của Encho vậy mà lại hóa thành một luồng năng lượng tạo hóa, bị mảnh vỡ hấp thu. Sau khi mảnh vỡ hấp thu năng lượng tạo hóa từ thi thể của Encho, vẻ hoen gỉ mục nát dường như có giảm bớt. Thạch Tuyên đưa tay chạm vào, cảm nhận được một chút mát lạnh. Đây là một dị vật. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm ứng khó hiểu. Nhìn mảnh vỡ này, hắn vậy mà lại dâng lên một cảm giác thân thiết không nói nên lời, dường như thứ này vốn dĩ nên thuộc về mình. Dưới cái chạm của Thạch Tuyên, mảnh vỡ đen kịt trông rách nát tả tơi này, vậy mà lại hóa thành một luồng cầu vồng, tiến vào cơ thể Thạch Tuyên. Rất nhanh, nó ngưng tụ thành một mảnh tinh thể nhỏ, lặng lẽ tự động khảm vào một khu vực khác trong tinh thể trang bị của hắn, chỉ là thông tin của nó lại hiển thị là chưa rõ. Chương 1175, chứng khổng lồ Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, không ngờ mảnh vỡ hoen gỉ trông rách nát tả tơi này lại cũng là trang bị. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt hắn rơi vào quả trứng khổng lồ ở không xa. Trong quả trứng khổng lồ này ẩn chứa khí tức của Điền Mỹ Phượng. Mỹ Phượng? Mỹ Phượng chưa chết, sao lại biến thành trứng khổng lồ? Thạch Tuyên không kìm được lặng lẽ đến gần, định đưa tay ra. Đột nhiên, trên quả trứng vang lên một tiếng rắc, nứt ra một vết nứt, sau đó vết nứt này lan rộng ra, vỡ tan từng mảnh. Từ trong quả trứng, một luồng hơi nóng hừng hực như muốn tiêu trời diệt đất ập tới. Thạch Tuyên không chịu nổi, liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, năng lượng tạo hóa của trời đất điên cuồng tụ lại. Mảnh vỡ trong túi không gian của hắn đột nhiên có cộng hưởng, không ngừng vang lên những gợn sóng nhẹ nhẹ, dường như nguồn năng lượng tạo hóa điên cuồng này khiến nó cảm thấy kích động hưng phấn. Chương 1176, hướng tiến hóa của mỗi người. Thạch Tuyên lùi xa, chỉ thấy quả trứng khổng lồ này vỡ ra, bên trong phun ra ngọn lửa ngập trời. Lửa cháy hừng hực, giữa nguồn năng lượng tạo hóa vô tận, một con phượng hoàng lửa vô cùng to lớn thành hình trong biển lửa. Bên trong phượng hoàng lửa, Điền Mỹ Phượng toàn thân trần trụi hiện ra, miệng cất lên một tiếng hít dài trong trẻo. Tiếng hít tựa như tiếng phượng hoàng kêu, ngay khoảnh khắc này, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng có sức mạnh của thần giáng lâm. Điền Mỹ Phượng cuối cùng đã bước ra bước cuối cùng. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã thành thần. Không ngờ vào giây phút cuối cùng, Điền Mỹ Phượng lại trong họa có phúc, bước ra bước cuối cùng, chứng được đạo của trời đất, thành thần thành thánh. Điền Mỹ Phượng ở trong biển lửa, hệt như phượng hoàng niết bàn. Nàng lựa chọn từ bỏ tinh thể trang thực để đạt được thân thể thần linh. Lập tức, năng lượng tạo hóa của trời đất hội tụ, hấp thu sức mạnh trang thực cội nguồn của nàng. Tinh thể trang thực của nàng chính là Hỏa Phượng, sở hữu sức mạnh phượng hoàng thượng cổ. Giờ phút này, sau khi hội tụ năng lượng tạo hóa của trời đất, giữa đất trời lại có một vị tân thần ra đời. Sức mạnh vượng hoàng cội nguồn, dung hợp với sức mạnh của tinh thể trang thực, cộng thêm tạo hóa của trời đất, cuối cùng đã giúp nàng đạt được thần linh quả vị đặc biệt, chính là Phượng Hoàng Thần. Từ nay về sau, Điền Mỹ Phượng không còn tinh thể trang thực nữa, toàn thân trên dưới chỉ có sức mạnh của thần thuộc tính hỏa của Phượng Hoàng, thần vị địa thần cách. Phá Nguyệt Cung và Lạc Tinh Tiễn cũng đã được năng lượng tạo hóa dung hợp trong quá trình thành thần, trở thành vũ khí của nàng. Sau này nàng vẫn có thể sử dụng vũ khí này, nhưng nó sẽ không tăng cường sức tấn công cho nàng nữa. Sức tấn công của nàng sau này mạnh hay yếu chỉ liên quan đến thần lực Phượng Hoàng Thần mà nàng sở hữu mạnh hay yếu mà thôi. Từ đó, Điền Mỹ Phượng không còn chiến giáp mà thay bằng áo bào. Nàng và Thạch Tuyên đã bước trên hai con đường tiến hóa hoàn toàn khác nhau. Điền Mỹ Phượng tỉnh lại, thấy Thạch Tuyên, không kìm được vui mừng kêu lên, "Thạch Tuyên, tôi cũng thành thần rồi." "Ừm." Thạch Tuyên gật đầu với nàng, trong lòng xúc động không tả. Vốn tưởng nàng đã chết, không ngờ lại trong cái rủi có cái may, trong thời gian ngắn trải qua cả bi lẫn hỉ, khiến Thạch Tuyên nhất thời ngỡ như mình đang mơ. "Mỹ Phượng, hãy nắm chặt tay tôi. Bất kể thế nào sau này cũng đừng để tôi phải lo lắng nữa." Thạch Tuyên nắm lấy tay Điền Mỹ Phượng, dường như rất sợ hãi, chỉ cần buông ra là Điền Mỹ Phượng sẽ lại tan thành cho bụi. "Vâng, tôi hứa với anh cũng vậy." Điền Mỹ Phượng nâng mặt Thạch Tuyên, không kìm được mà hôn lên. Lần này, Thạch Tuyên không từ chối, chỉ có thể dịu dàng đón nhận. Hai trái tim nóng bỏng, hai cơ thể rực cháy, áp chặt vào nhau, cả hai đều dùng sức ôm chặt đối phương, muốn hòa tan đối phương vào cơ thể mình. Hồi lâu, môi mới rời ra, Thạch Tuyên bình tĩnh lại, mới nghĩ đến tình hình hiện tại. Không gian này không thấy lối ra, hơn nữa còn đang tự động trôi nổi. Từ lúc này đến giờ, tuy Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng dường như không hề di chuyển, nhưng thực ra họ đã thuận theo gió vũ trụ mà trôi đi một khoảng cách rất xa. Xung quanh có những tảng đá lơ lửng lớn nhỏ không đều, lúc này đều đang chậm rãi trôi về một mục tiêu, dường như nơi đó là bến đỗ của chúng. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đã hoàn toàn lạc lối trong không gian này, không biết lối ra ở đâu, cũng không biết không gian này là nơi nào. Bất đắc dĩ, lựa chọn duy nhất là đi theo hướng của không gian này, có lẽ sẽ có phát hiện khác. May mà trong túi không gian của Thạch Tuyên có đủ vật chất, cộng thêm việc hai người bây giờ một người đã đến cảnh giới bậc 4 của trang thực giả, người kia đã thành thần linh địa cách, cho dù không ăn gì cũng có thể sống sót. Bây giờ họ về cơ bản đều chủ yếu dựa vào việc hấp thu năng lượng của trời đất vũ trụ để sinh tồn. Những ngày trôi dạt trong không gian này cứ thế trôi qua. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng tìm được một tảng đá ngầm màu đen khổng lồ, ngồi lên trên đó, thuận theo tảng đá trôi với tốc độ cực nhanh này, mặc cho nó trôi đi. Dù sao bây giờ họ cũng không biết lối ra ở đâu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hơn nữa Thạch Tuyên không hề sợ hãi, chỉ vì hắn biết thần linh của Vạn Thần Điện sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp, đến lúc đó nhất định phải bắt sống một tên hoặc cướp một chiếc phi thuyền, có bản đồ sao trời rồi thì sẽ biết phương hướng. Vì vậy, nhiệm vụ lớn nhất bây giờ là tu luyện, khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Điền Mỹ Phượng đã đạt được thần linh quả vị, việc tu luyện rất đơn giản, đó là tu luyện năng lượng thần lực thuộc tính hỏa phượng hoàng của mình, thu thập năng lượng trong trời đất vũ trụ xung quanh, chuyển hóa thành thần lực thuộc tính hỏa mà mình cần. Khi thần lực này mạnh đến một cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể chứng được thiên thần cách vị mạnh hơn. Thần lực mạnh yếu cố nhiên là yếu tố quyết định, nhưng phương pháp sử dụng và chiêu thức của thần lực cũng quan trọng không kém. Đồng thời, nhiệm vụ hiện tại của Điền Mỹ Phượng là tu luyện thần lực phượng hoàng, đồng thời lĩnh ngộ phương pháp sử dụng thần lực thuộc về mình, quyết tâm khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Còn phương pháp tu luyện để Thạch Tuyên trở nên mạnh hơn cũng tương tự, nhưng phức tạp hơn Điền Mỹ Phượng một chút. Đối với trang thực giả bậc 4, muốn tăng cường thực lực, một mặt tự nhiên là vũ khí hoặc trang bị, những yếu tố bên ngoài này, mặt khác còn có một loại là nội tại, đó là lĩnh ngộ áo nghĩa tinh thể của mình, thể hội đạo mà mình đã chứng được. Thạch Tuyên chứng được là hỗn độn chi đạo chưa từng có. Khác với Phượng Hoàng chi lực của Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên phải lĩnh ngộ chính là Hỗn Độn chi lực. Bởi vì Thạch Tuyên giữ lại tinh thể trang thực, nên sức mạnh hỗn độn mà hắn lĩnh ngộ được đã dung hợp với thú thể tinh thể trang thực của hắn, tiến hóa thành tinh thể hỗn độn thế hệ mới. Và bây giờ Thạch Tuyên cần lĩnh ngộ chính là áo nghĩa của tinh thể hỗn độn. Áo nghĩa lĩnh ngộ được càng nhiều, đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ có khả năng lại xảy ra dị biến, thuộc tính của tinh thể sẽ có thể trở nên mạnh hơn. Lĩnh ngộ áo nghĩa tinh thể hỗn độn và lĩnh ngộ dị năng thú thần hợp thể có điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau. Thạch Tuyên lợi dụng áo nghĩa tinh thể hỗn độn và áo nghĩa dị năng thú thần hợp thể để tham chiếu lĩnh ngộ lẫn nhau, không ngờ tiến bộ thật tốc. Dần dần, hắn đã chạm đến rìa của tinh thể hỗn độn áo nghĩa, lĩnh ngộ được cái gọi là tinh thể áo nghĩa thực chất là một quá trình lĩnh ngộ cội nguồn cấu thành tinh thể, được chia thành 5 loại áo nghĩa, lần lượt là áo nghĩa bền bỉ, áo nghĩa ma năng, áo nghĩa phòng ngự, áo nghĩa tốc độ và áo nghĩa tấn công. Mỗi khi lĩnh ngộ được một loại áo nghĩa, có thể vĩnh viễn tăng điểm thuộc tính đó cho tinh thể hỗn độn. Và nếu cả 5 loại áo nghĩa này đều được lĩnh ngộ hoàn toàn, thì có khả năng sẽ lại đột phá. Còn sau khi đột phá lần nữa là cảnh giới gì, thì không phải là điều Thạch Tuyên có thể hiểu được. Thạch Tuyên bây giờ thiếu nhất và khiến hắn đau đầu nhất chính là sự thiếu hụt ma năng, vì vậy hắn lập tức chọn tu luyện lĩnh ngộ áo nghĩa ma năng trước. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng phần lớn thời gian đều ngồi thiền tu luyện trên tảng đá ngầm màu đen khổng lồ này, thỉnh thoảng thử chiêu với nhau, để lĩnh ngộ chiêu thức thuộc về mình. Thạch Tuyên cải thiện từng kỹ năng, ma pháp đã học trước đây, sau đó cố gắng tự tạo ra những chiêu thức kỹ năng phù hợp với mình hơn. Về phần mảnh vỡ không tên chỉ khắc một chữ hóa mới nhận được, Thạch Tuyên cũng đã cùng Điền Mỹ Phượng nghiên cứu nhưng không thu được gì. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy không thể tin được là khi mảnh vỡ này và hỗn độn chung được hắn triệu hồi ra cùng lúc, lần đầu chạm vào nhau, chúng lại tạo ra tiếng long long cộng hưởng, dường như đã từng quen biết nhau. Tuy nhiên, hiện tượng này không còn tồn tại trong lần thứ hai. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đều không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cuối cùng, Điền Mỹ Phượng suy đoán rằng nguyên thể của mảnh vỡ này có thể là một tồn tại tương tự như hỗn độn chung, chỉ là sau khi bị vỡ chỉ còn lại mảnh này, nên mới có sự cộng hưởng khi gặp lại hỗn độn chung lần đầu. Vũ trụ mênh mông vô thủy vô chung, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cũng không biết hai người họ cưỡi tảng đá lơ lửng này đã trôi dạt bao nhiêu ngày, chỉ biết thời gian chắc chắn không ngắn. Tóc của Thạch Tuyên đã dài ra rất nhiều, nhưng những ngày trên tảng đá này cũng không phải là không có thu hoạch. Đầu tiên, hắn đã tự tạo ra hai chiêu kỹ năng, bản thân cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa, hắn đang học được cách sử dụng các thánh khí khác để tấn công cùng lúc khi đang ở trong trạng thái hủy diệt giả. Có thể nói, Thạch Tuyên hiện tại nếu chiến đấu toàn lực, uy lực đã mạnh đến mức sâu không lường được. Về phần áo nghĩa ma năng trong tinh thể hỗn độn áo nghĩa đã được Thạch Tuyên lĩnh ngộ, khi hắn lĩnh ngộ tinh thể hỗn độn lại một lần nữa xảy ra một dị biến nhỏ, khiến ma năng của hắn tăng vĩnh viễn 50.000 điểm một lần, tổng lượng ma năng cơ bản đạt 70.000 điểm. Cộng thêm ma năng từ trang bị, tổng chỉ số ma năng của Thạch Tuyên hiện tại đã đạt 92.100 điểm, gần đến ngưỡng 100.000 điểm. Lĩnh ngộ áo nghĩa ma năng cũng khiến 4 điểm thuộc tính khác tăng lên, chỉ là không tăng khủng khiếp như ma năng mà thôi. Trong đó, bền bỉ tăng 10.000 điểm, tấn công tăng 100 điểm, phòng ngự tăng 100 điểm, tốc độ tăng 0.1 điểm. Hiện tại, tinh thể hỗn độn của Thạch Tuyên, bền bỉ cơ bản đạt 40.000 điểm, ma năng cơ bản 70.000 điểm. Tấn công cơ bản 200 điểm, phòng ngự cơ bản 2.500 điểm, tốc độ cơ bản 1.1 điểm. Nếu cộng cả trang bị, thông tin thuộc tính của Thạch Tuyên hiện tại là hỗn độn thú thần, cấp bậc, bậc 4 tổng bền bỉ, 51.500 điểm tổng ma năng, 92.100 điểm tổng tấn công, 14.970 điểm tổng phòng ngự, 3.450 điểm tổng tốc độ, 3.1 điểm hơn 90.000 điểm ma năng đủ để Thạch Tuyên thi triển hủy diệt giả hơn 10 giây, thời gian kéo dài đến khoảng 3 phút, tốt hơn nhiều so với việc chỉ có thể sử dụng hủy diệt trong 30 giây trước đây. Về phần sử dụng chân yêu ấn, Thạch Tuyên hiện tại có thể tung ra hơn 80 lần. Còn việc sử dụng các thánh khí khác như Bạch Trạch Kỳ, Thanh Long Chi Giác hay Chu Tức Chi Vũ thì không cần ma năng, nhưng xét về uy lực thì kém hơn một chút so với việc sử dụng chân yêu ấn. Đây là toàn bộ thực lực hiện tại của Thạch Tuyên. Sau khi lĩnh ngộ áo nghĩa ma năng, Thạch Tuyên tiếp tục lĩnh ngộ áo nghĩa bền bỉ. Dù sao thì kẻ địch gặp phải bây giờ đều rất đáng sợ, nếu bền bỉ quá thấp, có lẽ chỉ cần trúng một đòn của kẻ địch là có thể không chịu nổi mà bền bỉ bấy không. Có thể nói, bền bỉ cũng rất quan trọng, đặc biệt là với sự tồn tại của các thần linh hiện nay, một đòn đều có sức phá hoại vài bản điểm. So sánh ra, Thạch Tuyên cảm thấy bền bỉ hiện tại của mình cũng không đủ dùng. Thâm thở dài, lựa chọn con đường tiến hóa của tinh thể trang thực, yêu cầu thực sự quá nghiêm ngặt. Nếu mình có thể sở hữu trang bị đủ mạnh thì tốt rồi. Cảnh giới của Thạch Tuyên đã cao hơn, bộ thần thụ từng khiến hắn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, bây giờ lại khiến Thạch Tuyên cảm thấy có chút không đủ. Chỉ có vũ khí hoặc trang bị cấp bậc như thánh khí mới đủ để đối phó với sự tồn tại như thần linh. Nghĩ đến đây, trong đầu Thạch Tuyên lại không khỏi nghĩ đến Lôi Thần Lôi Hoắc Nhĩ, nghĩ đến ba món chí tôn thánh khí thiên thánh mà hắn từng sở hữu lúc đó. Bàn cổ phiên chỉ cần bung lên là có thể xé rách hư không, Thái cực đồ có thể chống lại vô tận công kích, còn có Chu Tiên tứ kiếm với sức sát thương vô cùng. Nếu mình còn có thể sử dụng ba đại chí tôn thánh khí này, thì cần gì phải như bây giờ, giống như chó nhà có tang, chạy trốn một mạch đến không gian tối tăm không biết là nơi nào này, lang thang phiêu bạt đến tận bây giờ. Trong những ngày này, Thạch Tuyên cố nhiên tiến bộ thần tốc, mà Điển Mỹ Phượng cũng không kém. Sau khi nàng tiến vào cảnh giới thần linh, dường như đã mở ra một loại bí bảo nào đó trong cơ thể, hoặc là do thần cách của chính thống chi thần đã dung hợp vào linh hồn nàng lúc đó. Hoặc là tác dụng của năng lượng từ những tồn tại đáng sợ bị phong ấn trong hắc thạch mà bóng mở Thạch Tuyên đã ném vào. Tốc độ tiến bộ của Điền Mỹ Vượng hiện tại thậm chí còn vượt qua cả Thạch Tuyên. Không biết từ lúc nào, nàng đã lĩnh ngộ được áo nghĩa của thần lực Phượng Hoàng, đạt đến cảnh giới Thiên Thần cách vị. Sau khi đến Thiên Thần cách vị, Điền Mỹ Vượng trở thành Phượng Hoàng Thiên Thần, và phương pháp tu luyện không chỉ là tu luyện thần lực Phượng Hoàng Thiên Thần nữa, mà chủ yếu bắt đầu lĩnh ngộ thần năng Phượng Hoàng. Việc tu luyện của thần linh và trang thực giả có phần tương tự, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Từ địa thần cách vị tiến vào Thiên Thần cách vị, chỉ cần tu luyện thần lực cội nguồn là được. Khi uy lực của thần lực đạt đến khoảng tương đương với 40.000 điểm phá hoại của trang thực giả, sẽ thành tiểu thiên thần cách vị, trở thành thiên thần. Mà muốn từ thiên thần tiến hóa lần nữa, thành tựu cảnh giới thượng thần mạnh hơn, một mặt thần lực của nó phải mạnh không kém vi lực khoảng 60.000 điểm của trang thực giả, quan trọng hơn là phải lĩnh ngộ được thần năng cội nguồn thuộc về mình. Cái gọi là thần năng, thực chất là năng lực của thần. Sau khi đến cảnh giới thiên thần, sự tồn tại của nó đã ẩn chứa đại đạo trời đất, cái gọi là thần năng chính là khiến bản thân tuân theo đạo diễn hóa của thiên đạo hơn, rồi mượn sức mạnh của thiên đạo, khiến thần linh bắt đầu sở hữu năng lực đặc biệt, đây được gọi là thần năng. Một khi có thể lĩnh ngộ được thần năng, về cơ bản đã đạt đến cảnh giới thượng thần trên cả thiên thần. Vì vậy, thượng thần bình thường đều sở hữu năng lực của thần đặc biệt của riêng mình. Mà sau khi đến cảnh giới thượng thần, thứ cần lĩnh ngộ đó chính là thần vực. Chương 1177, mảnh vỡ hành tinh thần vực, đó là một loại sức mạnh mạnh nhất cũng là đáng sợ nhất thuộc về thần linh. Chỉ có những tồn tại cấp bậc chủ thần mới sở hữu thần vực của riêng mình. Cái gọi là thần vực chính là một loại pháp tắc của trời đất, đã thuộc về một phần của sức mạnh đại đạo. Đến cảnh giới này mới xứng được gọi là thần linh chân chính, dấu ấn sinh mệnh của họ đã ký thác vào hư không trời đất, có thể nói gần như tương đương với sự tồn tại bất diệt thực sự. Muốn giết chết một chủ thần gần như là không thể, chỉ có thể giam cầm hoặc phong ấn. Điền Mỹ Vượng hiện tại vẫn chỉ đang ở cảnh giới thiên thần, đang trong giai đoạn lĩnh ngộ thần năng thuộc về mình, còn xa mới chứng được chủ thần. Những con đường khác như chứng ma hay chứng Phật đều tương tự như thần, chỉ có trang thực giả giữ lại tinh thể trang thực là không hoàn toàn giống. Phương pháp tiến hóa mà Thạch Tuyên muốn bây giờ chính là lĩnh ngộ toàn bộ 5 loại áo nghĩa. Trong những ngày Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng ngồi trên tảng đá ngầm khổng lồ này trôi theo gió không gian, nhóm chính thống chi thần cũng cuối cùng đã đến được không gian tối tăm này. Cái chết của Engolf, cấp trên của hắn, một trong 12 chủ thần của quân đoàn 3 là Hỏa Thần lập tức cảm ứng được, hiểu rằng vị thuộc hạ Bách Thần trưởng này của mình đã tự trợ, điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Trong thông tin nhận được, cảnh giới của Thạch Tuyên không cao. Lý do lúc đó có thể dọa lui Lôi Thần, một trong 12 chủ thần của quân đoàn 3, hoàn toàn là do Tam Thánh Di Lực và sức mạnh của ba món chí tôn thánh khí mà đại lục cấp 1 để lại, không phải bản thân Thạch Tuyên có sức mạnh bao nhiêu. Nhưng lần này, đầu tiên là thượng thần trưởng Phẹn Nhi mới đạt đến cảnh giới thiên thần bỏ mạng, đã khiến những chính thống chi thần này cảm thấy kinh ngạc. Rồi khi thượng thần Engolf cũng chết, vị hỏa hệ chủ thần trong 10 thượng thần này không khỏi tức giận, đập bàn đứng dậy, đồng thời trong lòng kinh hãi, báo cáo tin tức này lên trên. Nhận được tin tức này, chủ thể trò chơi và quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Kệ Xạ Hống Tư đều không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ. Mặc dù Engolf chỉ ở cảnh giới thượng thần, trong toàn bộ vạn thần điện chỉ được coi là thực lực trung bình, nhưng đối với những tồn tại không cho rằng Thạch Tuyên mạnh mẽ này, tin tức này lại khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Lời giải thích duy nhất, đó là Thạch Tuyên đang không ngừng tiến bộ. Không thể chờ đợi thêm nữa, toàn lực truy bắt, nhất định phải sớm giết chết mối hoàng ngầm này. Giữa hai hàng lông mày của chủ thể trò chơi, ánh sáng hắc huyền lóe lên, tức giận khôn xiết. Và nhóm mạnh nhất của họ đang trên một chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ trung, đang cấp tốc truy đuổi. Lúc này, một vạn chính thống chi thần đã lần lượt tập trung về phía khe nứt tối tăm này. Ngoài Engolf, nhóm thứ hai đến nơi này còn có hai bách thần trưởng cấp thượng thần, mỗi người thống lĩnh một đội, tiến vào khe nứt không gian, đến thế giới tối tăm này. Lúc này, vì phi thuyền của Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đã sớm bị phá hủy, nên họ đã mất dấu Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Tin tức cuối cùng biết được là Engolf đã tử trận trong không gian tối tăm này. Từng nhóm chính thống chi thần lần lượt đến. Khi chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ trung mà cấp trên trực tiếp của Engolf, hỏa thần trong 12 chủ thần, tiến vào không gian tối tăm này, đã có hơn 1000 chính thống chi thần đến nơi, chia thành 100 đội nhỏ, bắt đầu tìm kiếm theo kiểu răng lưới trong không gian tối tăm này. Hỏa thần đến nơi Engolf tử trận, vẫn có thể mơ hồ bắt được một tia khí tức còn sót lại sau khi thuộc hạ này của mình bỏ mạng, không khỏi thở dài một tiếng. Hiện tại đã mất dấu Thạch Tuyên, hỏa thần tuy đã đến nơi này, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức từ những người tìm kiếm. May mà số lượng chính thống chi thần đến ngày càng nhiều, hơn nữa phạm vi quét của gia đa trên phi thuyền 4 chiều của họ rất rộng. Cứ tìm kiếm theo kiểu răng lưới như vậy, chỉ cần Thạch Tuyên còn ở một nơi nào đó trong không gian này, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự tìm kiếm của họ. Mà lúc này, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng vẫn đang nhàm chán ở trên tảng đá lơ lửng khổng lồ kia, trôi dạt trong không gian mênh mông vô tận này. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, cuối cùng, họ đã phát hiện ra một quả cầu nhỏ mang theo một tia sáng ở phía xa xôi tận cùng của không gian rộng lớn, tối tăm và chết chóc này. Lúc đầu trông chỉ nhỏ như một đốm sáng, nhưng trong không gian tối tăm chết chóc khắp nơi này lại trở nên rất chói mắt. Nhìn thấy đốm sáng nhỏ này, đối với Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, những người đã trôi dạt không biết bao nhiêu ngày qua, quả thực khiến họ phấn khích đến mức gần như muốn nhảy dựng lên. Mau đến đó. Hai người không còn muốn ở lại trên tảng đá lơ lửng khổng lồ này nữa, lập tức chủ động bay về phía đốm sáng nhỏ đó. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng hiện tại đều đã đến cảnh giới siêu phàm thoát tục, cứ thế bay hết tốc lực, tốc độ lập tức tăng lên. Cùng với việc hai người bay đi, đốm sáng nhỏ ở xa dần dần lớn lên, và ánh sáng của nó ngược lại dần dần nhạt đi, chỉ có bóng tối xung quanh lại dần dần sáng lên. Cứ thế bay trong hư không, nửa ngày sau, đốm sáng nhỏ ban đầu đã lớn thành một quả cầu khổng lồ không gì sánh được. Tiếp tục bay, lại nửa ngày sau, quả cầu khổng lồ đã biến thành một hành tinh, che khuất bầu trời sao tối tăm phía trước. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đã giảm tốc độ tiếp cận, họ cảm nhận được lực hấp dẫn. Xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng không phải là một hành tinh hoàn chỉnh, mà là mảnh vỡ của một hành tinh. Thể tích tuy trông vô cùng khổng lồ, nhưng so với một hành tinh thực sự thì gần như có thể bỏ qua, đường kính của nó khoảng 1 cây số. Khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đáp xuống, thứ họ nhìn thấy trên đó là sự hoang tàn vô tận, không có một dấu hiệu sự sống nào. Trên mảnh vỡ này, khắp nơi có thể thấy những vết nứt sâu hoắm vô cùng đáng sợ, mơ hồ dường như có thể hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khiếp mà hành tinh này từng phải đối mặt. Khắp nơi là một bầu không khí hoang vắng, thê lương. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng tìm kiếm một hồi không thu được gì, đang chuẩn bị thở dài rời đi thì đột nhiên ở phía bên kia của mảnh vỡ hành tinh, đông vang lên một tiếng gào. Tiếng gào không lớn, nếu không phải Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng hai mắt cực kỳ tin tưởng, gần như sẽ bỏ qua. Tiếng gào vừa vang lên, hai người liếc nhìn nhau, Thạch Tuyên đã quá khẽ, đi. Thân hình chợt lóe lên, lao về phía bên kia của mảnh vỡ hành tinh. Điền Mỹ Phượng ý niệm vừa động, trong không khí còn lưu lại bóng hình nhàn nhạt màu đỏ lửa của nàng. Trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện ở phía bên kia của mảnh vỡ hành tinh này. Chỉ thấy ở mảnh vỡ bên này có từng cái hố sâu khổng lồ, nhìn vết nứt của hố sâu, rõ ràng là mới bị phá ra gần đây. Trong những hố sâu này, một bên là một đại thiên sứ quang huy tăng cánh, một bên là một con ác ma màu đen dài hàng chục mét, chính là hai con quái vật đã tỉnh lại từ hắc thạch vỡ nát mà Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng từng gặp. Chương 1178, kiếm tạo hóa chỉ là lúc này, con quái vật giống như đại thiên sứ quang huy tám cánh này, ánh sáng trên người đã dần dần ảm đạm, tám đôi cánh ánh sáng sau lưng cũng trở nên rách nát, trên đó hiện ra từng lỗ thủng trong suốt và từng mảng lỗ đen, trông vô cùng đáng sợ. Mà con ác ma màu đen kia cũng bị trọng thương không kém, một chiếc sừng ác ma màu đen trên đỉnh đầu đã bị gãy, một bên cánh ma màu đen cũng bị xé rách. Lúc này nó đang nằm đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét yếu ớt, trông như đang dãy chết, dường như đã gần kề cái chết. Chương 1179, yêu vật vàng nhiều mắt khi Thạch Tuyên và Điển Mỹ Vượng đến nơi, họ lập tức nhận ra hai con quái vật khổng lồ này đều đã cận kề cái chết, đến nỗi âm thanh phát ra cũng yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Nếu không nhờ thính lực của hai người cực kỳ tốt thì có lẽ đã bỏ qua mất. Hai con quái vật nằm trên mặt đất, đã mất khả năng di chuyển, sau khi nhìn thấy Thạch Tuyên và Điển Mỹ Vượng thì lại cố gắng được dậy. Bất ngờ, con quái vật trông giống tiên sứ khẽ ngẩng đầu lên, vẻ tàn bạo và quyết liệt ban đầu đã biến mất, ánh mắt trở lại trong sáng nhưng đã mờ đủ. Nó thở dài một tiếng, cất giọng người, "Loài người các ngươi hãy lại đây ở phía bên kia." Con ác ma màu đen cũng gắng sức giơ một cánh tay khổng lồ lên, giọng khàn khàn, "Là loài người các ngươi hãy lại đây." Cả hai đều gọi họ lại gần. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động nhưng không di chuyển, cất cao giọng hỏi, "Hai vị gọi chúng tôi lại có chuyện gì?" Mặc dù hai con quái vật này trông có vẻ sắp chết, nhưng vẫn phải để phòng âm mưu hoặc đòn phản công cuối cùng. Thạch Tuyên vẫn giữ khoảng cách để phòng ngừa bất trắc. Con quái vật giống thiên sứ lúc này, ánh hào quang trên người đã hoàn toàn biến mất, trở thành một thân xác thiên sứ thực sự, thần trí dường như cũng đã hồi phục, không còn mơ hồ như lúc mới tỉnh dậy, nói năng cũng không còn đứt quãng. "Loài người, ta là thần thiên sứ ACE, chỉ huy thứ 5 của thiên quân, sắp phải ngã xuống. Ta muốn nhờ các ngươi, sau khi ta chết, hãy mang trái tim thiên sứ của ta đến Thái Dương Thiên ở thiên giới. Dù chết, ta vẫn hy vọng được trở về trong vòng tay của thần. Xin nhờ các ngươi." Vị thiên sứ tám cánh này nói, giọng điệu chân thành, nhìn Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng. Bên kia, con ác ma màu đen cũng nói một cách đứt quãng, "Yêu cầu của ta cũng vậy. Ta là hàn rệm của Ma Quân. Hy vọng các ngươi có thể sau khi ta chết đưa ta về quê hương Ma Giới. Xin nhờ các ngươi. Để báo đáp, ta sẽ chỉ cho các ngươi phương hướng chính xác để rời khỏi vùng không thời gian hỗn loạn này." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đưa mắt nhìn Điển Mỹ Phượng. Lúc này, họ không biết nên tin hay nên nghi ngờ, cũng không biết nên chấp nhận hay từ chối. Trầm ngâm một lúc, Thạch Tuyên hỏi, "Đây là không thời gian hỗn loạn sao? Các vị là thiên sứ và ác ma, đáng lẽ thuộc về hai thế giới khác nhau, tại sao lại cùng xuất hiện ở đây? Hơn nữa, ta còn thấy vô số sinh vật bị phong ấn trong những tảng đá đen, chuyện này là sao?" Dường như vì không thể thuyết phục được Thạch Tuyên, ACE tự xưng là chỉ huy thứ 5 của thiên quân và ác ma hạn rệm của Ma Quân tranh nhau trả lời. "Đó là chuyện từ một thời đại rất xa xưa, thiên quân của chúng ta và Ma Quân đã mở ra một cuộc chiến tranh tàn khốc, trong đó còn có cả những sinh linh khác. Nhưng lúc đó, không ai mạnh bằng thiên quân và Ma Quân. Cuộc chiến đó đã khiến vũ trụ này sụp đổ, trở thành vùng không thời gian hỗn loạn như bây giờ." ACE vội nói. Hàn Dèm nói tiếp một cách đứt quãng, "Đúng vậy, hành tinh này chính là vào lúc đó đã bị hủy diệt để tranh đoạt vật chí cao." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, hỏi, "Vật chí cao gì? Các vị gây chiến là để tranh giành một thứ gì đó sao?" ACE liếc nhìn Hàn Dèm, dường như có chút oán trách hắn đã nói nhiều lời. Tuy nhiên, Hàn Dèm dường như không có ý định giấu giếm Thạch Tuyên, thành thật trả lời, "Phải. Ma giới của chúng ta và thiên sứ của bọn họ vì tranh giành mảnh vỡ của tạo hóa chi kiếm mới mở ra cuộc chiến kéo dài dai dẳng. Có rất nhiều thần ma chiến sĩ của ánh sáng và bóng tối đều bị cuốn vào trong đó mảnh vỡ của tạo hóa chi kiếm." Thạch Tuyên không khỏi giật mình, nghĩ đến mảnh vỡ dị xét có khắc chữ hóa mà mình vô tình có được. Chẳng lẽ chữ hóa này chính là chữ hóa trong tạo hóa chi kiếm? Tim hắn không khỏi đập thình thịch. Một thứ có thể khiến thiên sứ và ác ma tranh giành điên cuồng như vậy, sao có thể là vật tầm thường? Chắc chắn nó sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng tại sao lại bị hắn triệu hồi ra để chiến đấu? Điều này khiến Thạch Tuyên nghĩ mãi không ra. Mảnh vỡ của tạo hóa chi kiếm có công dụng gì? Các vị đã từng thấy mảnh vỡ đó trông như thế nào chưa? Thạch Tuyên vội vàng truy hỏi. Hàn Dèm lắc đầu, "Chưa từng thấy, nhưng tạo hóa chi kiếm chúng ta chỉ biết nó rất lợi hại, nhưng lai lịch thế nào cũng không biết." ACE thấy Hàn Dèm đã tiết lộ quá nhiều thông tin, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Thạch Tuyên sẽ giúp Hàn Dèm mà không giúp mình nữa, cuối cùng cũng không nhịn được, nói tiếp, "Tạo hóa chi kiếm là một di vật tồn tại từ trước thời Hồng Hoang trong truyền thuyết. Ta từng vô tình nghe đại nhân Lũ Sở nhắc đến, truyền thuyết kể rằng tạo hóa chi kiếm chính là kết tinh của năng lượng tạo hóa vũ trụ. Bất kể là vũ trụ hay hàng tỷ sinh vật, tất cả đều là một dạng tồn tại khác của năng lượng tạo hóa. Mà tạo hóa chi kiếm, diệu dụng vô cùng. Cụ thể thế nào, ngay cả ngài Lũ Sở cũng không biết. Điều duy nhất có thể chắc chắn là ai nắm giữ tạo hóa chi kiếm, người đó có thể thống trị tất cả vũ trụ, trở thành đế vương đứng trên cả lục quốc." "Tạo hóa chi kiếm có uy lực lớn như vậy sao?" Hàn Dèm tuy đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh giành mảnh vỡ tạo hóa chi kiếm, nhưng uy lực thực sự của tạo hóa chi kiếm, ngay cả hắn cũng không rõ lắm. Thạch Tuyên nghe đến đây cũng không khỏi cảm thấy chấn động, nhưng hắn cũng không thể chắc chắn mảnh vỡ mà mình vô tình có được có phải là mảnh vỡ của tạo hóa chi kiếm hay không. Hơn nữa, Hiện tại hắn cũng chưa phát hiện ra mảnh vỡ này có diệu dụng gì, trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy tại sao các vị lại bị phong ấn trong đá đen?
Bị kẻ địch phong ấn sao?
Không là tự phong ấn. Trong trận chiến đó, vết thương của chúng ta quá nặng, bất đắc dĩ phải tự phong ấn để ngủ say, hy vọng có thể hồi phục trong tương lai, nếu không chúng ta đã chết từ năm đó rồi. Đáng tiếc chúng ta đã tỉnh lại quá sớm, vết thương chưa lành, chống chọi được đến bây giờ đã là dầu cạn đèn tắt, kết cục cái chết không thể nào cứu vãn được nữa. Thần thiên sứ tám cánh ạ sẽ ở thở dài, thần sắc cảm đạm. Loài người chúng ta đều sắp chết rồi, hy vọng ngươi có thể mang ma chi tinh của ta đến ma giới và hồi chuyển sinh, tương lai ta có lẽ còn có hy vọng sống lại, cầu xin các ngươi. Hàn Dèm gào thét trong tuyệt vọng, cố gắng lật người dậy. Thần sắc hắn đầy sợ hãi, rõ ràng hắn vô cùng kinh hãi cái chết. Ta hiểu rồi. Thạch Tuyên gật đầu, cuối cùng hắn cũng có thể chắc chắn rằng những gì thiên sứ và ác ma nói không phải là giả. Xét về thực lực, họ vượt xa Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng, hơn nữa người sắp chết lời nói thường chân thật, đến nước này rồi, họ quả thực không cần phải lừa gạt nữa. A Sệ ớ buồn bã nói, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể mang trái tim thiên sứ mà ta để lại sau khi chết, gửi đến Thái Dương Thiên ở thiên giới. Có thể trở về trong vòng tay của thần duy nhất, là yêu cầu duy nhất của A Sệ ở ta. Thạch Tuyên nói, được, hai vị yên tâm, chỉ cần ta có khả năng, nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện cho các vị. Chỉ là, làm thế nào để rời khỏi không thời gian hỗn loạn này, xin hai vị chỉ điểm. A Sệ ở và Hàn Dèm nghe Thạch Tuyên nói vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vừa mới thở phào một hơi, thân hình khổng lồ đang cố gắng bò dậy của Hàn Dèm bỗng nhiên đổ ầm xuống đất, từng luồng ma khí màu đen quẩn quẩn rồi dần dần tan biến vào không khí. Cứ thế, hắn chút hơi thở cuối cùng. Sản vật của tạo hóa vũ trụ, sau khi chết, cuối cùng cũng sẽ trở về với tạo hóa, các đùi lại trở về với các đùi. A Sệ ở nhìn Hàn Dèm chết đi, không khỏi bật ra một nụ cười thê lương, nói, đi theo hướng gió không gian thổi, đi đến tận cùng, đó chính là lối ra của không thời gian hỗn loạn này. Lối ra không cố định sẽ đến thế giới nào, ta cũng không do nói đến đây. Hắn đột nhiên cao giọng, đến tiên giới, ngươi nhớ phải tìm đại nhân Lũ Sải ở, xin hãy thay ta chuyển một lời đến ngài ấy, cứ nói rằng ta, A Sệ ở, cho đến lúc chết, vẫn mãi mãi trung thành với ngài Lũ Sải ở. Trong lòng ta, thần là tối cao vô thượng, còn đại nhân Lũ Sải ở, lại là người rực rỡ nhất cuối cùng. Hắn đổ ầm xuống, mất hết mọi dấu hiệu của sự sống, chết rồi. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng nhìn cảnh tượng đó, không khỏi lặng im, từ từ hạ xuống từ không trung. Chỉ thấy hai thân sắc khổng lồ cao hàng chục mét của thần thiên sứ và ác ma đều dần dần biến mất. Cuối cùng, A Sệ ở để lại một tinh thể bán trong suốt trông giống như trái tim, chính là trái tim thiên sứ, nguồn gốc sức mạnh của thiên sứ. Còn Hàn Dèm thì để lại một hạt nhân tinh thể màu đen to bằng nắm tay, chính là ma chi tinh, nơi linh hồn của ma tộc trú ngụ. Thạch Tuyên cất cả ma chi tinh và trái tim thiên sứ vào túi không gian, thầm nghĩ, hai vị yên tâm, chuyện ta đã hứa với các vị, nhất định sẽ làm được. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của ta dù là thiên giới hay ma giới, đều không thể đến được, phải đợi đến khi ta có đủ thực lực. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, hiện tại mình đang trên đường chạy trốn, làm sao dám đến thiên giới hay ma giới chứ? Mỹ Phượng, đi thôi, theo hướng do không gian, đến tận cùng chính là lối ra. Thạch Tuyên vừa nói vừa ngẩng đầu, đột nhiên kinh ngạc phát hiện ở phía xa trên cao, một luồng sương mù màu vàng đang cuộn cuộn, lúc này đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Cái gì vậy? Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng phát hiện ra. Làn sương mù màu vàng cuộn trào cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngay trên đầu hai người cách vài trăm mét. Lúc này, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng nhận ra trong làn sương mù cuộn cuộn khắp trời, mơ hồ hiện ra một đám bóng hình màu vàng, dường như có sinh vật ẩn náu bên trong. Cẩn thận! Điền Mỹ Phượng quát lên. Nàng bây giờ đã đạt đến cảnh giới thiên thần, vung tay một cái, sức mạnh thiên thần phượng hoàng tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc khổng lồ, lao lên nghênh đón. Thạch Tuyên khởi động trang bị, lùi sang một bên, sau đó lấy ra bạch trạch kỳ, truyền sức mạnh hỗn độn vào trong, lá cờ lập tức hóa thành một lá cờ khổng lồ dài trăm mét. Chỉ một cái phất tay, một cơn gió lốc còn mạnh mẽ hơn đã cuộn ngược lên. Gió vàng gào thét, đột nhiên gặp phải hai luồng sức mạnh khổng lồ cuộn ngược lại, lập tức tan tác. Hơn 10 con quái vật toàn thân màu vàng đất ẩn nấp bên trong hiện ra. Đây hoàn toàn không phải là những sinh vật hư ảo như quái vật không gian, mà là một đám sinh vật thực sự. Lúc này, sau khi làn sương mù bao bọc bị thổi tan, tất cả chúng đều trợn to mắt. Đột nhiên, khắp người chúng, từng cặp mắt lạnh lẽo hiện ra từ cơ thể quái dị, rồi chúng cầm đinh ba, điên cuồng lao xuống Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Các ngươi là thần thánh phương nào? Thạch Tuyên quát lớn, nhưng đám quái vật màu vàng đầy mắt này không thèm để ý, chỉ phát ra những tiếng kêu chói tai, cầm đinh ba đâm tới. Điền Mỹ Phượng cười lạnh một tiếng, vỗ vào sau lưng, vù 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 vù, 9 tiếng không khí chấn động liên tiếp vang lên, túi tên lạc tinh hiện ra sau lưng, trong túi tên, 9 mũi lạc tinh tiễn cuối cùng cũng được bắn ra cùng một lúc. Sau khi trở thành tiên thần phượng hoàng, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng có thể sử dụng 9 mũi lạc tinh tiễn cùng lúc, phát huy uy lực của thánh khí đến cực hạn. Nàng thậm chí không cần triệu hồi phá nguyệt cung, chỉ cần vung tay, 9 mũi lạc tinh tiễn mang theo sức mạnh tiên thần phượng hoàng, hóa thành 9 tia lửa, vù vù lao lên nghênh đón. Gào! Hơn 10 con quái vật màu vàng gào thét, kẻ né tránh, người chống đỡ. Đột nhiên, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba con quái vật trong số đó lập tức trúng tên, bị lạc tinh tiễn mang theo sức mạnh tiên thần phượng hoàng vô cùng mạnh mẽ xuyên qua, bay văng ra xa, rồi ầm một tiếng nổ tung, tan xương nát thịt mà chết. Trong nháy mắt tiêu diệt ba con quái vật, những con còn lại dường như kinh hãi, lập tức lùi về phía sau. Điền Mỹ Phượng tưởng chúng định bỏ chạy, cũng không định truy cùng giết tận, với tay thu hồi 9 mũi lạc tinh tiễn. Nào ngờ 7, 8 con quái vật còn lại lại ôm chầm lấy nhau, rồi dung hợp vào nhau, hóa thành một con quái vật khổng lồ dài hơn 20 mét, toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng, khắp người mở ra vô số cặp mắt lạnh lẽo đáng sợ. Nó rít lên một tiếng chói tai, vô số con mắt đồng thời bắn ra những tia sáng lạnh lẽo màu vàng, chiếu thẳng về phía Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Đây là cái gì? Điền Mỹ Phượng không khỏi có chút kinh hãi. Máy quét của Thạch Tuyên dù đã khởi động nhưng cũng không thu được chút thông tin nào, chỉ có thể lắc đầu. Hắn giơ tay trái lên, chiếc nhẫn thủ hộ trên ngón giữa tay trái lóe lên ánh sáng, một tấm khiên khổng lồ trong suốt hiện ra, chính là Thánh Tuấn hộ vệ. Điền Mỹ Phượng hét lạnh một tiếng. 7, 8 con quái vật da vàng trước mắt, mỗi con thực lực đều không dưới thần linh cảnh giới địa thần. Khi 7, 8 con hợp lại là một, thực lực tăng vọt gấp 7, 8 lần, lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. Mặc dù Điền Mỹ Phượng đã đạt đến cảnh giới thiên thần, nhưng lúc này cũng không dám xem nhẹ, thân hình lóe lên, lùi lại cả ngàn mét. Chương 1180, chính thống chi thần giao chiến với quái vật vàng Thạch Tuyên bung rộng Thánh Tuấn hộ vệ, tạo thành một bức tường ánh sáng khổng lồ. Những tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ vô số con mắt của con quái vật màu vàng rơi xuống bức tường ánh sáng của hắn, tiếng xèo 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 vang lên như giang đầu, trong nháy mắt Thánh Tuấn hộ vệ của hắn đã bị bắn thủng vô số lỗ, trông như một cái tổ ong. Khởi động Thánh Tuấn hộ vệ một lần, bây giờ cần tiêu hao 100 điểm ma năng của Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, ma năng của Thạch Tuyên từ 92100 điểm giảm xuống còn 92000 điểm. Khẽ hừ một tiếng, Thạch Tuyên đã nhân cơ hội đó lướt người, thi triển Long Võ Bát Bộ, thân hình chợt lóe lên, đã tránh được hết vô số cột sáng lạnh lẽo. Sử dụng Long Võ Bát Bộ một lần cũng cần tiêu hao 100 điểm ma năng của Thạch Tuyên giảm xuống còn 91900 điểm. Trong khi đó, Điền Mỹ Vương ở cách đó ngàn mét đã vận dụng toàn bộ sức mạnh Thiên Thần Phượng Hoàng, hợp nhất sức mạnh của 9 mũi Lạc Tinh Tiễn, chuyển toàn bộ sức mạnh thiên thần vào đó. Một tiếng hút vang lên, trong nháy mắt, 9 mũi Lạc Tinh Tiễn hóa thành một cột sáng màu đỏ khổng lồ, với tốc độ nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng con quái vật màu vàng khổng lồ. Thạch Tuyên cũng đồng thời lao đến từ bên cạnh, lật tay, lấy ra Trấn Yêu Ấn, hóa thành một cái ấn rộng bằng một mẫu đất. Ầm, một tiếng, máu thịt bay tung tóe, Trấn Yêu Ấn giáng xuống, đè nặng lên đầu con quái vật màu vàng. Sử dụng Trấn Yêu Ấn một lần cần 1100 điểm ma năng của Thạch Tuyên giảm xuống còn 90800 điểm. Con quái vật màu vàng khổng lồ đồng thời chúng phải Trấn Yêu Ấn và đòn tấn công hợp nhất 9 mũi tên của Điền Mỹ Phượng, thân thể lập tức vỡ tan, lại hóa thành 7, 8 con quái vật màu vàng. 7, 8 con quái vật này phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, trong uy lực đáng sợ của Trấn Yêu Ấn và ngọn lửa bùng nổ từ Lạc Tinh Tiễn của Điền Mỹ Phượng, chúng bị thiêu đốt đều xèo xèo, cuối cùng tất cả đều hóa thành tro bụi, biến mất. Trong dòng không gian hỗn loạn này, không chỉ Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng gặp phải đám quái vật màu vàng, mà các phi thuyền của chính thống chi thần đang tiến hành tìm kiếm tung tích của Thạch Tuyên cũng lần lượt bị những con quái vật nhiều mắt màu vàng này tấn công. Một vị thập thần trưởng trong thần quân đang dẫn đầu 10 vị chính thống chi thần bình thường, lái phi thuyền tứ duy. Gia Đa đột nhiên quét thấy có phản ứng năng lượng sinh vật. Vị thập thần trưởng này tưởng rằng đã phát hiện ra mục tiêu lần này là Thạch Tuyên, vừa mừng rỡ báo cáo tin tức lên trên, vừa lái phi thuyền về phía có phản ứng năng lượng sinh mệnh. Trong lòng hắn còn đang nghĩ lát nữa chỉ quan sát từ xa, không được lại gần, dù sao cái chết của Bách thần trưởng Sĩ Gút đã khiến họ cảm thấy chấn động. Nào ngờ thứ họ gặp phải không phải là mục tiêu Thạch Tuyên như trong tưởng tượng, mà là một làn sương mù màu vàng bao la. Thậm chí không đợi họ lại gần, làn sương mù khổng lồ này như có linh tính, chủ động cuộn trào tới với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, chiếc phi thuyền tứ duy nhỏ bé đã bị làn sương mù này cuốn vào, phi thuyền lập tức rung lắc không ngừng. Vị thập thần trưởng này kinh hãi quá lớn, cảm nhận được năng lượng lá chắn của phi thuyền tứ duy không ngừng giảm xuống, rõ ràng phi thuyền đã bị tấn công. Mau rời khỏi đây. Đám chính thống chi thần cảm thấy không ổn, còn định lái phi thuyền thoát khỏi làn sương mù khổng lồ. Nào ngờ phía trên ầm một tiếng vang trời, ngay sau đó là mấy lần công kích liên tiếp. Vị thập thần trưởng phát hiện lá chắn của lò năng lượng phi thuyền đã bị phá hủy, trong lòng kinh hãi, phi thuyền sắp nổ rồi, mau đi. Hắn mở cửa khoang, lao ra ngoài trước tiên. 10 vị chính thống chi thần phía sau hoảng hốt lần lượt chạy khỏi phi thuyền. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn lửa ngút trời bốc lên. 3 vị chính thống chi thần chạy không kịp, lập tức bị sóng xung kích và ngọn lửa khổng lồ cuốn vào, trong nháy mắt tan thành tro bụi, cả hình lẫn thần đều bị tiêu diệt. Những vị chính thống chi thần còn lại điên cuồng chạy ra khỏi làn sương mù vàng. Đột nhiên trên không trung, vô số cột sáng lạnh leo giáng xuống, lập tức lại có 2 vị chính thống chi thần cấp địa thần bị bắn thành tổ ong, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vị thập thần trưởng kia gầm lên không ngớt, giữa 2 hàng lông mày bắn ra sức mạnh thiên thần mãnh liệt, tạo thành một lá chắn thiên thần bao bọc lấy thân, cuối cùng cũng lao ra khỏi làn sương mù vàng. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một con quái vật màu vàng khổng lồ cao hàng chục mét, khắp người mọc đầy những cặp mắt dài và lạnh lẽo. Từ trong mắt, từng cột sáng lạnh lẽo dài mảnh bắn ra. Những vị chính thống chi thần cấp địa thần bình thường căn bản không thể chống cự, hoàn toàn bị tàn sát một chiều. Vị thập thần trưởng này nhìn thuộc hạ của mình lần lượt bỏ mạng, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, rít lên một tiếng, mở 2 cột sáng hình ngôi sao giữa 2 hàng lông mày, bắn ra, tấn công con quái vật màu vàng khổng lồ. Con quái vật màu vàng vung tay, đột nhiên bắn ra từng cây đinh ba màu đen, vẽ nên những tiếng gió rít thê lương trong không gian, như một cơn mưa đen kịt. Đồng thời, những cặp mắt dài mảnh trên người nó mở ra, bắn ra từng cột sáng lạnh lẽo. Tiếng loảng xoảng vang lên không ngớt. 2 cột sáng sức mạnh thiên thần mà vị thập thần trưởng này bắn ra, va chạm với vô số cây đinh ba màu đen, nhất thời như mưa dập lá sen, đủ loại tiếng nổ vang lên không dứt. Hừ. Đột nhiên, vị thập thần trưởng này lao vút lên, 2 tay hợp lại, toàn thân bao bọc bởi sức mạnh thiên thần màu đen đậm đặc, chống lại vô số tia sáng lạnh lẽo, nặng nề giáng xuống đầu con quái vật màu vàng khổng lồ. Nào ngờ dưới đòn tấn công này, con quái vật khổng lồ lại phân hóa thành 12 con quái vật màu vàng nhỏ hơn, đòn tấn công của vị thập thần trưởng lập tức đánh vào khoảng không. Sự việc xảy ra quá đột ngột, vị thập thần trưởng kinh hãi, dùng sức quá mạnh, không kịp thu thế, thân hình loạn choạng trôi xuống. 12 con quái vật màu vàng nhỏ bé đã từ 4 phương 8 hướng vây lại, gần như trong nháy mắt đã tóm lấy tay trái, tay phải, chân trái, chân phải của hắn, đồng thanh gầm lên. Lập tức, giữa không trung, mưa máu phun ra, một vị thập thần trưởng đường đường của vạn thần điện trong nháy mắt đã bị xé thành bốn mảnh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị thập thần trưởng này gào thét, cơ thể bị xé thành bốn mảnh phát ra ánh sáng huỳnh quang mãnh liệt, sức mạnh thiên thần bùng nổ, định tái tạo lại cơ bắp. Nhưng 12 con quái vật màu vàng đã ngay sau đó mở miệng máu, sâu xé cắn xé lẫn nhau. Vị thập thần trưởng này gào thét không ngừng, nhưng khi bị cắn xé ngày càng nát, tiếng gào cũng dần yếu đi, cuối cùng bị đám quái vật da vàng này cắn nát thành vô số mảnh, nuốt vào bụng. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn đám chính thống chi thần, mười mấy con quái vật da vàng lập tức tập hợp lại, cuốn lên một làn sương mù vàng đậm đặc, gào thét rồi biến mất trong nháy mắt. Hỏa thần trong vạn thần điện liên tục nhận được tin tức từ thuộc hạ, liên tiếp gặp phải kẻ địch mạnh, không khỏi nổi giận. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, ít nhất đã có 3 tiểu đội thập thần của chính thống chi thần bị tiêu diệt. Trong cơn tức giận, hỏa thần không khỏi vỗ tay, lập tức quát lớn, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, giữ khoảng cách với nhau trong vòng 10 vạn mét. Chương 1181, sức mạnh của hỏa thần trong làn sương mù vàng, mười mấy con quái vật da vàng mở ra từng cặp mắt, cuộn trào về phía chiếc phi thuyền. Hỏa thần nổi giận, đột nhiên bước một bước, đã đến bên cửa khoang phi thuyền. Vị chính thống chi thần bên cạnh cửa khoang đội vàng định hành lễ, nhưng hỏa thần đã bước thứ hai, đẩy cửa khoang ra và biến mất. Hỏa thần mặc một bộ áo giáp màu đỏ rực, toàn thân như có ngọn lửa hừng hực chạy qua. Lúc này trong hư không, hắn liên tiếp bước ba bước, trong nháy mắt đã lao vào trong làn sương mù vàng. Nơi hắn đi qua, kéo theo ngọn lửa ngút trời, ngọn lửa cuồn cuộn sau lưng hắn, nuốt trời diệt đất, trong khoảnh khắc đã bao bọc làn sương mù vàng vào trong ngọn lửa. Bút, một tiếng, hỏa thần lùi ra khỏi ngọn lửa. Chỉ thấy trên hư không, ngọn lửa đang thiêu đốt làn sương mù vàng, không ngừng phát ra tiếng lách cách. Từng con quái vật da vàng bị thiêu đốt kêu xèo xèo rồi rơi xuống. Trong nháy mắt, 12 con quái vật da vàng bị tiêu diệt hoàn toàn. Ánh mắt hỏa thần lạnh lùng, nhìn 12 con quái vật da vàng bị ngọn lửa hừng hực tiêu thành 12 cục than, rồi từng cục vỡ vụn, tan theo gió không gian. Hừ, yêu quân đám da hỏa này, quả nhiên đã đến tên nhóc loài người, món nợ này, nhất định cũng phải tính lên đầu ngươi. Chương 1182, băng yêu sau khi Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng tiêu diệt mấy con quái vật da vàng đến tấn công, cả hai đều có phần kinh ngạc, không hiểu đám quái vật da vàng nhiều mắt này là thần thánh phương nào. Không nghĩ nhiều, họ liền men theo phương hướng trong không gian mà vị thần tiên sứ tám cánh sệt đã chỉ, lao đi với tốc độ cực nhanh. Thạch Tuyên giải trừ trang bị, theo sau Xuyên Mỹ Phượng. Rất nhanh sau đó, ma năng của hắn đã hồi phục đầy đủ, hắn liền khởi động lại trang bị, cùng Xuyên Mỹ Phượng bắt đầu di chuyển hết tốc lực. Vô số mảnh thiên thạch nhỏ vụn xung quanh bị hai người bỏ lại phía sau trong nháy mắt. Cả Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng đều đã đạt tới cảnh giới thần linh, lần này lại dốc toàn lực di chuyển, tốc độ nhanh đến kinh người. Chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện những điểm sáng ở phía xa. Hai người vui mừng trong lòng, tăng tốc lao tới, nhưng đột nhiên kinh ngạc nhận ra những điểm sáng kia cũng đang lao về phía mình, hóa ra lại là một luồng sương mù màu vàng cuồn cuộn khác. Lại là đám quái vật đó. Hai người thoáng kinh ngạc, thì một bên khác lại vang lên tiếng rít gào dữ dội. Chỉ thấy ở phía bên trái, lại có thêm một luồng sương mù vàng khác cập tới. Cộng thêm luồng sương mù đang lao đến chính diện, hai luồng sương mù vàng cuồn cuộn, bên trong xen lẫn hơn 20 con quái vật da vàng, lần lượt cuốn về phía Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng. Lúc này, Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng đã biết rằng nếu đám quái vật da vàng này tách ra, thực lực mỗi con tương đương với một thần linh cấp địa thần. Nhưng nếu chúng hợp lại là một, thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Ít nhất là lần trước họ từng gặp 7-8 con quái vật da vàng hợp nhất, sức mạnh của chúng đã đạt tới cấp bậc thiên thần. Hừ. Xuyên Mỹ Phượng một lần nữa lấy ra Cựu Chi Lạc Tinh Hỏa Tiễn sau lưng, lắp lên phá nguyệt cung. Cùng lúc đó, thân hình nàng bay lùi về phía sau, chỉ đợi sức mạnh vận sức đến đỉnh điểm là sẽ bắn ra 9 mũi tên. Thạch Tuyên lại không lùi bước, mà triệu hồi Tứ Dực Long Thần và Tiểu Chu Thất Thú. Giữa hai hàng lông mày của hắn, một luồng sáng rực rỡ bắn ra. Chỉ thấy Tứ Dực Long Thần và Tiểu Chu Thất Thú hóa thành hai luồng sáng một xanh một đỏ vút lên trời cao, rồi quay ngược lại nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn đã tiến vào trạng thái hợp thể với Tứ Dực Long Thần và Tiểu Chu Thất Thú. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay trái vang lên những tiếng rắc rắc giòn giã, huyền hóa thành một cánh tay rồng màu xanh. Sau lưng hắn cũng vang lên những tiếng rắc rắc, hai đôi cánh chu tước nhỏ màu đỏ rực cũng huyền hóa ra. Chờ hai luồng sương mù vàng ngập tới, Thạch Tuyên gầm dài một tiếng, đôi cánh chu tước sau lưng khép lại, thân hình hắn đột ngột biến mất rồi xuất hiện. Trong lòng bàn tay trái, đồ án kẻ hủy diệt nổ tung, phun ra năng lượng hủy diệt hùng cực, rồi đột nhiên bung lên. Một tiếng buốt, năng lượng hủy diệt hóa thành một cây roi ánh sáng khổng lồ, quất mạnh vào trong. Lập tức, trong hai đám sương mù vàng vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt có ít nhất 5 con quái vật da vàng bị năng lượng hủy diệt bao bọc, tan thành tro bụi. Đám quái vật da vàng còn lại đều kinh hãi, đội vàng tập hợp lại với nhau, hóa thành một con quái vật khổng lồ cao hơn 30 mét. 15-16 con quái vật da vàng hợp lại là một, sức mạnh lập tức tăng lên gấp bội. Ở phía xa, Xuyên Mỹ Phượng hét lớn một tiếng, 9 mũi tên hợp nhất, hóa thành một cột lửa dài bay tới. Gào! Con quái vật da vàng gầm lên như sấm, hai cánh tay hợp lại, vung ra. Ken một tiếng, nó vậy mà lại đánh bay mũi tên kinh người của Xuyên Mỹ Phượng. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên vung tay trái, roi ánh sáng hủy diệt một lần nữa quất ra. Uy lực của roi ánh sáng hủy diệt đạt tới 70.000 điểm tấn công, sức mạnh vô cùng đáng sợ, cho dù là một thượng thần, uy lực thần lực của họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Quái vật da vàng gầm lên, dường như biết sự đáng sợ của năng lượng hủy diệt này, nó liền lắc người né tránh. Toàn thân nó, vô số cặp mắt đột nhiên mở ra, từng luồng ánh sáng hội tụ lại, hình thành một cột sáng khổng lồ bắn về phía Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, vô số cây đinh ba màu đen cũng bay tới, tựa như một trận mưa đen kịt trời. Trong nháy mắt, con quái vật này đã phán đoán rằng Thạch Tuyên có mối đe dọa lớn hơn Xuyên Mỹ Phượng rất nhiều, vì vậy nó không thèm để ý đến Xuyên Mỹ Phượng, mà dồn toàn lực tấn công, thế phải hủy diệt Thạch Tuyên trong một đòn này. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, hắn thi triển kẻ hủy diệt, mỗi giây tiêu hao 500 điểm mà năng, hắn tự nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Thân hình hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, thoáng cái đã ở ngoài xa ngàn mét, rồi vung tay ngược lại, 1100 điểm ma năng biến mất, chấn yêu ấn hiện ra, tựa như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Con quái vật da vàng này giơ hai tay lên, còn định chặn chấn yêu ấn, thì Thạch Tuyên đã lấy ra Bạch Trạch Kỳ, lắc một cái, lá cờ hóa thành khổng lồ trăm mét, đột nhiên ném ra. Vút một tiếng, Bạch Trạch Kỳ hóa thành một dải cầu vồng trắng bay vút lên trời. Thạch Tuyên lại đưa tay trái ra, rút Thanh Long Chi Giác, ném ra ngay sau đó. Thanh Long Chi Giác hóa thành một dải cầu vồng màu xanh, lượn một vòng trên không. Tiếng rắc rắc giòn giã đột nhiên vang lên. Con quái vật khổng lồ này đột nhiên bị gãy làm hai đoạn từ ngang hông. Thạch Tuyên lại vung tay trái, roi ánh sáng mang tính hủy diệt quất ra, trong nháy mắt dài đến ngàn mét, quất mạnh lên thân thể con quái vật. Năng lượng hủy diệt điên cuồng nuốt chửng và càn quét, con quái vật da vàng muốn phân hóa thành những con quái vật nhỏ hơn để trốn thoát, nhưng Thạch Tuyên đã gầm dài một tiếng, cuối cùng lấy ra thất thải quang vũ sau lưng quét một cái. Đám quái vật còn lại kêu lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt tan thành tro bụi. Xuyên Mỹ Vương đứng một bên ngây ngẩn nhìn, hồi lâu không nói nên lời. Con quái vật da vàng này do 15-16 con quái vật nhỏ hợp thành, sức mạnh của nó tuyệt đối vượt qua cảnh giới thiên thần, nhưng không ngờ khi đối mặt với Thạch Tuyên, nó lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, khiến cho Xuyên Mỹ Phượng, người đang ở cảnh giới thiên thần, cũng phải sửng sợ. Thạch Tuyên khi thi triển sức mạnh thực sự, đáng sợ như quỷ thần. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Chương 1182, Băng Yêu Thạch Tuyên dốc toàn lực thi triển, kẻ hủy diệt, chấn yêu ấn, Bạch Trạch Kỳ, Thanh Long Chi Giác, Chu Tước Chi Vũ đều được tung ra. Con quái vật khổng lồ màu vàng kia dù thực lực vượt qua cảnh giới thiên thần, vẫn bị Thạch Tuyên tiêu diệt trong nháy mắt. Xuyên Mỹ Vương đứng một bên xem mà hít một hơi khí lạnh, đang định nói gì đó thì dị biến đột ngột xảy ra. Trong hư không, sau khi con quái vật khổng lồ nhiều mắt màu vàng bị năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên nuốt chửng, không gian nơi này đột nhiên sụp đổ. Lần sụp đổ này có diện tích quá lớn, Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Vương đều không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị lực hút khổng lồ của không gian sụp đổ kéo vào. Cảnh vật xung quanh thay đổi, trong nháy mắt Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Vương đã bị lực hút đáng sợ kéo vào. Lập tức, một luồng khí lạnh buốt không thể tản đổi lập đến. Xuyên Mỹ Vương hét lên một tiếng, cố gắng giữ vững thân hình, nhưng lần sụp đổ này quá dữ dội, khiến nàng không thể chống cự. Thoáng chốc đã cùng Thạch Tuyên bị kéo vào một không gian băng tuyết. Trong không gian băng tuyết này, bốn phương tám hướng mở ra từng cặp khe nứt không gian, bên trong khe nứt mọc đầy những chiếc răng nanh trắng như tuyết. Mỗi khe nứt trông giống như một cái miệng, đều phun ra xương trắng dày đặc. Xương trắng này xâm nhập, khiến nhiệt độ trong không gian ngày càng giảm, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, trên người Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng đã phủ một lớp băng xương. Hét! Một tiếng thét sắc lẹm vang lên, Xuyên Mỹ Phượng vừa khó khăn lắm mới giữ vững thân hình, không chút nghĩ ngợi liền vỗ vào lưng. Cửu Chi Lạc Tinh tiến hóa thành mấy mũi tên lửa, nhập vào cung phá nguyệt của nàng. Nàng hét lên một tiếng, Dương cung bắn tên, chín mũi tên lửa hợp lại là một, hội tụ thành một cột lửa khổng lồ, khiến không khí rung động phát ra tiếng long ngọng, bắn thẳng vào một trong những khe nứt không gian khổng lồ đang mở ra, đầy dây răng nanh. Lại là không gian thú. Thạch Tuyên cũng không nhịn được hét lên, trong lòng cảm thấy một tia kinh hãi. Con không gian thú mà họ gặp phải lúc này, tuyệt đối là con đáng sợ nhất từ trước đến nay, vậy mà có thể tạo ra một vụ sụp đổ không gian mạnh mẽ như vậy, đã vượt qua sức tưởng tượng thông thường. Đây ít nhất cũng là một con không gian thú đã có linh tính nhất định, thậm chí đã sắp đạt đến cảnh giới của một tiên tiên thần linh thực sự. Rắc một tiếng giòn tan, khe nứt không gian mà Xuyên Mỹ Phượng nhắm tới đột nhiên khép lại, biến mất trong hư không. Mũi tên lửa của Xuyên Mỹ Phượng bắn hụt, nổ tung thành hàng ngàn tia lửa giữa không trung. Trong thời gian ngắn, không gian này không ngừng sụp đổ và co lại, băng xương tung ra. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy băng xương trên người ngày càng dày, tình hình không ổn. Hắn hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay trái, đồ án kẻ hủy diệt nổ tung, lớp băng xương trên người vỡ tan từng mảng. Thạch Tuyên vút lên trời, tay trái mang theo cổ sáng năng lượng hủy diệt đậm đặc, đánh mạnh một đòn. Bút một tiếng vang lớn, rồi ánh sáng hủy diệt quất vào hư không, nhưng không ngờ lại một lần nữa đánh hụt, những khe nứt khổng lồ đầy răng nanh kia lại biến mất. Con quái vật này Xuyên Mỹ Phượng không khỏi kinh hãi, hai tay vung lên, sau lưng bùng một tiếng phun ra ngọn lửa ngút trời, ngọn lửa kết hợp thành hình dạng một con phượng hoàng lửa, bắt đầu chống lại lớp băng xương đang không ngừng xâm nhập từ xung quanh. Phượng hoàng bất tử diễm và băng xương va chạm nhau, trong không gian ngày càng nhỏ hẹp này không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, dâng lên một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên vung vẩy roi ánh sáng hủy diệt, điên cuồng chém ra, ma năng với tốc độ 500 điểm mỗi giây không ngừng giảm xuống. 92100, 91600, 91100, 90600. Rất nhanh đã giảm xuống dưới mốc 90000, mà những đòn roi ánh sáng hủy diệt mà Thạch Tuyên điên cuồng vung ra, dù năng lượng lửa có mạnh đến đâu, cũng không có chỗ để dùng. Tất cả đều đánh hụt, con quái vật không gian này dường như không có thực thể. Lũ nhóc con chết đi. Trong hư không, đột nhiên vang lên một âm thanh đáng sợ mơ hồ, ngay sau đó không gian này lại một lần nữa sụp đổ và co lại, băng xương ngập trời điên cuồng bao bọc. Thạch Tuyên gầm lên, hiện ra Thanh Long Chi Giác vung ra. Vút một tiếng, ánh sáng xanh nổ tung, Thanh Long Chi Giác lại một lần nữa đánh hụt. Mà năng lượng hủy diệt điên cuồng tấn công vào băng xương, tất cả đều như đá ném xuống biển, không gây ra chút gợn sóng nào. Ngược lại, ngọn lửa phượng hoàng của Xuyên Mỹ Phượng dường như còn có chút tác dụng, đốt cháy lớp băng xương ngập trời này phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Thấy ma năng ngày càng ít, Thạch Tuyên đành phải thu lại năng lượng hủy diệt, từ sau lưng lấy ra thất thải thánh vũ, đang định quét ra. Đột nhiên, hư không vang lên tiếng ầm ầm vang dội, ngay sau đó nứt ra từng khe nứt khổng lồ. Khe nứt mở ra rồi khép lại, Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng trong nháy mắt không kịp phản ứng đã bị những khe nứt này cắn chặt. Hoa! Xuyên Mỹ Phượng kêu thảm một tiếng, phun ra máu. Thạch Tuyên gầm lên còn định thi triển thánh vũ, thì chỉ thấy toàn bộ không gian đột nhiên biến thành một khối băng khổng lồ, mà họ thì bị phong ấn bên trong khối băng, không thể cử động được nữa. Thạch Tuyên kinh hãi, muốn thi triển năng lượng hủy diệt để phá băng vắt ra, nhưng không ngờ trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn đã bị đóng băng hoàn toàn, trong khoảnh khắc đó đã mất đi trí giác. Rắc 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 tiếng giòn tan không ngừng vang lên, Thạch Tuyên và Xuyên Mị Phượng nhanh chóng bị đóng băng. Mà luồng khí lạnh đáng sợ này tựa như những con rắn linh hoạt, đang điên cuồng chui vào cơ thể hai người, đồng thời còn hút lấy năng lượng của họ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thạch Tuyên muốn kêu lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào nữa. Không ngờ trong khối băng này, một khuôn mặt người mờ ảo hiện ra. Con quái vật dường như đã đọc được suy nghĩ của hắn, trong không trung vang lên tiếng cười gần âm u, đây là một khuôn mặt như được tạc từ băng, trông vừa giống người vừa giống thú, có một đôi mắt cũng trắng như tuyết, chỉ là trong đôi mắt đó không có một chút tình cảm nào của sinh linh, trông vô cùng đờ đẫn. Lúc này, cái miệng khổng lồ của nó mở ra, phát ra tiếng cười âm u, trong các loại không gian thú, ta là kẻ đứng đầu. Nếu nuốt chửng đủ năng lượng thần linh, ta có thể tiến hóa thành thần không gian thực sự. Bây giờ các ngươi nên gọi ta là băng yêu. Tiếng cười gần âm u, năng lượng bị dị điên cuồng xâm nhập, không ngừng chui vào cơ thể Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng, điên cuồng hấp thụ năng lượng của họ. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy ma năng của mình bị hút đi không ngừng, mà kẻ hủy diệt và mấy món thánh khí đều không thể sử dụng được. Xuyên Mỹ Phượng bên cạnh hắn cũng không thể nói chuyện, nhưng giữa hai hàng lông mày của nàng lại lóe lên ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng này ngày càng rực rỡ, dường như vì bị áp bức đáng sợ từ xung quanh, năng lượng kinh khủng vốn tiềm ẩn trong cơ thể nàng cuối cùng cũng bùng nổ. Ngọn lửa hừng hực bắt đầu từ giữa hai hàng lông mày của nàng, không ngừng lan ra toàn thân, dần dần hình thành một ngọn lửa có thể thiêu đốt cả thảo nguyên. Mà thân thể của nàng trong ngọn lửa này cũng dần dần tan chảy. Chương 1183, Chu Tước Thú tiến hóa lần nữa sao thế? Còn không gian thú đã tiến hóa ra ý thức, tự xưng là băng yêu, lập tức phát hiện sự bất thường của Xuyên Mỹ Phượng, không khỏi gầm lên một tiếng đáng sợ. Thạch Tuyên cũng kinh ngạc nhận ra Xuyên Mỹ Phượng bên cạnh mình dường như đã tan chảy, thân thể đã biến mất, toàn bộ hóa thành một ngọn lửa hừng hực, bùng cháy trong khối băng khổng lồ như một không gian riêng biệt, đốt cháy những bức tường băng xung quanh phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Dần dần, ngọn lửa hừng hực này ngày càng mạnh mẽ, từ trong đó giang ra một đôi cánh lửa, dần dần hình thành hình dạng của một con phượng hoàng, thần điểu thượng cổ. Dường như bị thần lực phượng hoàng tác động, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra tiểu Chu Tước Thú trong cơ thể mình vốn vẫn còn trong giai đoạn đấu nhi, cũng xảy ra biến đổi bất thường. Chuyện gì thế này? Thạch Tuyên lúc này không thể cử động, trơ mắt nhìn Chu Tước Thú trong cơ thể mình rời khỏi, rất nhanh trên người hắn cũng phun ra ngọn lửa hừng hực, hóa thành bất tử thánh diễm mà chỉ Chu Tước Thú mới có. Thân điểu phượng hoàng có bất tử diễm, còn Chu Tước lại có bất tử thánh diễm. Hai luồng sức mạnh cùng nguồn gốc này, lúc này lại dung hợp với nhau. Sức mạnh của Chu Tước Thú và phượng hoàng hợp lại là một, hóa thành một luồng năng lượng đáng sợ không thể tưởng tượng, cuồn cuộn nuốt cả trời đất. Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra trong luồng năng lượng mang tính hủy diệt đáng sợ này, Chu Tước Thú của mình cuối cùng cũng bắt đầu tiến hóa. Sự tiến hóa của thánh thú Chu Tước vô cùng khó khăn, không phải chỉ cần hấp thụ năng lượng là có thể tiến hóa. Con Chu Tước này từ khi nở ra đến giai đoạn đấu nhi hiện tại, đã tốn vô số tâm huyết của Thạch Tuyên. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Chu Tước thú giai đoạn đấu nhi cũng bắt đầu tiến hóa một lần nữa, nó sắp trưởng thành. Con băng yêu đã trưởng thành đến cảnh giới vô cùng đáng sợ này cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cảnh giới của băng yêu đã rất cao, chỉ cần hấp thụ thêm một lượng năng lượng nhất định, nó có thể thực sự tiến hóa đến cấp độ tiên tiên thần linh, thần không gian. Tiên tiên thần linh hoàn toàn khác với những vị thần tu luyện hậu thiên. Sức mạnh của tiên tiên thần linh ở cùng một cấp độ, vượt xa những vị thần tu luyện hậu thiên có thể so sánh. Nếu con băng yêu này có thể tu luyện thành công thành thần không gian, sức mạnh của nó, ngay cả chủ thần cũng chưa chắc có thể địch lại. Chỉ tiếc là, lần này nó đã gặp phải Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng. Với sức mạnh hủy diệt đáng sợ của Thạch Tuyên, cũng không thể làm nó bị thương dù chỉ một chút, nhưng nó có một điểm yếu chí mạng, đó là sợ lửa. Băng yêu là yêu vật thuộc tính băng, có thể nói thuộc tính lửa là khắc tinh duy nhất của nó. Hơn nữa, lần này nó gặp phải có thể nói là hai loại ngọn lửa đáng sợ nhất trên đời. Một là bất tử thánh diễm của Chu Tước Thánh Thú Phương Nam, một là bất tử hỏa diễm của thần điểu Phượng Hoàng, hậu duệ của Chu Tước. Hai loại ngọn lửa này cùng một gốc, sau khi hợp lại là một, đã hóa thành một ngọn lửa có thể hủy trời diệt đất. Băng yêu trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt chửng, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Lần này, nó không thể tùy ý biến mất và rời đi nữa. Lửa là khắc tinh duy nhất của nó, ngoài lửa ra, ngay cả năng lượng hủy diệt cũng không thể làm nó bị thương. Băng yêu dãy rủa trong tuyệt vọng, tiếng gào thét không dứt bên tai, toàn bộ không gian băng khổng lồ bắt đầu liên tục nứt vỡ. Thạch Tuyên nhìn Chu Tước Thánh Thú của mình và sức mạnh của thần điểu Phượng Hoàng do Xuyên Mỹ Phượng hóa thân thành, biến thành ngọn lửa ngút trời, thiêu đốt không gian băng phong này. Tiếng xèo xèo đáng sợ không dứt bên tai, không gian băng phong từng chút một nứt vỡ. Đột nhiên, trong hư không vang lên tiếng hét trong trẻo của Xuyên Mỹ Phượng. Phượng Hoàng bất tử diễm. Đột nhiên, một đôi cánh Phượng Hoàng khổng lồ giang ra, hóa thành hai lưới đao lửa bút lên trời. Rắc rắc hai tiếng giòn tan, toàn bộ không gian vậy mà bị hai lưới đao lửa này cắt ra. Rầm 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 những tiếng nổ vang, toàn bộ không gian cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Băng yêu phát ra một tiếng gào thét vô cùng thảm thiết, tiếng gào thét đột nhiên im bặt, rồi sau đó không còn nghe thấy tiếng của băng yêu nữa. Còn băng yêu đã sắp tiến hóa đến cảnh giới tiên thiên thần linh này, đã gặp phải khắc tinh duy nhất trong đời, từ đó mà bỏ mạng. Sau khi không gian nứt vỡ, băng yêu chết đi, ngọn lửa ngút trời bắt đầu dần dần thu lại. Chu Tước Thú quay trở lại cơ thể Thạch Tuyên. Lúc này, tinh thể hỗn độn trong trang bị của Thạch Tuyên đã ghi lại được thông tin thuộc tính mới nhất của Chu Tước Thú đã tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành. Chu Tước Thú giai đoạn trưởng thành, sinh mệnh 1500 điểm, tấn công 200 điểm, phòng thủ 200 điểm. Tốc độ 2 điểm. Triệu hồi thú ở giai đoạn trưởng thành có thể đạt được chỉ số thuộc tính kinh người như vậy, đặc biệt là 2 điểm tốc độ càng khiến người ta kinh ngạc. Không hổ là thánh thú, Thạch Tuyên trong lòng vui mừng. Nếu Chu Tước Thú cũng có thể tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành, thậm chí là hoàn toàn thể, thì sẽ mạnh đến mức nào? Ít nhất, tuyệt đối không yếu hơn Tứ Dực Long Thần. đối với Thạch Tuyên, người sở hữu khả năng thú thần hợp thể, đây sẽ là một sức mạnh chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Mà hình thể của Xuyên Mỹ Vương cũng từ từ hiện ra trở lại. Chỉ thấy vượng hoàng lửa trong hư không từng luồn co lại, cuối cùng ngọn lửa thu lại, Xuyên Mỹ Vương lại xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. "Thạch Tuyên, ta cảm thấy ta sắp lĩnh ngộ được thần năng rồi." Xuyên Mỹ Vương nhìn thấy Thạch Tuyên, vui mừng khôn xiết. Nàng cảm thấy mình mơ hồ sắp lĩnh ngộ được thần năng, ngộ được thần năng, nàng có thể sẽ đạt đến cảnh giới thượng thần. Thạch Tuyên nhìn nàng cười, vừa rồi chu tức thú tiến hóa thành công, cũng khiến hắn cảm thấy vui mừng. Không ngờ gặp phải con băng yêu này, lại là trong họa có phúc, cả hai người đều có thu hoạch. Con băng yêu này là một con không gian thú vô cùng đáng sợ, đã kéo hai người vào một không gian kỳ dị. Khi băng yêu chết đi, không gian này sụp đổ, Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phượng mới kinh ngạc nhận ra bên dưới họ chính là một vùng đất hoang vu vô tận, đã rời khỏi vùng không gian tối tăm, chết chóc kia. Đây là nơi nào? Xuyên Mỹ Phượng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở phía xa của vùng đất hoang vu này, có một tòa cổ thành khổng lồ sừng sững. Bên ngoài cổ thành, xung quanh đều là những khu rừng nguyên sinh trùng điệp. Chúng ta đã đến lục địa nào rồi? Thạch Tuyên nhíu mày, nhìn ra bốn phía, cùng Xuyên Mỹ Phượng từ từ bay xuống. Cuối cùng, hai người đặt chân lên mặt đất, đây là lần đầu tiên họ đặt chân lên đất liền thực sự sau khi trôi dạt trong vũ trụ. Nơi này hẳn là thế giới của chủng tộc nào đó. Cảm nhận áp lực ở đây, hẳn là một thế giới cao cấp tứ duy. Xuyên Mỹ Vương nhanh chóng đưa ra phán đoán, "Đi, chúng ta đến tòa thành kia xem sao, xem đây rốt cuộc là nơi nào." Không ngờ trong lúc vô tình, chúng ta đã rời khỏi không gian hỗn loạn kia rồi. Thạch Tuyên gật đầu, hai người liền bay lên, hướng về phía tòa thành giữa những khu rừng nguyên sinh. Với tốc độ hiện tại của họ, tự nhiên là rất nhanh đã đến được phía trên tòa cổ thành này. Đến gần, hai người mới kinh ngạc nhận ra tòa cổ thành này vô cùng hùng vĩ, diện tích chiếm đất còn lớn hơn nhiều so với bất kỳ thành phố nào họ từng thấy. Hơn nữa, những bức tường thành cổ này đâu đâu cũng là cảnh tượng sụp đổ, đổ nát, đây vậy mà lại là một di tích cổ thành. Không thấy một chút hơi thở của sự sống nào. Chương 1184, Thập Thần Trưởng Thi Liên, hai người nhìn nhau ngỡ ngàng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Xuyên Mỹ Vương lẩm bẩm. Thạch Tuyên nhìn về phía xa của tòa thành, trên tòa thành lầu đã sụp đổ một nửa, vẫn còn sót lại một chữ yêu, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nói, ta hiểu rồi, không gian này, e rằng chính là nơi sinh ra của con băng yêu kia. Nếu ta đoán không lầm, con băng yêu đó được sinh ra từ không gian thế giới này. Sau khi băng yêu ra đời, không gian này hẳn là vẫn luôn tồn tại trong cơ thể nó. Bây giờ băng yêu chết rồi, chúng ta mới có cơ hội tiến vào đây. Xuyên Mỹ Vương gật đầu, ừ một tiếng, cảm thấy suy đoán của Thạch Tuyên có lý, nếu không thì không thể nào băng yêu vừa chết, họ lại đột nhiên đến được thế giới hoang vu kỳ lạ này. Lão đại. Đột nhiên, một luồng sáng xanh lóe lên, Tứ Dực Long thần hóa thân thành một người đàn ông mặc áo xanh xuất hiện, vẻ mặt khá nghiêm túc, nói: "Lão đại, nếu suy đoán của ngài là đúng, vậy thì trong không gian này, trong di tích cổ thành này, hẳn là có thứ gì đó ghê gớm lắm." "Hừ, tại sao?" Xuyên Mỹ Vương hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra, chẳng lẽ là vì con băng yêu kia? "Đúng vậy, tuy ta không hiểu rõ về không gian thú lắm, nhưng đại khái vẫn biết rằng những con không gian thú trưởng thành đến cảnh giới như băng yêu, tuyệt đối không phải tự nhiên xuất hiện. Trong không gian nơi chúng ra đời, nhất định có thứ gì đó mới có thể sinh ra được một con không gian thú đáng sợ như vậy. Nếu suy đoán của lão đại là chính xác, nếu đúng là thế giới trước mắt này đã sinh ra băng yêu, vậy thì ở đây nhất định có thứ gì đó phi thường." Tứ Dực Long Thần khẳng định. Chương 1185, yêu khí ngút trời, cổ thành vị dị Thạch Tuyên ừ một tiếng, nói, "Không sai, vạn vật trên đời đều có nhân quả, nếu nơi này thật sự có thể sinh ra băng yêu đáng sợ như vậy, chắc chắn phải có thứ gì đó phi thường. Di chỉ cổ thành trước mắt này." Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, "Đi, chúng ta vào xem sao, ta nghĩ có lẽ sẽ thật sự có phát hiện gì đó." Dực Long Thần nói, "Ta nghĩ đó tuyệt đối không phải là thứ bình thường, băng yêu kia đã sắp đạt đến cảnh giới của không gian thần rồi, thứ này tuyệt đối không phải tầm thường." Xuyên Mỹ Phong gật đầu, sau đó, họ bắt đầu đi dọc theo cổng thành khổng lồ đổ nát này, tiến vào di chỉ cổ thành, muốn tìm hiểu cho rõ. Nếu lời Dực Long Thần nói là đúng, vậy thì thế giới này rốt cuộc có thứ gì mà có thể khiến không gian này sinh ra một con không gian thú đáng sợ như băng yêu? Trong số các chính thống chi thần đang truy bắt Thạch Tuyên, nhánh có thực lực mạnh nhất, bao gồm Du Hy Chúa Tể, quân đoàn trưởng quân đoàn Bà Kệ Xã Lơ, 7 người con của Nhân Ứng Vương Hoàng Long, cùng hàng chục thần quân, đang cưỡi một chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ trung, cuối cùng đã vượt qua vũ trụ bao la để đến được Biển Than Thở. Tại biên giới của Biển Than Thở, đã có hàng trăm chính thống chi thần đang chờ đợi. Khi thấy Du Hy Chúa Tể và Kệ Xã Lơ, Lôi Thần Lôi Hoắc Nghị trong số 10 vị chủ thần cùng vài vị bách thần trưởng đều cung kính lơ lửng giữa trời sao vũ trụ, tham kiến hai gã khổng lồ của Vạn Thần Điện. Kệ Xã Lơ khẽ gật đầu, những thần quân này đều là thuộc hạ chân chính của hắn. So ra, trong lòng họ, Kệ Xã Lơ mới là người lãnh đạo thực sự. Ánh mắt của Du Hy Chúa Tể lướt từ mặt Lôi Thần sang một vị bách thần trưởng khác. Vị bách thần trưởng này là một phụ nữ, lúc này khi thấy ánh mắt của Du Hy Chúa Tể, nàng không khỏi hơi căng thẳng, khẽ cúi đầu xuống. Du Hy Chúa Tể nhìn nữ bách thần trưởng, trầm giọng nói, "Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?" "Báo cáo trưởng quan, đã mang đến rồi." Sau một thoáng ngập ngừng, nữ trưởng bách thần bay người hét lớn, "Thi Liên, ra khỏi hàng." "Vâng." Cùng với một giọng nữ trong trẻo dịu dàng, một nữ thần mặc áo choàng trắng, đội mũ giáp, dáng vẻ hiên ngang anh dũng di chuyển, xuất hiện bên cạnh nữ bách thần trưởng. Người con gái này, không ngờ lại chính là Thi Liên. Lúc này, giữa trán Thi Liên lấp lánh hai ấn ký hình ngôi sao dựng đứng. Thi Liên bây giờ đã trở thành một thập thần trưởng trong thần quân. Du Hy Chúa Tể khẽ gật đầu. Trong trò chơi của các vị thần lần trước, Thạch Tuyên là đối tượng hắn đặc biệt chú ý, có thể nói, tính cách của Thạch Tuyên cũng như mối quan hệ của hắn với những người khác, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy, hắn đã đặc biệt điều Thi Liên, người đã trở thành thập thần trưởng trong thần quân, đến đây, nguyên nhân chính là để sử dụng khi cần thiết, tác dụng của Thi Liên có lẽ sẽ vô cùng lớn. Tính cách của Thạch Tuyên, không ai rõ hơn Du Hy chúa tể. Đi. Thấy Thi Liên, Du Hy chúa tể hài lòng gật đầu. Cuối cùng, hàng trăm chính thống chi thần, hai chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ trung và hơn 20 chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ nhỏ, cuối cùng cũng tiến vào biển than thở. Đôi mắt của Hỏa Thần ánh lên tia lửa đỏ rực, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận phía trước. Đột nhiên, có tiếng rào rào vang lên, rất nhanh sau đó, thuộc hạ đã báo cáo. Báo cáo, ở cuối dòng thời không hỗn loạn, phát hiện một không gian kỳ lạ, bên trong có một di chỉ cổ thành. Tại đó, có cảm nhận được khí tức của mục tiêu lần này. Di chỉ cổ thành, khí tức của mục tiêu. Hỏa Thần lập tức đứng dậy, quát, phong tỏa không gian đó, tiến vào, tìm kiếm kỹ lưỡng cho ta, không được bỏ sót một chỗ nào. Đồng thời, hắn ra lệnh đánh dấu tọa độ của không gian này, chỉ thị phi thuyền của mình đổi hướng, tiến về phía di chỉ cổ thành. Sau khi Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong tiến vào không gian kỳ lạ bên trong cơ thể băng yêu, thế giới kỳ lạ này nhanh chóng bị một đội chính thống chi thần phát hiện. Thủ lĩnh của đội chính thống chi thần này là một thập thần trưởng, không dám xem nhẹ, lập tức truyền tin tức này cho cấp trên của mình là Bách thần trưởng. Rất nhanh, hắn nhận được lệnh của cấp trên, yêu cầu họ tiến vào không gian để thăm dò. Vị thập thần trưởng này vô cùng cẩn thận, trước tiên liên lạc với một đội thập thần trưởng khác đang ở cách hắn 5 mét. Hai đội tập hợp lại, một trước một sau, hai chiếc phi thuyền từ từ tiến vào không gian kỳ lạ này. Không gian kỳ lạ này là một vùng đất rộng lớn vô tận. Ở trung tâm vùng đất, một tòa thành cổ hùng vĩ vượt xa sức tưởng tượng hiện ra trước mắt hai vị thập thần trưởng. Hai vị thập thần trưởng nhìn thấy di tích cổ thành này, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ vừa truyền tin tức lên trên, vừa bắt đầu lái phi thuyền 4 chiều hạ xuống. 20 chính thống chi thần, dưới sự dẫn dắt của họ, bắt đầu tiến về phía di chỉ cổ thành. Dù là thần linh, nhưng khi nhìn thấy tòa thành cổ hùng vĩ vượt xa sức tưởng tượng trước mắt, họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Đây rốt cuộc là thế giới gì? Tại sao lại có một di chỉ cổ thành khổng lồ như vậy? Họ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chữ yêu trên lầu thành, những chữ khác đã bị hư hại đến mức không thể nhận ra. 20 chính thống chi thần dưới sự dẫn dắt của hai vị thập thần trưởng tiến vào cổ thành không lâu, phía trên di tích cổ thành đột nhiên lại nổi lên sương mù màu vàng che kín bầu trời. Ngay sau đó, từng con quái vật toàn thân màu vàng mọc đầy mắt xuất hiện. Khi chứng kiến di tích cổ thành này, đám quái vật màu vàng dường như vô cùng kinh ngạc và kích động, sau đó miệng chúng phát ra những tiếng rít gào như có như không. Tiếng rít này chính là tín hiệu liên lạc đặc biệt của chúng. Cùng với tiếng rít, chẳng mấy chốc, cả bầu trời nổi lên từng luồng sương mù màu vàng. Trong sương mù, trong nháy mắt đã ùa ra hơn 100 con quái vật màu vàng. Trong đám quái vật màu vàng này, có một con trông khác biệt với những con khác. Nó không chỉ mọc đầy mắt khắp người, mà trên trán còn có một chiếc sừng nhọn màu vàng. Lúc này, nó vây tay chỉ về phía hai chiếc phi thuyền 4 chiều của chính thống chi thần đang đậu bên dưới. Lập tức, hai đám quái vật màu vàng cuộn lên những cơn gió lốc màu vàng, bao trùm lấy hai chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Sương mù màu vàng không ngừng ăn mòn phi thuyền, dần dần, lá chắn bảo vệ của phi thuyền bị phá vỡ và hai chiếc phi thuyền cuối cùng bị phá hủy. Con quái vật da vàng có sừng trên trán gật đầu hài lòng, sau đó dẫn đầu đám đông tiến về phía di chỉ cổ thành ở trung tâm. Đồng thời, nó vẫn để lại một nhóm quái vật màu vàng ở bên ngoài, miệng liên tục phát ra những tiếng rít như có như không, dường như đang liên lạc một tín hiệu nào đó. Thạch Tuyên, Xuyên Mỹ Phong và Dực Long Thần tiến vào cổ thành, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh vật xung quanh thay đổi. Đột nhiên, họ đã ở trong một đại điện khổng lồ âm u, sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người và Dực Long Thần đều giật mình, ngay lập tức lùi về hai phía, thủ thế nghiêm ngặt. Sau vài giây, không có gì thay đổi. Kỳ lạ. Dực Long Thần không nhịn được kêu lên, di chỉ này có gì đó cổ quái, sức mạnh này các ngươi có cảm nhận được không? Khí tức đậm đặc như vậy. Thạch Tuyên đừ một tiếng. Vừa rồi ở bên ngoài cổ thành, hắn không cảm nhận được gì, nhưng vừa bước vào đây mới phát hiện không chỉ cảnh vật xung quanh thay đổi, mà trong đại điện này còn tràn ngập một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Khí tức này thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành từng luồng sương mù màu xanh lục quỷ dị, lượn lờ xung quanh. Đây là khí tức này, rất giống với đám quái vật da vàng mà chúng ta gặp phải. Xuyên Mỹ Phong không nhịn được kêu lên. Dực Long Thần ừ một tiếng, liền nói, đúng đúng, đây là ta nhớ ra rồi, đây là yêu khí, đây quả thực là yêu khí ngút trời. Giọng nói của nó không giấu được sự kinh ngạc. Yêu khí? Đó là gì? Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến chữ yêu mà hắn đã thấy trên lầu thành. Lão đại, ngươi không biết sao? Tương truyền thế gian này không phải nơi nào cũng nằm dưới sự thống trị của chư thần chi quốc, còn có một vũ trụ vô cùng đáng sợ, ngay cả thần linh cũng không dám bước vào, được gọi là yêu ma chi địa, hay yêu ma chi quốc. Nơi đó cư ngụ những yêu ma vô cùng đáng sợ, ngay cả thần linh cũng phải e sợ. Đúng cảm giác này, chính là yêu khí. Dực Long Thần cuối cùng khẳng định. Yêu khí? Thạch Tuyên trầm âm, vậy nói như vậy, hai đám quái vật màu vàng mọc đầy mắt mà chúng ta gặp trên đường chính là yêu ma. Quả nhiên khác hẳn những sinh vật chúng ta từng gặp. Trong cổ thành này tràn ngập yêu khí đáng sợ như vậy, lẽ nào nơi này cũng ẩn giấu yêu ma đáng sợ nào đó? Đây là sao huyệt của yêu ma. Ừm, lão đại, ngươi đoán rất có thể là thật, nhưng ta nghĩ cho dù có yêu ma nào đó, chắc cũng không còn sống nữa, nếu không cũng sẽ không sinh ra băng yêu. Nơi này có lẽ từng là sao huyệt của một con yêu ma đáng sợ nào đó, sau này bị bỏ hoang, và chắc chắn còn có bảo vật mà yêu ma đó để lại, nhất định là như vậy. Dực Long Thần trở nên phấn khích. Rồng phương Tây đặc biệt thích thu thập bảo vật, Dực Long Thần mang một nửa huyết thống rồng phương Tây, nên đặc biệt hứng thú với những thứ như bảo vật, vừa nói đến bảo vật là tinh thần phấn chấn. Thạch Tuyên cảm nhận yêu khí nồng đậm ở đây, trầm giọng nói, yêu khí này đã gây nhiều đến thần thức của ta, ở đây chúng ta giống như người mù mở mắt. Cho dù nơi này thật sự có dấu bảo vật gì, chúng ta muốn tìm được cũng không dễ dàng. Đừng quên, chúng ta vẫn đang chạy trốn, đám chính thống chi thần kia không chừng sẽ đổi tới. Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt. Thật là trùng hợp, đúng lúc hắn nói đến đây, từ một cánh cửa phụ của đại điện âm u khổng lồ, có 5 người mặc áo choàng đen bước ra. Hai bên chạm mặt, đều sững sờ. Giữa trán của 5 người mặc áo choàng đen này đều hiện lên một ấn ký hình ngôi sao, rõ ràng là 5 vị chính thống chi thần. Thì ra, lúc đó 2 vị thập thần trưởng cùng 20 vị chính thống chi thần tiến vào cổ thành, cũng giống như Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Khi ổn định lại, họ phát hiện mình đã bị tách ra. Trong đó có 5 vị chính thống chi thần bình thường ở cùng nhau, mất liên lạc với những người khác. Nơi quỷ dị này khiến họ kinh ngạc, thấy phía trước có một lối ra liền đi ra, không ngờ bên ngoài lối ra là một đại điện khổng lồ, trong điện đang đứng Thạch Tuyên, Xuyên Mỹ Phong và Dực Long Thần. Những chính thống chi thần này đều đã xem qua bức chân dung của Thạch Tuyên, nên khi thấy mục tiêu lần này đột nhiên xuất hiện trước mắt, tất cả đều ngẩn người. Đợi đến khi họ phản ứng lại, Thạch Tuyên đã lặng lẽ lao tới. Không nói một lời, năng lượng hủy diệt hỏa hành phun ra, một chiếc roi ánh sáng năng lượng khổng lồ quét qua. Bốt 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 4 tiếng liên tiếp, 4 vị chính thống chi thần lập tức bị đánh trúng, ngay sau đó bị cuốn vào năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt tan biến. Vị chính thống chi thần cuối cùng bị Thạch Tuyên dùng tay tóm lấy đầu, năng lượng hủy diệt của trào, hắn quát lớn, mau nói, các ngươi làm sao lại ở đây? Đến bao nhiêu người? Dưới nỗi sợ hãi của cái chết, vị chính thống chi thần này sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không chút do dự liền nói ra tất cả những gì mình biết. Thạch Tuyên nhíu mày, trở tay hủy diệt luôn vị chính thống chi thần cuối cùng, nhìn Xuyên Mỹ Phong nói, xem ra đám chính thống chi thần cũng đã đuổi vào đây rồi. Bây giờ chỉ có 2 thập thần trưởng, nhưng rất nhanh sẽ có đại quân kéo đến, chúng ta phải rời đi sớm. Nói đến đây, hắn đột nhiên phát hiện tòa thành cổ này xung quanh vô cùng quỷ dị, không biết lối ra ở đâu. Tòa thành cổ tràn ngập yêu khí này, lúc này giống như một mê cung âm u quỷ dị, họ cũng đã lạc đường, không biết lối ra ở đâu. Dù bây giờ muốn rời đi sớm cũng không tìm được đường. Lúc này, các chính thống chi thần của Vạn Thần Điện lần lượt lái phi thuyền 4 chiều tiến vào không gian kỳ lạ này, tràn vào di tích cổ thành. Tất cả các chính thống chi thần tiến vào đây, đều giống như Thạch Tuyên và nhóm của hắn, cảm thấy cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, sau đó cảm nhận được yêu khí vô cùng đáng sợ. Chương 1186, di chỉ yêu thần đám quái vật da vàng tiến vào cổ thành, lại vô cùng phấn khích, không ngừng hấp thụ yêu khí nồng đậm đến cực điểm này. Từng con quái vật da vàng, thân hình dần dần phình to ra, phấn khích đến mức gào thét. Sau khi băng yêu bị Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong giết chết, di chỉ thành cổ đã bị lãng quên không biết bao nhiêu năm tháng trong bụng băng yêu này xuất hiện, dần dần, tin tức này được ngày càng nhiều tồn tại biết đến. Chính thống chi thần, đám quái vật da vàng đều không ngừng kéo đến tiến vào thành cổ. Thậm chí bên ngoài thành cổ, có quái vật da vàng chạm trán với chính thống chi thần, hai bên hỗn chiến, trong nháy mắt vô số thần linh hoặc yêu vật bỏ mạng. Mà số lượng chính thống chi thần và quái vật da vàng tràn vào tòa thành cổ hùng vĩ này cũng ngày càng nhiều. Nửa ngày sau, hỏa thần cuối cùng cũng đến. Rời khỏi phi thuyền cỡ trung, hắn dẫn theo mấy chục chính thống chi thần, lập tức tiến về phía thành cổ. Một lúc sau, lại thấy một đám quái vật da vàng kéo đến, số lượng đám quái vật da vàng này lên đến hàng trăm con. Trong đó có một con quái vật da vàng đầy nếp nhăn, khi đến nơi, nhìn thấy thành cổ, không khỏi kinh ngạc, thất thanh kêu lên, di chỉ yêu thần. Đây là di chỉ yêu thần trong truyền thuyết. Giọng nói vô cùng kinh ngạc. Bên cạnh nó, có một con quái vật da vàng có sừng, lúc này cùng kính phát ra giọng nói khàn khàn, trưởng lão, di chỉ yêu thần là nơi nào? Con quái vật da vàng đầy nếp nhăn chậm rãi nói, đó là thủy tổ của yêu tộc chúng ta, tương truyền đã tồn tại từ trước thời hồng hoang. Sau khi yêu thần thủy tổ qua đời, yêu thần điện do ngài xây dựng đã bị ngài tự phong ấn. Trong yêu thần điện này chôn cất vô số di bảo của yêu thần. Yêu tộc chúng ta đã trải qua nhiều thời đại, vẫn luôn tìm kiếm di chỉ yêu thần này, không ngờ lại xuất hiện vào hôm nay. Con quái vật da vàng có sừng nghe con quái vật da mua đầy nếp nhăn nói vậy, không khỏi phấn khích nói, trưởng lão, vậy chúng ta mau đi thôi, sớm tìm được di bảo của yêu thần thủy tổ. Con quái vật da mua đầy nếp nhăn trầm giọng nói, bọn người của Vạn Thần Điện đều đã đến, chúng ta muốn đoạt được di bảo, tuyệt không dễ dàng. Mấy người các ngươi, mau chóng truyền tin tức này về, tộc trưởng biết rồi tự sẽ có sắp xếp. Hai con quái vật da vàng nhận lệnh, lập tức cuộn lên một luồng sương mù màu vàng, trong nháy mắt biến mất. Đi. Sau đó, vị trưởng lão của yêu tộc đầy nếp nhăn này dẫn theo những yêu vật da vàng khác tiến về phía di chỉ cổ thành ở trung tâm. Các thế lực tập trung tại di chỉ cổ thành ngày càng nhiều. Không lâu sau, lại có một chiếc phi thuyền 4 chiều cỡ nhỏ tiến vào không gian này. Trên chiếc phi thuyền 4 chiều đó, còn có một bóng người đang ngồi, nhìn kỹ mới biết là một người đàn ông mặc áo trắng. Người đàn ông này có khuôn mặt thon dài, trông rất gầy gò và điềm tĩnh, mặc áo choàng trắng, tay cầm một cuốn sách dày cộm. Lúc này, hắn đang ngồi xếp bằng trên chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, yên lặng đọc sách, dường như đã nhập tâm. Trong chiếc phi thuyền này, chính là một trong những đội nhỏ của chính thống chi thần đang truy bắt Thạch Tuyên, do một thập thần trưởng dẫn đầu, cùng với vài vị chính thống chi thần bình thường. Họ hoàn toàn không phát hiện ra trên phi thuyền của mình, không biết từ lúc nào, đã có thêm một người đàn ông áo trắng. Mãi cho đến khi đến không trung trên thành cổ, rời khỏi phi thuyền 4 chiều, một trong những chính thống chi thần vô tình quay đầu lại, mới đột nhiên nhìn thấy. Người người. Vị chính thống chi thần nhìn thấy lắp bắp, trong chốc lát, gần như tưởng mình hoa mắt. Tốc độ bay của phi thuyền 4 chiều cực kỳ nhanh, cho dù ngồi bên trong cũng cần có thực lực nhất định, huống chi là ngồi xếp bằng trên đó. Đây là khái niệm gì? Điều này căn bản là không thể. Các chính thống chi thần khác cũng lập tức phát hiện ra, tất cả đều trợn tròn mắt, trong ngáy mắt, gần như kinh ngạc đến không nói nên lời. Người đàn ông áo choàng trắng gầy gò này, lúc này dường như mới tỉnh ra từ thế giới của sách, nhìn ánh mắt kinh ngạc của 10 vị chính thống chi thần trước mặt, không khỏi mỉm cười, gấp cuốn sách dày lại, sau đó từ từ đứng dậy, rồi đi về phía di tích cổ thành ở phía bên kia. Chấm đã. vị thập thần trưởng kia cuối cùng cũng hoàn hồn, không khỏi gầm lên một tiếng, ngươi là ai? Hắn lao tới, tay phải mang theo sức mạnh thiên thần, hung hăng đánh vào sau lưng người đàn ông gầy gò. Người đàn ông áo choàng trắng gầy gò cảm nhận được mình bị tấn công, không khỏi tay trái cầm sách, tay phải đặt lên mặt sách, miệng niệm một câu, lòng từ bi của thần. A, cú đấm của vị thập thần trưởng này nặng nề đánh vào sau lưng hắn. Người đàn ông áo choàng trắng gầy gò dường như không hề hấn gì, niệm xong một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Còn vị thập thần trưởng kia lại miệng phun máu tươi, kêu lên một tiếng thảm thiết, tay phải trong nháy mắt vỡ nát, xương cốt toàn thân rắc rắc vỡ vụn, thân thể bị ném bay ra xa. Các chính thống chi thần khác, vào khoảnh khắc này, gần như sợ đến ngây người, chỉ biết đứng nhìn từ xa người đàn ông áo choàng trắng gầy gò từng bước rời đi, biến mất trong di chỉ cổ thành ở phía xa. Đây là ai đáng sợ? Cuối cùng, đám chính thống chi thần này chỉ biết lẩm bẩm, họ đã bị dọa đến mức đầu óc trống rỗng. Sự đáng sợ như vậy, e rằng ngay cả chủ thần của họ cũng không thể địch lại. Thạch Tuyên giết chết 5 vị chính thống chi thần, cuối cùng mới hay rằng Vạn Thần Điện để truy sát hắn, đã phái ra một lực lượng đáng sợ gồm một quân đoàn thần quân lên đến 1 vạn người. Trong quân đoàn 1 vạn thần quân ấy, có một vị quân đoàn trưởng, 10 vị chủ thần và cả chúa tể trò chơi cũng đã đích thân đến, e rằng chẳng mấy chốc sẽ tới nơi. Tin tức này khiến Thạch Tuyên, Xuyên Mỹ Phong và Dực Long Thần đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là hiện giờ đang bị vây khốn trong tòa thành cổ kỳ quái này, dù muốn rời đi sớm cũng không được. Cảm thấy tình hình khẩn cấp, Thạch Tuyên lập tức trầm giọng nói, "Chúng ta mau đi, hy vọng sớm tìm được lối ra, rời khỏi nơi này." Thạch Tuyên không còn do dự, dẫn theo Xuyên Mỹ Phong, Dực Long Thần chạy ra khỏi lối ra của đại điện. Thạch Tuyên đã thử nghiệm bức tường của đại điện này, không ngờ chúng đều được ngưng tụ từ yêu lực vô cùng đáng sợ, ngay cả sức mạnh hủy diệt giả của hắn cũng không thể phá hủy. Nếu không tìm được lối ra, họ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi tại đây. Yêu khí lan tỏa ở đây đáng sợ đến mức đã vượt xa sức tưởng tượng, có thể hình dung được, chủ nhân từng có của tòa thành cổ này đáng sợ đến mức nào. Dọc theo con đường đá dài hun hút từ lối ra của đại điện, họ chạy như điên. Yêu khí trong không khí ngày càng nồng đậm, dần dần, trong yêu khí này lại tỏa ra những tiếng cười ghê rợn lúc gần lúc hiện, tiếng cười này khiến người ta sợ gai ốc. Khi cuối cùng đến cuối con đường đá, đột nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi, xuất hiện một không gian kỳ lạ cực kỳ lớn. Trong không gian, yêu khí lở lở, cuồn cuộn. Khi Thạch Tuyên, Xuyên Mỹ Phong và Dực Long Thần bước vào, không khỏi hít một hơi lạnh. Chương 1187, yêu vật vô cùng khủng khiếp. Thạch Tuyên, Xuyên Mỹ Phong và Dực Long Thần chạy đến cuối đường, đột nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi, họ đã đến một không gian cực kỳ lớn, yêu khí lở lở. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ không khỏi hít một hơi lạnh. Trên mặt đất của không gian này, máu tươi lênh láng, tay chân của lìa, khắp nơi đều là thi thể của chính thống chi thần. Mà ở trung tâm của yêu khí vô tận lở lở, đang có một con quái vật trần truồng cao 15-16 mét ngồi trên trệ. Con quái vật này bụng to như trống, toàn thân nổi u cục, rất giống với ngạ quỷ vương trong địa phủ, chỉ là trên người mặc những sợi xích sắt, khi di chuyển phát ra tiếng kim loại ma sát loảng xoảng. Lúc này, miệng nó đầy máu, đang gặm nhấm thi thể của chính thống chi thần. Khi Thạch Tuyên, Xuyên Mỹ Phong, Dực Long Thần chạy vào, đôi mắt như mắt cá chết của con quái vật giống ngạ quỷ này ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào họ. Không nói một lời, nó lập tức ném nửa khúc thi thể của chính thống chi thần đang nhai trong miệng về phía Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong. Đồng thời, trong không khí vang lên tiếng loảng xoảng, kéo theo vô số sợi xích sắt khổng lồ, con quái vật này đã giang hai tay ra, chụp về phía Thạch Tuyên và Xuyên Mỹ Phong. Xuyên Mỹ Phong hét lớn một tiếng, lùi nhanh về phía sau, đồng thời 9 mũi tên lửa sau lưng bay lên, vung tay, 9 mũi tên kéo theo tiếng vút 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 băng rọi, lần lượt bắn về 9 yếu huyệt của con quái vật. Thạch Tuyên đồng thời hét lên, thú thần hợp thể, dưới chân trận pháp ánh sáng màu xanh lam xoay tròn, chu tước thú trưởng thành bay vút lên trời, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ. Dực Long Thần thì hóa thành một luồng ánh sáng xanh. Hai luồng ánh sáng xanh đỏ xoay chuyển hạ xuống, nhập vào cơ thể Thạch Tuyên, trong nháy mắt tiến vào cảnh giới thú thần hợp thể. Hỗn độn thú thần hợp thể, bản thể tứ giai Dực Long Thần hoàn toàn thể chu tức thú trưởng thành, tổng độ bền 3000 điểm tổng ma năng, 92100 điểm tổng tấn công, 21170 điểm tổng phòng ngự, 65 điểm tổng tốc độ, 7 điểm chương 1188, yêu quân, ma quân và thần quân thú mẹ tức đã tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành, cộng thêm việc Thạch Tuyên lĩnh ngộ được ma năng áo nghĩa, thực lực của hắn sau khi hợp thể giờ đây càng thêm kinh khủng. Hắn duỗi tay trái ra, một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cánh tay trái hóa thành một cánh tay rồng màu xanh biếc. Thân hình lao vút tới, cánh tay trái lập tức đấm thẳng vào đầu con quái vật khổng lồ. Vừa ra tay đã là 20,000 điểm sức tấn công. Dù chưa khởi động uy lực của hủy hỏa hành nhưng đòn đánh này chắc chắn vô cùng đáng sợ. Con yêu vật trông giống ngạ quỷ vương này giống lên những tiếng gầm gừ không rõ, thấy đòn tấn công của Thạch Tuyên và 9 mũi tên lửa của Điển Mỹ Phượng đồng loạt bắn tới, nó đột nhiên lớn bụng. Cái bụng vốn đã căng phồng như quả bóng lại bất ngờ phình to thêm lần nữa. Vút một tiếng, cả đòn tấn công của Thạch Tuyên lẫn 9 mũi lạc tinh tiễn của Điển Mỹ Phượng đều nện vào chiếc bụng đột nhiên phình to đó, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. 9 mũi lạc tinh tiễn và Thạch Tuyên đều đánh trúng chiếc bụng đó, khiến nó lom sâu vào, không ngờ lại bao bọc cả lạc tinh tiễn và Thạch Tuyên vào trong. Thạch Tuyên kinh hãi, vội vàng giãy giụa, nhưng không ngờ mình lại bị chiếc bụng này bao bọc. Lớp da bụng có độ đàn hồi kinh người, khiến hắn không thể thoát ra được. Hắn không kìm được gầm lên một tiếng, kích hoạt uy lực của hủy diệt giả. Sức tấn công tức khắc tăng vọt lên cảnh giới kinh hoàng 70,000 điểm, trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên nổ tung ấn ký màu đen của năng lượng hủy diệt. Hắn vung tay trái, cuối cùng cũng chấn văng được lớp da bụng. Thạch Tuyên thoát ra ngoài, rồi vung tay ngược lại, rồi ánh sáng năng lượng hủy hỏa trong lòng bàn tay trái quất mạnh xuống con quái vật. Quái vật dường như cũng không ngờ Thạch Tuyên có thể thoát khỏi bụng nó hơi sững sờ, rồi mới hít một hơi, phun mạnh ra lần nữa. Phun một tiếng, trong không gian khổng lồ, vô số yêu khí đột nhiên ngưng tụ cuồn cuộn. Ngọn roi quất vào yêu khí, vang lên tiếng răng rắc đáng sợ. con yêu vật giống ngạ quỷ vương đã nhảy vọt lên cao, thân hình to lớn như núi của nó lại có tốc độ kinh người, lao đến trước mặt Điển Mỹ Phượng ở phía bên kia, duỗi hai tay ra định tóm lấy nàng. Rồi ánh sáng hủy diệt của thạch tuyên tan vỡ, trong khi đó, tốc độ của con quái vật nhanh đến cực điểm. Điển Mỹ Phượng mất đi 9 mũi lạc tinh tiễn, không thể triệu hồi lại được, trong lòng kinh hãi, không nhịn được liên tục lùi lại. Giữa lúc lùi gấp, một đôi cánh phượng hoàng màu đỏ rực sau lưng nàng bung ra, đây chính là hình thái sơ khai của thần năng mà nàng vừa mơ hồ lĩnh ngộ được. Phượng hoàng bất tử rực. Điển Mỹ Phượng quát lớn, đôi cánh phượng hoàng sau lưng răng rộng, tức khắc hóa thành hai lưỡi đao ánh sáng rực lửa, chém thẳng về phía con quái vật đang lao tới. Quái vật gầm lên, khắp người nó là những sợi xích sắt, đột nhiên vang lên tiếng loảng xoảng. Vô số sợi xích sắt, tựa như những con mãng xà, cuộn lên từ bốn phương tám hướng, quất về phía Điển Mỹ Phượng và Thạch Tuyên đang đuổi theo sau. Quái vật. Trong thời gian ngắn, ma năng của Thạch Tuyên đã giảm xuống còn 90,100 điểm. Khi hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, ma năng giảm xuống còn 90,000 điểm, nhưng thân hình hắn đã lao vút tới. Đột nhiên, trước mắt hắn toàn là những sợi xích sắt khổng lồ điên cuồng quất tới. Mỗi một sợi xích đều chứa đựng dao động năng lượng kinh hoàng, vô số sợi xích cộng hưởng với nhau, tạo thành một không gian dao động đáng sợ đến cực điểm, bao trùm lấy Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng. Vá! Điển Mỹ Phượng đột nhiên kêu thảm một tiếng, đôi cánh lửa phượng hoàng của nàng bị hai sợi xích đánh tan. Cùng lúc đó, nàng bị một đòn nặng, tức khắc phun máu tươi, bay văng ra xa, đập vào bức tường bên cạnh rồi bật trở lại. Còn Thạch Tuyên, roi ánh sáng hủy diệt của hắn vươn dài, bung ra thủ hộ thánh thuẫn để đỡ đòn, rồi lại vung roi ánh sáng hủy diệt ra, miệng hét dài một tiếng, quất mạnh xuống con quái vật. Hai sợi xích giương lên, chặn đứng roi ánh sáng hủy diệt. Mỗi một sợi xích này đều được rót đầy yêu khí cực mạnh, dù roi ánh sáng hủy hỏa vô cùng đáng sợ cũng hoàn toàn không thể gây tổn hại. Thạch Tuyên ngay lập tức lấy ra sừng thanh long, hét lên một tiếng rồi ném ra. Sau đó, hắn lấy thất thải thánh vũ sau lưng ra quét một cái, đánh văng ba sợi xích đang quất tới. Sừng thanh long lượn một vòng, con quái vật cuối cùng cũng gầm lên một tiếng, trên người nó nứt ra một vệt máu. Cùng lúc đó, sừng thanh long bị một sợi xích quất trúng, văng ngược trở lại. Dường như vì bị thương, con quái vật lập tức gầm thét, không thèm để ý đến Điển Mỹ Phượng đang ngã song xoài ở một bên, mà dồn toàn lực lao về phía Thạch Tuyên. Vô số sợi xích chứa đầy yêu khí kinh hoàng, điên cuồng quất về phía hắn. Thạch Tuyên lấy cờ bạch chạy ra, phất một cái trong gió rồi cắm mạnh xuống đất. Lập tức, xương trắng cuộn, không gian này tức khắc chìm trong màn xương trắng bao phủ. Ngay lập tức, cả Thạch Tuyên và con yêu vật đều chỉ thấy một màu trắng xóa trước mắt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Quái vật gầm thét lao vào khoảng không, Thạch Tuyên lặng lẽ lùi sang một bên, tay phải lật lại, cuối cùng lấy ra chiếc chuông hỗn độn nhỏ bé, tàn vỡ. Tay trái hắn đặt lên chuông, điên cuồng truyền năng lượng hủy diệt vào trong. Lập tức, trên chuông hỗn độn nổ tung ánh sáng đen huyền ảo. Ánh sáng đen huyền ảo nổ tung trong màn xương trắng xóa, lập tức thu hút sự chú ý của con quái vật. Nó gầm lên một tiếng rồi quay người lao về phía Thạch Tuyên, nhưng hắn đã ném chuông hỗn độn ra. Chuông hỗn độn vừa rời tay, tức khắc hóa thành một luồng sáng đen huyền ảo, đánh trúng con quái vật kinh hoàng kia. Chuông hỗn độn vừa va chạm, lập tức vang lên những tiếng vỡ nát chói tai. Con quái vật rú lên một tiếng, ngực nó bị đánh thủng một lỗ máu khổng lồ. Chuông hỗn độn bay ra từ sau lưng nó, rồi hiện hình thành một chiếc chuông khổng lồ tàn vỡ, từ trên út xuống, nhốt con yêu vật vào trong. Thấy nó đã bị nhốt, Thạch Tuyên mới thở phào một hơi, thu lại hủy diệt giả, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển. Cuộc giao tranh ngắn ngủi vừa rồi đã bắt kiệt toàn bộ sức lực của hắn, có thể nói đây là lần nguy hiểm nhất kể từ khi Thạch Tuyên bắt đầu chạy trốn. Con yêu vật này vô cùng đáng sợ, chắc chắn mạnh hơn cả thượng thần. Nếu không phải nó khinh suất, dính phải một đòn chung hỗn độn của Thạch Tuyên, thì hắn căn bản không thể địch lại. Xét về thực lực, nó mạnh hơn Thạch Tuyên rất nhiều. Sau khi chung hỗn độn nuốt con yêu vật, nó dần dần thu nhỏ lại. Đợi đến khi chung hỗn độn chỉ còn lớn bằng nắm tay, Thạch Tuyên mới nhặt lên. Con yêu vật cao hơn chục mét lúc này đã biến mất không dấu vết, tan thành tro bụi bên trong chiếc chuông. Yêu vật đáng sợ thật. Thạch Tuyên thu lại cờ bạch trạch và chuông hỗn độn, xương trắng trong không gian dần tan đi. Hắn vội vàng đi đến bên cạnh Điển Mỹ Phượng, chỉ thấy nàng đang gượng dậy, mắt nhắm hờ, khắp người là những luồng sáng đỏ rực đang di chuyển, chữa trị vết thương. Vừa rồi nàng dính một đòn của con quái vật, vết thương rất nặng. Thạch Tuyên thấy vậy không dám làm phiền, lặng lẽ lùi lại hai bước, bắt đầu quan sát không gian này. Không gian này không thấy đỉnh, vì bên trên toàn là yêu khí cuồn cuộn. Xung quanh cũng là yêu khí vô tận, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đây là một không gian cực kỳ rộng lớn. Có lối ra hay không, ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết. Còn những thi thể của chính thống chi thần nằm la liệt trên mặt đất, rõ ràng là thần quân đã xông vào không gian này trước Thạch Tuyên, chạm trán với con yêu vật giống ngạ quỷ vương và bị tiêu diệt toàn bộ. Còn con yêu vật này có lai lịch gì, Thạch Tuyên lại không hề hay biết. Đợi Điền Mỹ Phượng hồi phục vết thương, hai người bắt đầu tìm kiếm lối ra trong màn yêu khí quần quần vô tận. Vì khắp nơi đều là yêu khí như sương mù, hai người chỉ có thể dò dẫm tiến lên. Họ dò dẫm đi về một hướng đã chọn, mấy phút sau, cuối cùng cũng chạm tới một bức tường đá, nhưng không có lối ra. Thạch Tuyên lập tức đi dọc theo bức tường đá này, chỉ cần có lối ra, chắc chắn sẽ phát hiện được. Đi dọc theo bức tường đá thêm mấy phút nữa, vẫn chưa đến điểm cuối, dường như bức tường này vô tận. Không gian này lại lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Hai người đang kinh ngạc thì đột nhiên, trong màn sương yêu khí không xa, vang lên tiếng sột soạt. Âm thanh này rõ ràng là tiếng bước chân của một nhóm người. Trong lòng căng thẳng, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng lập tức cảnh giác, biết rằng trong không gian yêu khí mở mịt này lại có kẻ mới đến. Và những kẻ này dường như không để ý đến hai người họ. Vì ảnh hưởng của yêu khí, tất cả các khả năng dò xét đều mất tác dụng, ngay cả kỹ năng thần thức quét của Thạch Tuyên cũng vô hiệu. Trong di tích cổ thành này, mọi thứ chỉ có thể dựa vào mắt và tai để phân biệt. Hơn nữa, vì yêu khí quá dày đặc ảnh hưởng đến tầm nhìn, nên nhóm người mới đến này đi cách Thạch Tuyên chỉ khoảng 20 mét mà không hề phát hiện ra hắn và Điển Mỹ Phượng. Tiếng sột soạt vang lên, đột nhiên có một giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên, "Trưởng lão, sao cái di tích yêu thần này lại kỳ lạ như vậy, ngay cả chúng ta cũng bị ảnh hưởng?" Thạch Tuyên có máy phiên dịch nên tự động hiểu. Còn Điền Mỹ Phượng, tuy đã mất tinh thể trang bị, nhưng khi dung hợp, nàng đã tích hợp chức năng phiên dịch vào thần khu, nên cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ vũ trụ. Hai người nghe đến đây đều hơi rùng mình, thầm nghĩ hóa ra cổ thành này lại là di tích yêu thần. Nghe giọng nói khàn khàn khó nghe kia hỏi, một giọng nói giản mua đáp lại, "Yêu thần tiên tổ là một tồn tại sinh ra từ trước thời hồng hoang, sức mạnh của ngài không phải là thứ chúng ta có thể phỏng đoán. Giống như yêu khí trong di tích yêu thần này thật là một sức mạnh khiến người ta phải kính sợ." Hừ. Đột nhiên, dường như có phát hiện gì đó, rồi lại vang lên mấy tiếng kinh hô, "Nhiều thi thể quá. Thư là thần quân của Vạn Thần Điện. Xem ra ở đây không chỉ có thần quân và yêu quân chúng ta, mà còn có giọng nói giản mua kia lập tức nhận ra chính thống chi thần tuyệt đối không chết dưới tay yêu quân, do đó phán đoán ra còn có thế lực thứ ba." "Trưởng lão, ngài nói xem, tại sao đám thần quân này lại đột nhiên xông vào đây? Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa, nhìn cách bọn chúng phân tán ra, cũng không giống như cố ý xâm lược, mà giống như đang tìm kiếm thứ gì đó." "Không sai, ta cũng nhận ra rồi. Bọn chúng đều chia thành từng đội, tuần tra khắp nơi, đúng là giống như đang tìm gì đó. Chẳng lẽ bọn chúng đang tìm di tích yêu thần này?" Không giọng nói giản mua nói, "Di tích yêu thần này là bí mật của tộc chúng ta, bọn chúng không thể nào biết được. Dựa theo miêu tả của các ngươi, bọn chúng hẳn là đang truy tìm thứ gì đó hoặc sinh linh nào đó. Có thể khiến bạn thần điện huy động lực lượng lớn như vậy sẽ là thứ gì? Chuyện này nhất định phải báo cho tộc trưởng biết." Giọng nói giàn mua trầm ngâm, vừa nói vừa dò dẫm tiến về phía trước. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đứng nép vào tường, tạm thời dừng lại, chỉ đợi bọn họ đi xa rồi mới chuẩn bị rời đi. Hơn nữa, Thạch Tuyên đã nghe ra những kẻ này không phải chính thống chi thần, mà là yêu quân. Đối với yêu quân, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng không có khái niệm gì, nhưng Dực Long Thần lại có nghe nói qua, lúc này đang nói trong đầu Thạch Tuyên, yêu quân và thần quân rất giống nhau, chính là quân đội của yêu ma chi quốc. Nhưng quân đội của yêu ma chi quốc lại chia thành yêu quân và ma quân, thuộc về hai thế lực khác nhau. Yêu và ma, không giống nhau. Nghe tiếng sột soạt dần đi xa, nhóm yêu quân này có lẽ đã đi xa hơn 100 mét. Điền Mỹ Phượng thở phào một hơi, đang chuẩn bị cùng Thạch Tuyên đi về hướng khác thì không ngờ, từ trong màn sương mù phía trước lại xuất hiện một nhóm bóng đen. Nhóm bóng đen này chính là một đám chính thống chi thần của Vạn Thần Điện mặc áo tròn đen. Hơn nữa, bọn họ cũng đi men theo bức tường đá này, vừa vặn đối mặt với Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Ở nơi hiểm ác này, nhóm chính thống chi thần này cũng vô cùng cẩn thận, nên tất cả đều lặng lẽ dò dẫm tiến lên. Mà Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng vừa rồi đều đang chú ý đến nhóm yêu quân kia, kết quả là không ai để ý, mãi cho đến khi đối phương đến gần, hai bên chạm mặt, tất cả đều kinh hãi. Chương 1189, trưởng lão yêu tộc nghi hoặc một chính thống chi thần lập tức kinh hô, theo sau là một tiếng quát lớn, ai một chính thống chi thần mở ra cổ sáng hình sao giữa trán, phun một tiếng bắn về phía Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Sự việc xảy ra đột ngột, nhưng Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng vẫn phản ứng lại trong nháy mắt. Với một tiếng quát yêu kiều, Điền Mỹ Phượng bắn ra ngọn lửa bất tử từ tay phải để đón đỡ. Bùm một tiếng, Điền Mỹ Phượng và chính thống chi thần kia cứng đối cứng, không ngờ lại ngang tài ngang sức, cả hai đều lùi lại mấy bước. Chính thống chi thần ra tay này chính là một thập thần trưởng trong thần quân, sức mạnh đạt đến cảnh giới thiên thần, tương đương với Điền Mỹ Phượng. Mà ở phía bên kia, nhóm yêu quân vốn đã đi xa mấy trăm mét cũng bị kinh động trong khoảnh khắc này, lập tức vang lên mấy tiếng rít gào, xương vàng cuộn lên, hù hù băng rội. Tìm thấy rồi, chính là hắn. Trong đám chính thống chi thần có người hét lên, cuối cùng cũng có người nhận ra Thạch Tuyên. Mục tiêu mà bọn họ vất vả bấy lâu nay, giờ đây đang sống sờ sờ trước mặt. Với một tiếng gầm nhẹ, hai bóng người trong nhóm chính thống chi thần lập tức lao ra, giữa trán họ có hai ấn ký hình màu đen, chính là hai thập thần trưởng trong thần quân. Theo sau họ, còn có một chính thống chi thần khác, giữa trán có ba ấn ký hình sao, rõ ràng là một bách thần trưởng đã đạt đến cảnh giới thượng thần. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, lật tay lấy ra cờ bạch trạch. Lá cờ vừa xuất hiện đã hóa lớn mấy chục mét, đón gió phấp phới, bao trùm lấy hai gã thập thần trưởng đang lao tới. Hai gã thập thần trưởng này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sự việc xảy ra quá đột ngột, còn chưa kịp phản ứng đã bị lá cờ bạch trạch của Thạch Tuyên cuốn lấy. Với một tiếng hét dài, Thạch Tuyên vung cờ bạch trạch cuốn lấy hai gã thập thần trưởng rồi ném mạnh ra. Rắc một tiếng giòn giã, cờ bạch trạch mang theo hai gã thập thần trưởng bay xa, rơi xuống phía xa, vang lên một tiếng động cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, hơn trăm chính thống chi thần đã đồng loạt gầm lên, mỗi người đều mở ra cổ sáng thần lực từ ấn ký hình giữa trán, điên cuồng tấn công Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Trong đó, gã bạch thần trưởng đã bước chéo, lặng lẽ tiếp cận, một tay vươn ra, định giết chết Thạch Tuyên. Đột nhiên, xương vàng cuộn cuộn, trong mấy mắt, mấy chục yêu vật da vàng xung ra. Yêu quân. Trong đám chính thống chi thần, lập tức vang lên tiếng kinh hô. Ha ha. Một yêu vật da vàng có một sừng trên đầu, vẫy tay, hiện ra một cây đinh ba. Hắn đâm một phát, xuyên thủng một chính thống chi thần. Yêu lực cuồng bạo bộc lên, chính thống chi thần bị đâm thủng không kịp kêu la đã bị xé thành vô số mảnh vụn, mưa máu tung tóe. Thạch Tuyên hét lên một tiếng, kích hoạt năng lượng hủy diệt giả trong lòng bàn tay trái, hóa thành một roi ánh sáng năng lượng, quất ra trong mấy mắt. Bốp bốp hai tiếng, lập tức có hai chính thống chi thần bị cuốn vào, tức khắc tan vỡ. Cùng lúc đó, trong tay phải của Thạch Tuyên, thủ hộ thánh thuẫn và giáp thủ hộ đồng thời mở ra. Gã bách thần trưởng đấm một quyền trúng đích, thánh thuẫn 10,000 điểm sinh mệnh và giáp thủ hộ đồng thời vỡ tan trong mấy mắt. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, đã dính một đòn. Gã bách thần trưởng này tung một quyền có uy lực lên đến khoảng 60,000 điểm, liên tiếp phá vỡ hai lớp phòng ngự của Thạch Tuyên rồi đánh trúng hắn. Thạch Tuyên dính một đòn, độ bền của hắn tức khắc giảm xuống chỉ còn khoảng 50,000 điểm. Trong lòng kinh hãi, nếu dính thêm một đòn nữa, độ bền của hắn gần như sẽ về không. Với một tiếng hét lớn, roi ánh sáng hủy diệt quất ngược trở lại, cuốn về phía gã bách thần trưởng. Gã bách thần trưởng khẽ gầm lên, thân hình lách một cái, trong nháy mắt đã né được. Cùng lúc đó, hắn mở ra ba cột sáng thần lực giữa trán, hóa thành một cột sáng năng lượng xoắn lại như dây thừng, bắn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lùi lại theo Long Võ bắt bộ, liên tiếp lùi về sau, đồng thời lấy ra Thất Thải Thánh Vũ. Thánh Vũ quét một cái, bảy luồng sáng với màu sắc khác nhau phóng lên trời, tức khắc đánh tan ba cột sáng thần lực kia, sau đó là sừng thanh long được ném ra. Một luồng sáng xanh lóe lên, lượn một vòng trên không. Gã bách thần trưởng khẽ gầm lên, lách người né tránh. Một chính thống chi thần khác sau lưng hắn lại không kịp né, eo vang lên một tiếng xẹt, đứt thành hai đoạn. Giữa hơn trăm chính thống chi thần, xuất hiện mấy chục yêu vật da vàng, một trận hôn chiến kịch liệt nổ ra. Hai gã thập thần trưởng đã thoát khỏi cờ bạch trạch, bò ra ngoài, miệng gầm lên, cột sáng hình giữa tràn bắn ra, trong nháy mắt giết chết hai con quái vật da vàng. Mà con quái vật da vàng có sừng kia cũng liên tiếp giết chết mấy chính thống chi thần bình thường. Điền Mỹ Vượng không nói một lời, đôi cánh vượng hoàng đỏ rực sau lưng hóa thành hai lưỡi dao ánh sáng, mỗi lần vung lên hạ xuống, lại có một chính thống chi thần bị giết chết, cho đến khi nàng chạm trán một thập thần trưởng. Cả hai đều ở cảnh giới thiên thần, lập tức, hai bên kịch chiến, bất phân thắng bại, dần dần trận chiến leo thang, tất cả đều tung ra uy lực đáng sợ nhất để tấn công nhau. Trong nhóm quái vật da vàng này, có một yêu vật giản mua đầy nếp nhăn. Lúc này, nó thấy Thạch Tuyên và gã bách thần trưởng của Vạn Thần Điện kịch chiến, miệng khẽ kinh ngạc, lông vũ chú tước. Sừng thanh long. Hình vẽ trên tay trái kia đó là hỗn độn. Hủy diệt hành giọng nói của nó tràn đầy vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ, mục tiêu mà thần quân của Vạn Thần Điện truy bắt với quy mô lớn như vậy chính là hắn? Con người này. Yêu vật giản mua chìm vào suy tư. Có hai chính thống chi thần thấy có cơ hội, không nói một lời, tấn công từ hai bên. Yêu vật giản mua dường như không để ý, chỉ tùy tiện vung tay. Hai tay nó đột nhiên dài ra 10 mét, mỗi tay một người, gần như đồng thời bóp lấy mặt của hai chính thống chi thần kia. 10 ngón tay dùng sức, bụp hai tiếng gần như vang lên cùng lúc, đầu của hai chính thống chi thần vỡ tan như hai quả dưa hấu. Sinh mệnh lực của hai chính thống chi thần này cực mạnh, tuy đầu đã vỡ nhưng lập tức tỏa ra ánh sáng trắng, còn định tái tạo lại đầu. Nhưng hai tay của yêu vật giản mua đã liên tiếp hạ xuống, chỉ thấy từng khối máu thịt bị xé nát, thân thể của hai chính thống chi thần hoàn toàn bị cuốn vào hai luồng yêu lực kinh hoàng, tan thành tro bụi, không còn lại một chút cặn bã. Lật tay giết chết hai chính thống chi thần, dường như chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Yêu vật giản mua đầy nếp nhăn này chỉ chăm chú nhìn Thạch Tuyên, chìm vào suy tư, dường như không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào của hắn. Lúc này, trận kịch chiến giữa Thạch Tuyên và gã bách thần trưởng đã bước vào giai đoạn gay cấn. Xét về cảnh giới, bách thần trưởng vượt xa Thạch Tuyên. Chỉ xét về sức tấn công, Thạch Tuyên cộng thêm sức mạnh hủy diệt, không hề thua kém gã bách thần trưởng. Nhưng gã bách thần trưởng đã đạt đến cảnh giới thượng thần, đã sở hữu thần năng của riêng mình, còn Thạch Tuyên lại có đủ loại thánh khí và năng lực đặc biệt của thánh thú. Kết quả là hai người giao đấu, trong vòng một phút, mỗi người đều thi triển thủ đoạn, không phân thắng bại. Chương 1190, yêu tộc với một tiếng gầm nhẹ, Thạch Tuyên liên tục lùi lại, ma năng hao tổn nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn lật tay, giơ chấn yêu ấn lên, nện mạnh một phát. Đòn này, sức mạnh đạt đến đỉnh điểm 70,000 điểm. Cho dù gã bách thần trưởng đã đạt đến cảnh giới thượng thần cũng không dám đỡ cứng, buộc phải lách người né tránh. Thạch Tuyên chính là muốn hắn lùi. Gã bách thần trưởng vừa lùi, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, lật tay lấy cờ bạch trạch ném theo bóng dáng né tránh của hắn, rồi lại lấy sừng thanh long, thất thải thánh vũ tấn công, cuối cùng là roi ánh sáng năng lượng của hủy diệt giả quất mạnh vào đó. Lần này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã dốc toàn lực. Thánh khí như chấn yêu ấn, cờ bạch trạch, sức mạnh thánh thú như sừng thanh long và thất thải thánh vũ, cuối cùng là sức mạnh đáng sợ nhất của hủy diệt giả, tất cả đều được tung ra cùng một lúc. Gã bách thần trưởng cũng không khỏi kinh hãi. Không thể né tránh, gầm lên một tiếng, hai tay hợp lại đợi ra, ân ký hình dựng đứng giữa trán phun ra thần lực, định chống cự. Bùng một tiếng, đầu tiên là cờ bạch trạch bị cổ sáng thần lực hình chặn lại, văng ngược ra. Chấn yêu ấn bị hắn né được, hai tay lại đợi ra, đánh trúng sừng thanh long. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng bảy màu của thất thải thánh vũ quét qua, gã bách thần trưởng gầm lên một tiếng, mặt mũi tức khắc tóe máu, hai mắt toàn là máu tươi. A! Đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì nữa, gã bách thần trưởng gào lên một tiếng, còn định lau máu trong mắt thì roi năng lượng của hủy diệt giả đã quất mạnh lên người hắn. Năng lượng của hủy diệt giả đáng sợ đến mức nào? Nó chính là sức mạnh sinh ra để hủy diệt mọi thứ. Cho dù là thực lực của thượng thần, bị roi ánh sáng hủy diệt của hủy diệt hành quất chúng người, cũng tức khắc vỡ tan cảnh. Với một tiếng gầm lớn, sức mạnh thượng thần của gã bách thần trưởng điên cuồng phun ra, còn định tái tạo lại cơ thể. Thạch Tuyên đã cười lớn, tay phải vung lên, ném chung hỗn độn ra, lập tức nuốt hắn vào trong. Chung hỗn độn lập tức thu nhỏ lại. Đợi đến khi nó chỉ còn lớn bằng nắm tay, Thạch Tuyên mới nhặt lên. Bên trong, gã bách thần trưởng cảnh giới thượng thần đã biến mất sạch sẽ. Chương 1191. Hỏa thần giáng lâm, Thạch Tuyên tự tay tiêu diệt một vị thượng thần đã vượt qua cảnh giới của bản thân, nhưng tim lại đập thình thịch loạn xạ. Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra cơ thể của thần linh, tuy không còn bị ma năng hạn chế, nhưng nếu chỉ xét về độ cứng rắn thì dường như không bằng trang thực giả. Vị thượng thần đường đường này vậy mà cũng bị quang tiên của hủy diệt hành đánh cho tàn nát. Trong khi đó, Thạch Tuyên lại đỡ được một đòn của gã, với sức bền của mình, ít nhất hắn vẫn có thể chịu được thêm một đòn tấn công nữa. Dĩ nhiên, đòn thứ ba thì tuyệt đối không thể chống đỡ, chỉ có kết cục sức bền bề không, tan thành tro bụi. Quả nhiên, ta vẫn dựa vào sức mạnh hủy diệt của hủy diệt hành. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như chớp, rồi lại lao ra lần nữa. Lúc này ở phía bên kia, Điền Mỹ Phượng và tên thập thần trưởng kia cuối cùng cũng đã phân định thắng bại. Điền Mỹ Phượng thi triển Phượng Hoàng Bất Tử Diễm, toàn thân rực lửa ngút trời. Tên thập thần trưởng kia tuy cũng sở hữu sức mạnh thiên thần đáng sợ, nhưng lại không mạnh mẽ bằng Điền Mỹ Phượng, cuối cùng bị hai luồng quang nhận do Phượng Hoàng bất tử diễm hóa thành chém qua, nhận lấy kết cục thân xác bị chiên lìa rồi bị bất tử diễm thiêu đốt hoàn toàn thành cho bụi. Sau khi thủ lĩnh Bách Thần Trưởng bỏ mạng, trăm tên chính thống chi thần đã hoàn toàn sụp đổ. Mấy chục con quái vật da vàng cũng chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên, trăm tên chính thống chi thần thương vong vô số, kẻ chết, người chạy, kẻ còn miễn cưỡng chống cự, chỉ có một tên thập thần trưởng đang kịch chiến với con quái vật da vàng có một sừng kia. Lúc này, con quái vật một sừng đã chiếm thế thượng phong, tên thập thần trưởng này dù muốn chạy cũng không thoát. Thạch Tuyên kéo Điền Mỹ Phượng, định nhân lúc hỗn loạn này trốn đi, nào ngờ trước mắt bóng người lóe lên, con yêu vật già nua mặt đầy nếp nhăn kia đã đột ngột chặn trước mặt họ. Điền Mỹ Phượng không nói một lời, đôi cánh lửa sau lưng vung lên, vù vù hai tiếng, hai luồng quang nhận xé gió chém ra. Trong mắt nàng, bất kể là chính thống chi thần hay loại yêu vật da vàng này, tất cả đều là kẻ địch. Nào ngờ con yêu vật già nua này đột nhiên lên tiếng, "Hai vị, lão phu không có ác ý." Nó đưa hai tay ra, một phen tóm lấy, một phen xé toạc. Xoẹt xoẹt hai tiếng, hai cánh lửa mà Điền Mỹ Phượng chém tới vậy mà bị nó dễ dàng xé nát. Điền Mỹ Phượng hít một hơi khí lạnh, Thạch Tuyên đã kéo nàng bay về phía khác. Lúc này, họ cuối cùng cũng cảm nhận được, con yêu vật già nua trông như con nếp nhăn chất đống trên mặt này mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Con yêu vật già nua nặn ra một nụ cười đáng sợ, thân hình chỉ hơi lắc nhẹ đã lại chặn trước mặt họ. Lúc này, chính thống chi thần đã bị giết gần hết, vài tên còn lại đã bỏ chạy. Con quái vật da vàng một sừng kia nhờ sự trợ giúp của những con quái vật da vàng khác cũng đã giải quyết xong tên thập thần trưởng cuối cùng. Giờ phút này, chúng đồng loạt xông lên, cùng với con quái vật giàn mua kia bao vây Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng vào giữa. "Trưởng lão, loại người này không cần ngài ra tay, chúng tôi có thể giải quyết được." Con quái vật da vàng một sừng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe, rồi định xông lên. "Chấm đã, lui ra." Yêu vật giàn mua khẽ quát. Con quái vật da vàng một sừng mở ra, không hiểu tại sao trưởng lão lại bảo mình dừng tay, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại hai bước. "Hai vị, lão phu chúng ta yêu quân, không có ác ý." Yêu vật giàn mua lại nhìn về phía Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng, trên mặt nặn ra nụ cười vô cùng khó coi. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói: "Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Từ đâu đến?" Yêu vật giàn mua thấy Thạch Tuyên hỏi, không nhịn được cười khà khà, chậm rãi nói: "Lão phu là trưởng lão của yêu tộc, chúng ta chính là con dân vĩ đại của yêu tộc. Đám thần quân của Vạn Thần Điện này là vì các ngươi mà đuổi tới đây phải không?" Câu cuối cùng mang ý do hỏi, muốn thăm dò một chút tin tức mà mình muốn biết. Thạch Tuyên còn định trả lời thì đột nhiên, từ phía xa trong không gian này vang lên một tiếng rít dài. Tiếng rít vô cùng vang dội, sau đó, một luồng khí nóng bỏng cực độ ập tới. Ngay cả yêu khí quần quần không ngừng trong không gian khổng lồ này cũng bị thổi bạt ra trong nháy mắt. Sức mạnh kinh khủng đến mức này khiến cho bất kể là Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng hay trưởng lão của yêu tộc và đám yêu con kia, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, lớp sương mù yêu khí quần quần trong không gian bị một luồng sức mạnh đáng sợ vô song tách ra. Ở cuối lớp sương mù, họ thấy rõ một thực thể toàn thân bao bọc trong bộ giáp màu đỏ rực, đang dẫn theo một đám chính thống chi thần bay vượt qua. Lớp sương mù yêu khí bị tách ra lại nhanh chóng khép lại, thực thể mặc giáp đỏ và đám chính thống chi thần kia lại một lần nữa bị bao phủ trong sương mù. Nhưng Thạch Tuyên đã gầm lên một tiếng, kéo Điền Mỹ Phượng quay người bỏ chạy. Người khác không biết, nhưng Thạch Tuyên chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra, kẻ mặc giáp đỏ vừa rồi có thể dùng một tiếng rít thổi bay lớp sương mù yêu khí, sức mạnh kinh khủng của hắn tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới kinh thiên động địa. Tên này, sức mạnh của tên này vượt xa cái cảnh giới thượng thần gì đó rồi. Thạch Tuyên gào thét trong lòng. Hắn cảm nhận được một mối nguy cơ không tên, khiến hắn không thể không dốc toàn lực kéo Điền Mỹ Phượng bỏ chạy. Không thoát được đâu, loài người. Kẻ ma hỏa thần đạt gì ẩn ta muốn giết, chưa từng có ai thoát được. Tiếng gầm đáng sợ lại một lần nữa khiến yêu khí quần quật không ngừng. Trong không gian, tiếng vụ vụ vang dội. Đột nhiên, hai con quái vật da vàng hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, thiêu thành cho bụi. Mà chúng, chẳng qua chỉ là không may mắn chặn ngay trên con đường mà vị hỏa thần Át Dị Ẩn này đang đuổi tới mà thôi. Hỏa thần Át Dị Ẩn, một trong 10 chủ thần của quân đoàn thứ 3, cuối cùng đã giáng lâm. Sương mù cuộn trào, con yêu vật da vàng một sừng kia vậy mà gầm lên một tiếng, lao về phía hỏa thần Át Dị Ẩn. Cùng lúc đó, con yêu vật giàn mua kia duỗi hai tay ra, hai tay đột nhiên giải ra rồi xoắn lại, lập tức cuốn lấy yêu khí ngập trời. Trong tiếng rít gào vụ vụ đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ, nên đón vị hỏa thần kia. Hỏa thần cố nhiên đáng sợ vô cùng, nhưng con yêu vật giàn mua này thân là trưởng lão của yêu tộc, cũng sâu không lường được. Thạch Tuyên kéo Điền Mỹ Phượng, hai người không nói một lời, dốc toàn lực bay đi. Giờ không chạy, tất cả sẽ muộn. Vị trưởng lão kia cũng không rảnh để ngăn cản họ nữa, chỉ vì yêu quân của họ đã gặp phải một kẻ địch đáng sợ chưa từng có. Hỏa thần đuổi tới, nào ngờ lại bị yêu quân cản đường, miệng gầm lên giận dữ, hai mắt đột nhiên mở to. Từ trên người hắn, ngọn lửa ngập trời bùng nổ, hắn giơ tay phải ra, một tia sáng lửa lóe lên, vút một tiếng bắn ra. Con quái vật da vàng một sừng hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị hỏa tiễn này xuyên thủng, kéo thân thể nó bay văng ra xa, rồi bị ngọn lửa ngập trời theo sau nuốt chửng, chỉ trong chốc lát đã bị thiêu thành than tro. Con yêu vật giàn mua hai tay liên tục vung dậy, yêu lực cuồn cuộn đối đầu trực diện với sức mạnh của hỏa thần, không gian chấn động không ngừng. Từng tên chính thống chi thần và yêu quân loạn choạng ngã xuống, vậy mà không ai có thể đứng vững. Hừ, yêu vật giàn mua hừ một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, lồng ngực nứt ra một vết rách đáng sợ. Từ trong vết nứt, một con dao găm đen tuyền trồi ra. Vừa thấy con dao găm này, hỏa thần vậy mà biến sắc, vội vàng lùi lại. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đuổi theo Thạch Tuyên, nhưng bị con yêu vật giàn mua này chặn lại. Giờ đây khi thấy con dao găm hiện ra từ lồng ngực hắn, sắc mặt càng thêm thay đổi, không dám coi thường chút nào. Yêu vật giàn mua lấy ra con dao găm đen tuyền, cũng không nhìn hỏa thần, chỉ liên tục bạch vào hư không. Hỏa thần miệng khẽ rít lên, lật tay, đột nhiên quát: "Lao giả kia, mục tiêu lần này của vạn thần điện chúng ta không phải là yêu quân các ngươi, biết điều thì mau lui ra, nếu không nhất định sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị thần hỏa thiêu thân. Lật tay một cái, từng đóa lửa nổ tung, trong không gian tiếng nổ vang lên không ngớt. Con yêu vật giàn mua vừa vung dao vừa lùi lại, đột nhiên miệng rít lên một tiếng, vậy mà cuốn theo một luồng sương mù màu vàng xông vào đám chính thống chi thần phía sau. Hỏa thần mở ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì con yêu vật giàn mua đã cuốn lấy hai tên chính thống chi thần bên trong, mượn sương mù dày đặc mà trốn thoát. Ngẩn người một lúc, hỏa thần mới hiểu ra, hừ một tiếng, lao giả này, coi như nó biết điều. Còn về việc tại sao nó lại bắt đi hai tên chính thống chi thần, hỏa thần cũng không mấy để tâm, chỉ đuổi theo hướng Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng vừa chạy trốn. Thạch Tuyên là mục tiêu hàng đầu của hắn. Yêu vật giàn mua mang theo hai tên chính thống chi thần chạy đi, thấy hỏa thần không đuổi theo mới thở phào một hơi, cất con dao lại vào lồng ngực, rồi bắt đầu thở hổn hển. Trận giao tranh vừa rồi, nó đã dốc toàn lực, nếu không chạy, chỉ có nước bỏ mạng dưới tay hỏa thần kia. Chủ thần của vạn thần điện quả nhiên lợi hại. Con yêu vật giàn mua không khỏi lắc đầu liên tục, rồi đánh mất một tên chính thống chi thần, bắt đầu thẩm vấn tên còn lại. Hóa ra, nó muốn từ miệng những tên chính thống chi thần này tìm hiểu về chuyện của Thạch Tuyên. Con yêu vật giàn mua này vô cùng thông minh, để tránh bị lừa, nó cố ý bắt hai tên cùng lúc, đánh mất một tên, rồi nhìn tên chính thống chi thần còn tỉnh táo nói, lát nữa lão phu sẽ thẩm vấn hắn chi tiết, nếu ngươi dám nói dối, lão phu nhất định sẽ rút hồn phách của ngươi ra, phong ấn vào vạn yêu quật của yêu tộc chúng ta. Nếu ngươi nói thật, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Lão phu thân là trưởng lão yêu tộc, tự nhiên nói lời giữ lời. Tên chính thống chi thần này thoáng lộ ra vẻ sợ hãi. Đạt đến cảnh giới như bọn họ, thủ đoạn tra tấn kẻ địch nhiều vô số kể. Tên chính thống chi thần này tuyệt đối không muốn thử, vì vậy cũng không giấu giếm nhiều, liền kể hết những gì mình biết. Chẳng qua hắn biết cũng có hạn, chỉ biết mục tiêu truy bắt lần này là một con người tên Thạch Tuyên, mệnh lệnh của cấp trên là bằng mọi giá phải giết chết tên Thạch Tuyên này, ngoài ra, hắn không biết gì nữa. Yêu vật giàn mua trầm ngâm đánh mắt hắn, rồi lại làm tỉnh tên chính thống chi thần kia, câu trả lời nhận được cũng tương tự. Tuy nhiên, tên này còn biết thêm một thông tin, đó là hắn biết Thạch Tuyên trông giống hệt nhân Uy Đức Vương mới trong số các thiếu chủ vương của Vạn Thần Điện. Lực lượng được điều động là toàn bộ quân đoàn thứ 3, tổng cộng 1 vạn thần quân, đều có thể sẽ kéo đến đây. Yêu vật giàn mua nghe đến đây, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Để truy bắt một con người mà lại cần điều động đến 1 vạn chính thống chi thần, điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là con người này đối với Vạn Thần Điện có tầm quan trọng đặc điểm. Còn về Uy Đức Vương mới gì đó, yêu vật giàn mua cũng không mấy để tâm, chỉ việc cần đến 1 vạn thần quân để truy bắt Thạch Tuyên đã khiến hắn mơ hồ người thấy được điều gì đó. Yêu quân và thần quân từ trước đến nay luôn thể không đội trời chung. Nếu con người này là kẻ mà Vạn Thần Điện bằng mọi giá cũng phải diệt trừ, vậy có nghĩa là sự tồn tại của hắn chắc chắn đã uy hiếp đến lợi ích nào đó của Vạn Thần Điện. Vậy thì, con người này đối với họ mà nói cũng quan trọng không kém, hơn nữa, có lẽ có thể hợp tác ở một phương diện nào đó. Có câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, chính là ý này. Tin tức này nhất định phải truyền đạt cho tộc trưởng biết. Con người tên Thạch Tuyên này, thân phận tuyệt đối không tầm thường, nhìn việc hắn có thể sử dụng sức mạnh của hai thánh thú là có thể thấy được. Hơn nữa, tay trái của hắn hình như còn sở hữu năng lượng hủy diệt hành trong thất tử, tất cả những điều này không sai, con người này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để Vạn Thần Điện đạt được mục đích. Sau khi quyết định, con yêu vật giàn mua lập tức lại hóa thành một đám sương mù màu vàng rồi biến mất. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vượng chạy như điên, hoảng hốt không chọn đường, trong làn sương mù yêu khí quần quật này không phân biệt được phương hướng, ngay cả bản thân họ cũng không biết đã chạy đến đâu. Đột nhiên, phía trước lại là một bức tường, hai người vậy mà đã chạy vào ngõ cụt, không còn đường để đi. Hai người cười khổ, đang định đổi hướng thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng rít gào. Hỏa thần đạt gì ẩn cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Chương 1192, chê bữa hỏa thần Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng chạy trốn suốt một đường. Thạch Tuyên đã sớm thu liễm năng lượng của kẻ hủy diệt, nếu không mỗi giây sẽ tiêu hao 500 điểm mà năng, tổng cộng cũng chỉ có thể duy trì được khoảng 3 phút mà thôi. Chạy đến cuối đường mới phát hiện phía trước là tường, vậy mà không còn đường để đi. Phía sau, đột nhiên một tiếng gầm vang lên, một trong 10 chủ thần của quân đoàn thứ 3 Vạn Thần Điện cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự đeo bám của vị trưởng lão yêu tộc kia và đuổi tới. Hỏa thần đạt gì ẩn. Điển Mỹ Phượng hét lên một tiếng. Tay phải mang theo thần lực Phượng Hoàng Thiên Thần nồng đậm, đấm mạnh vào bức tường, định phá tường mà ra. Nào ngờ cú đấm này không những không phá được tường, ngược lại tay phải của nàng còn bị chấn động như gãy, không khỏi bị phản chấn lùi lại. Thạch Tuyên đã sớm thử qua, trong khu di tích cổ thành này, tất cả các bức tường kiến trúc dường như đều chứa đầy yêu lực đáng sợ, tựa như cả tòa thành đều do yêu lực ngưng tụ mà thành, vì vậy vô cùng kiên cố. Trừ khi sức mạnh phá hoại có thể vượt qua yêu lực ngưng tụ này, nếu không đều không thể phá hủy nơi đây. Lúc đó Thạch Tuyên đã dùng kẻ hủy diệt tấn công, cũng không thể làm nó tổn hại chút nào. Nhóc con, các ngươi không thoát được đâu. Giọng của hỏa thần ạt di ân ngày càng gần. Thạch Tuyên hét lên một tiếng, kéo Điền Mỹ Phượng, quay người chạy như điên về phía khác. Tay phải hắn lại lấy ra thanh long chi giác, không nói lời nào, liền ném về phía làn sương mù nơi ạt di ân vừa phát ra tiếng. Thanh long chi giác vù một tiếng mang theo tiếng không khí nổ vang, hóa thành một luồng thanh quang, lóe lên một cái đã đến trước mặt hỏa thần ạt di ân, rồi lượn một vòng quanh người hắn, định phát huy sức mạnh thánh thú, cắt hắn thành hai đoạn. Mánh khỏe mặt đánh. Ạt di ân cười gằn, vung tay đáp trả. Âm một tiếng nổ vang. Sức mạnh của hắn vượt xa thanh long chi giác mà Thạch Tuyên thi triển lúc này, chỉ một cái vung tay đã chém trúng thanh long chi giác. Lập tức, thanh long chi giác vù một tiếng bị đánh bật ngược trở lại, cắm sâu vào trong sương mù. Cùng lúc đó, vị hỏa thần này tăng tốc, thân hình đột nhiên kéo dài ra, trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên lại được rút ngắn. Tuy vị sương mù dày đặc, hai bên đều không nhìn thấy đối phương, nhưng tiếng bước chân chạy của hai người Thạch Tuyên lại không qua được hai mắt của hỏa thần. Chết đi! Hỏa thần ác dị ẩn cuối cùng cũng đuổi kịp, trong sương mù cất tiếng cười điên cuồng, hai tay duỗi ra, đột nhiên ngọn lửa ngập trời cuộn cuộn, sức mạnh đáng sợ vậy mà đẩy lùi cả yêu khí dày đặc. Chỉ là sau khi yêu khí tan đi, hắn đột nhiên mở ra, chỉ thấy kẻ đang điên cuồng chạy trốn trong sương mù, phát ra tiếng bước chân lại không phải là mục tiêu hắn muốn truy sát, Thạch Tuyên, mà biến thành một nam tử áo xanh và một con chu tước thú nhỏ. Ha ha, hỏa thần ngu ngốc. Nam tử áo xanh chính là Dực Long thần hóa thành, trong tiếng cười lớn, hắn biến mất vào không gian. Con chu tước thú nhỏ kia dường như cũng đang chế nhạo, kêu quát quát hai tiếng với Ạt Dị Ẩn rồi biến mất cùng Dực Long thần. Hỏa thần Ạt Dị Ẩn ngây người một lúc mới hoàn hồn, không khỏi nổi giận như điên, vung tay lên, ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đột nhiên, toàn thân hắn phun ra ngọn lửa đáng sợ vô cùng, thiêu đốt yêu khí xung quanh, phát ra tiếng nổ cực kỳ dữ dội. Hỏa thần đã thực sự nổi giận. Hóa ra, lúc đó khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng gặp phải tường, không còn đường thoát, Thạch Tuyên linh cơ khẽ động, nghĩ đến việc dưới ảnh hưởng của yêu khí, đưa tay ra không thấy năm ngón, e rằng ngay cả hỏa thần này cũng vậy. Thế là hắn lén triệu hồi Dực Long thần và Chu Tức thú nhỏ, để chúng giả vờ chạy trốn, phát ra tiếng bước chân, còn mình và Điền Mỹ Phượng thì nấp lại. Nước cờ này vô cùng táo bạo, có thể nói nếu bị hỏa thần phát hiện, họ thật sự sẽ phải đối mặt với sức mạnh của chủ thần ngay lập tức. Nhưng hỏa thần bị tiếng bước chân đánh lừa, cảm giác như có hai tiếng bước chân đang chạy chéo đi, hắn không nghĩ nhiều, lập tức đổi hướng đuổi theo. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng thoát được một kiếp, lập tức lén lút chạy về phía khác, càng lúc càng xa, rất nhanh đã bắt đầu tăng tốc, chạy xa tít. Khi hỏa thần đuổi kịp Dực Long thần và Chu Tước thú nhỏ, Thạch Tuyên lập tức triệu hồi chúng về, chỉ khiến hỏa thần tức giận đến phát điên, biết mình đã bị lừa. Nhóc con, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hỏa thần gầm lên, tức đến hai mắt đỏ ngầu, ngọn lửa toàn thân chấn động, hình thành từng cơn bão lửa, quét ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, phạm vi 100 mét xung quanh đều chìm trong bão lửa, tất cả sinh vật tồn tại trong cơn bão lửa này đều chết ngay lập tức. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng men theo hướng khác chạy đi. Sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, cuồn cuộn không ngừng, ở đây gần như không thể nhìn thấy cảnh vật ngoài 1 mét. Có thể nói, cảm giác này đối với những tồn tại đã đạt đến cảnh giới thần linh như họ là vô cùng đáng sợ. Số lượng chính thống chi thần và yêu quân tiến vào làn sương mù này ngày càng nhiều. Rất nhiều lần hai bên đối mặt mới giật mình phát hiện kẻ địch, sau đó gần như phản ứng lại cùng lúc, lập tức lao vào chém giết. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cứ thế chạy như điên, cũng không biết đã chạy đến đâu. Đột nhiên, phía trước rào rào một tiếng, vậy mà lại ùa ra một đám yêu quân da vàng. Điền Mỹ Phượng hét lên định phản kháng, phía bên kia lại xông ra một đám chính thống chi thần, hai bên xông vào nhau, năng lượng bùng nổ. Yêu khí ngày càng dày đặc, Thạch Tuyên vung tay đấm bay một tên yêu quân, cuối cùng cũng thấy trên bức tường phía trước xuất hiện một cánh cửa đá, dường như là lối ra. Hắn vui mừng trong lòng, định quay lại kéo Điền Mỹ Phượng bên cạnh, lúc này mới kinh hãi nhận ra xung quanh toàn là yêu quân và chính thống chi thần đang chém giết lẫn nhau, đâu còn bóng dáng của Điền Mỹ Phượng. Mỹ Phượng, Thạch Tuyên kinh hãi. Trong cục diện hỗn loạn này, có mấy tên chính thống chi thần dường như cuối cùng cũng đã thấy Thạch Tuyên, lập tức bỏ đối thủ ban đầu của mình, xông về phía hắn. Chết tiệt. Điền Mỹ Phượng đột nhiên biến mất, Thạch Tuyên vừa kinh hãi vừa tức giận, đâu còn khách khí, lập tức triển khai năng lượng của kẻ hủy diệt, tung một đòn nặng nề. Bốp một tiếng, đầu của một tên chính thống chi thần phía trước lập tức bị hắn đánh nát, rồi hắn vung tay ngược lại, đập nát sau gáy của một tên khác, sau đó Thạch Tuyên đã xông ra ngoài. Mỹ Phượng, hắn lại hét lên một tiếng nữa. Cuối cùng, từ xa vang lên tiếng kêu của Điền Mỹ Phượng, "Thạch Tuyên!" Thạch Tuyên vui mừng kêu lên, "Em đợi anh." Hắn còn định chen sang phía bên kia, bốp một tiếng, lưng lại trúng một đòn, sức bền lập tức giảm mạnh hai vạn. Thạch Tuyên lộn nhào ra ngoài, vừa tiếp đất, hắn vung tay ngược lại, vút một tiếng, quang tiên hủy diệt vung ra, cuốn tên chính thống chi thần kia vào trong năng lượng hủy diệt, khiến hắn ta tan biến trong nháy mắt. Sau khi tiếp đất, Thạch Tuyên nghe thấy tiếng kinh hô của Điền Mỹ Phượng trong hai, lòng kinh hãi, lộn người định đứng dậy. Nào ngờ mặt đất đột nhiên tự động nứt ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên và mấy tên chính thống chi thần xung quanh đều kinh hãi thất sắc, gần như không kịp phản ứng, vụt một tiếng đã rơi xuống. Đợi đến khi họ phản ứng lại, muốn bay lên thì chỉ nghe thấy trên đầu ầm một tiếng, khe nứt lại khép lại. Chương 1193, yêu thần yêu lực chuyện gì thế này, một chính thống chi thần hét lên. Trong không gian vừa rơi xuống, yêu khí cũng quần quần dâng trào. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm, một chính thống chi thần đột nhiên kinh hãi nhận ra bên dưới toàn là những ngọn trường mâu sắc nhọn dựng đứng. Hắn không kịp đề phòng, lập tức bị vô số trường mâu đâm xuyên qua cơ thể. Chính thống chi thần đều đã tiến vào cảnh giới thần linh, loại tổn thương thể xác thông thường này tuy khiến hắn cảm thấy đau đớn, nhưng không chí mạng. Hắn còn định bò dậy từ vô số ngọn trường mâu thì kinh hãi phát hiện những ngọn trường mâu đâm vào cơ thể mình vậy mà đang điên cuồng nuốt trường thần lực trong người hắn. Không thể nào. Tên chính thống chi thần này gào thét, cố gắng dãy rủa, nhưng càng dãy rủa sức lực càng hao tổn nghiêm trọng, rất nhanh đã mềm nhũn ra. Không chỉ sức mạnh trong cơ thể bị hút cạn, mà ngay cả tinh khí huyết trong người cũng bị hút khô, da rẻ lom xuống, biến thành một bộ xương khô. Mấy tên chính thống chi thần bình thường rơi xuống cùng Thạch Tuyên đều chết thảm trong nháy mắt, hóa thành mấy bộ xương khô bị đâm xuyên. Chỉ có một thập thần trưởng phản ứng nhanh hơn một chút, ngay lúc sắp bị đâm xuyên, hai tay hắn đẩy xuống dưới, sức mạnh tiên thần bùng nổ, lập tức ổn định thân hình. Hắn định bay lên lần nữa thì đột nhiên từ bên cạnh vô số trường mâu lại bay tới. Tiếng bù 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 không ngớt, trong nháy mắt, hắn cũng bị đâm thành tổ ong, rơi mạnh xuống, trở thành một thành viên trong đám xương khô. Thạch Tuyên vừa rơi xuống đã biết không ổn, lập tức khởi động thủ hộ chi khải và thủ hộ thánh hậu, hai lớp phòng ngự. Sau lưng còn mọc ra hai đôi chu tức chi dực, chỉ cần vỗ nhẹ một cái là đã lơ lửng trên không. Tiếng bù 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 vang lên liên hồi, đột nhiên, vô số trường mâu từ khắp nơi bắn tới, nhanh đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng gần như không kịp phản ứng. Hai lớp khiên phòng ngự vỡ tan trong nháy mắt, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, thất thải thánh vũ sau lưng bay lên rồi quét xuống. Chương 1194, sức mạnh của vực loảng xoảng một tiếng, vô số trường mâu gãy lìa rơi xuống. Thạch Tuyên đã lấy ra trấn yêu ấn, từ xa nâng lên rồi giáng mạnh xuống. Đi. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, xa xa truyền đến vô số tiếng gãy vỡ, cả mặt đất đầy trường mâu đã bị trấn yêu ấn đè gãy. Thạch Tuyên đáp xuống, chỉ thấy nồng độ yêu khí ở đây dường như khá hơn bên ngoài một chút, ít nhất hắn vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi 3-4 mét. Đây là di chỉ yêu thần gì mà quỷ dị quá vậy? Nơi này là di chỉ yêu thần, chỉ là sự đáng sợ của nó vượt xa tưởng tượng. Nghe trưởng lão yêu tộc kia nói, cho dù là thần linh, nếu không cẩn thận ở đây cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Thạch Tuyên đáp xuống trên trấn yêu ấn, chỉ thấy trong màn sương mù dày đặc, đợt trường mâu đáng sợ thứ ba lại một lần nữa che trời lấp đất bắn tới. Kèm theo tiếng rít khẽ, Thạch Tuyên lấy ra tự trạch kỳ, phất cờ vung dậy, lập tức từng cây trường mâu bay vút ra ngoài. Xoạt xoạt, vô số xương trắng bắn ra, còn Thạch Tuyên đã lao người về phía trước. Chớp lên liên tục, Thạch Tuyên đã xuất hiện trên một con đường đá. Lúc này hắn không lo lắng cho an nguy của bản thân, mà lại căng thẳng vì Điền Mỹ Phượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn và Điền Mỹ Phượng đã thất lạc nhau, hơn nữa những bức tường ở đây cứng không thể phá hủy, dù hắn muốn phá tường để tìm cô cũng không làm được. Bây giờ làm sao đây, làm sao đây? Thạch Tuyên sốt ruột đến mức liên tục gõ vào đầu mình, bỗng nhiên nghĩ đến mục tiêu của thần chính thống là mình rời xa Điền Mỹ Phượng, ngược lại đối với nàng lại an toàn hơn. Còn về đám yêu con kia, từ thái độ của vị trưởng lão đó xem ra, dường như họ không có ác ý gì quá lớn. Nghĩ vậy, lòng Thạch Tuyên cũng bình tĩnh lại một chút, cố gắng phân biệt phương hướng, men theo con đường đá này đi sâu vào trong. Vì ma năng hao tổn nghiêm trọng, Thạch Tuyên không thể không giải trừ trang bị, chậm rãi tiến bước, cảnh giác được nâng lên đến cực điểm. May mà trong trang bị của Thạch Tuyên có thuộc tính tăng tốc độ hồi phục ma năng, cho nên sau khi giải trừ trang bị, tốc độ hồi phục ma năng vô cùng nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đầy trở lại. Men theo con đường đá, Thạch Tuyên đi đến cuối đường, không ngờ lại rẽ vào một hang động. Thạch Tuyên thầm kinh ngạc, không ngờ trong thành cổ này lại có cả hang động. Hắn đưa tay sờ thử vết động, cũng cứng không thể phá hủy như vậy, đây tuyệt đối không phải do con người xây dựng được, có lẽ toàn bộ đều do yêu lực ngưng tụ thành. Ở trong thành cổ này càng lâu, Thạch Tuyên càng kính sợ sự tồn tại của tòa thành được ngưng tụ từ yêu lực này. Nghe trưởng lão của đám yêu quân kia nói nơi này là di chỉ yêu thần, là tòa thành do yêu thần thủy tổ từ thời trước Hồng Hoang để lại. Chẳng lẽ yêu lực này chính là sức mạnh của yêu thần thủy tổ đó sao? Nếu là thật, yêu thần thủy tổ này quả thực quá đáng sợ. Trước thời Hồng Hoang, lại là thời đại nào nữa? Thạch Tuyên vừa nghĩ vừa lặng lẽ lẻn vào, thì phát hiện phía trước lại vang lên tiếng xoạt xoạt khẽ khẽ, sau đó có tiếng nói chuyện truyền đến. Lúc này trong hang động, yêu vụ đã dần mỏng đi, Thạch Tuyên lờ mờ nhìn thấy hai bóng người từ ngoài 100 mét rẽ ra. Hai bóng người này cũng giống Thạch Tuyên, vừa dò dẫm vừa tiến lên, vừa đi vừa trò chuyện. Đây, ngươi nói xem tên nhân loại tên Thạch Tuyên mà quân đoàn 3 của chúng ta dốc toàn lực truy bắt rốt cuộc có lai lịch gì? Đừng hỏi nữa, Mokas, ngươi không biết biết càng nhiều càng không an toàn sao? Hey, đây, đừng có ra vẻ quan cách nữa. Nghĩ mà xem, hai ta đường đường là Bách Thần Trưởng, bây giờ lại vì một tên nhân loại mà mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái này, không biết lúc nào thì mất mạng. Nếu đến chết mà còn không biết mình chết vì cái gì, vậy mới thật sự không cam tâm. Đây, ngươi là tâm phúc của Hỏa Thần đại nhân, cũng được ngài ấy sủng ái nhất, ngươi hẳn phải biết chút gì đó chứ, ví dụ như tại sao Vạn Thần Điện lại coi trọng tên nhân loại đó đến vậy? Phải cần đến Vạn Thần quân xuất động truy bắt, phải biết rằng, cho dù đi hủy diệt một chủng tộc cũng chỉ cần một quân đoàn là đủ rồi. Một Bách Thần Trưởng khác tên Mộ Cát không cam lòng hỏi. Người tên đẩy thở dài một hơi, mới nói, thật ra ta biết cũng không nhiều, chỉ là hình như tên nhân loại Thạch Tuyên này có quan hệ gì đó với Uy Đức Vương, người mới trở thành cựu chủ vương. Ồ, ngươi chưa gặp Uy Đức Vương nên không biết, tên nhân loại Thạch Tuyên này trông gần như giống hệ Uy Đức Vương, chuyện này quả thật rất kỳ lạ. Giống hệ Uy Đức Vương? Người tên Mộ Cát khẽ giật mình, nói, ta nghe nói Uy Đức Vương hình như sở hữu sức mạnh cấm kỵ. Chẳng lẽ là vì đừng nói nữa, Mokas, vì cái mạng nhỏ của ngươi đi. Người tên đẩy lập tức quát lên. Mokas kia cũng lập tức ngậm miệng lại. Đi thôi, mau tìm lối ra khỏi nơi này đi, cái chỗ quỷ quái này tà môn quá, ngay cả thượng thần chúng ta cũng bị nhốt ở đây. Hai vị Bách Thần Trưởng vừa nói vừa đi. Chương 1195, tang nghiệm của yêu thần Thạch Tuyên theo sau ở khoảng cách 100 mét, chỉ thấy hai vị Bách Thần Trưởng đi đến cuối hang động, đột nhiên ầm một tiếng, một luồng yêu khí khổng lồ từ cuối hang động bùng nổ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng khẽ giật mình. Hai vị Bách Thần Trưởng này không hổ là đã đạt đến cảnh giới thượng thần, thoáng chốc đã né tránh được. Chỉ thấy cuối hang động sụp đổ vào trong, lộ ra một cửa động cực lớn. Cùng lúc đó, một tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên, sau đó, một con yêu vật từ từ bò ra từ cửa động. Thân hình dài 15-16 mét, hình dáng giống như báo, nhưng lại có đầu người, sau lưng mọc ra từng chiếc gai nhọn màu đen, một đôi mắt lóe lên ánh sáng u uất. Nó vừa bò ra, vừa hướng về phía hai vị Bách Thần Trưởng phát ra một tiếng gầm thị uy. Thạch Tuyên đang lén lút nấp ở phía sau vội vàng thu người trốn sau một tảng đá lớn, đột nhiên lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn lập tức lộn người né tránh. Ầm, một tiếng, tảng đá lớn bên cạnh hắn tức thì vỡ nát. Chỉ thấy từ phía sau hắn, không biết từ lúc nào đã có một con yêu vật bám theo, giờ đây tung ra một đòn sấm sét. Nếu không phải Thạch Tuyên né nhanh, thân thể đã bị xé toạc. Một con yêu vật dài 15-16 mét, hình dáng giống hồ ly, nửa người nửa hồ ly, thân thể hồ ly, đầu và hai tay người, trên người phủ đầy hoa văn hồ ly màu đen, khiến Thạch Tuyên bất giác nghĩ đến con ly lim mà mình triệu hồi. Nhưng lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều, bởi vì con yêu hồ nửa người nửa hồ ly này đã lóe lên, một tay trước giơ lên, một lần nữa chụp tới. Hồ yêu này ra tay, hai vị Bách Thần Trưởng đẩy và Mộ Cát ở ngoài 100 mét cũng lập tức kinh hãi, vừa quay đầu lại đã thấy Thạch Tuyên. Người tên đẩy lập tức thất thanh kêu lên, Thạch Tuyên. Mục tiêu mà bọn họ vất vả mấy tháng trời, giờ đây lại sờ sờ ngay trước mắt. Chỉ là, bây giờ bọn họ căn bản không rảnh để giết Thạch Tuyên, bởi vì họ đã gặp phải kẻ địch đáng sợ chưa từng có. Con hổ yêu này và con báo yêu kia đều đáng sợ đến cực điểm. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, cánh tay rồng bên trái hóa giáp đỡ lấy, với sức tấn công 2 vạn điểm của hắn mà lại không chịu nổi một cú vung của hổ yêu này. Ken một tiếng, Thạch Tuyên lộn nhào bay ra, đập mạnh vào vách động bên cạnh. Mà con báo yêu mà hai vị bách thần trưởng gặp phải còn đáng sợ hơn, nó không lao tới tấn công, chỉ bốn vút bám đất, há miệng ra, sau đó, trên người nó, từng đường vân báo nổ tung. Ban đầu hai vị bách thần trưởng còn không để ý, nhưng đợi đến khi những đường vân báo này nổ tung, họ mới kinh hãi nhận ra điều không ổn. Thần vực. Một trong hai người là đẩy đột nhiên kinh hãi kêu lên, giọng điệu tràn ngập sự không thể tin nổi. Truyền thuyết nói trên cả thượng thần, chỉ có chủ thần mới xứng đáng sở hữu và nắm giữ một loại sức mạnh tối thượng, đó chính là thần vực, một loại sức mạnh của pháp tắc trời đất. Vì chủng tộc khác nhau, cách gọi loại sức mạnh tối thượng vực này cũng không hoàn toàn giống nhau, thần linh gọi là thần vực, ma gọi là ma vực, còn yêu thì chính là yêu vực. Vị đấy này rất được cấp trên hỏa thần sủng ái, cho nên có may mắn được tận mắt chứng kiến sức mạnh thần vực của hỏa thần. Giờ đây nhìn thấy con báo yêu trước mắt thi triển, lại mơ hồ có sức mạnh tương tự thần vực, điều này sao không khiến hắn kinh hãi? Sức mạnh của vực, chỉ có vực tương tự mới có thể đối địch. Không, không phải thần vực thật sự, chỉ là hình thái sơ khai đầy lập tức phân biệt rõ ràng. Con báo yêu này dường như vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể thực sự nắm giữ sức mạnh thần vực, hiện tại chỉ có thể coi là thần vực không hoàn chỉnh. Một tiếng quát lớn, ba luồng năng lượng hình sao từ giữa trán bắn ra, đẩy và mổ cắt lập tức nâng sức mạnh lên đến cấp độ đỉnh cao. Bởi vì thứ mà con báo yêu này có không phải là sức mạnh thần vực thực sự, nhưng cho dù là loại thần vực không hoàn chỉnh này, cũng đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng. Báo yêu không hề động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ, toàn thân trên dưới, từng đường vân báo nổ tung. Đột nhiên, sáu cột sáng sức mạnh của hai vị bách thần trưởng đánh trúng, rơi xuống người nó. Chỉ là trong những đường vân báo này, sáu cột sáng sức mạnh như bị vân báo hút vào, sau đó, trên sáu cột sáng đó cũng hiện lên từng đường vân báo. Sao chuyện gì thế này, hai vị bách thần trưởng gào thét dãy rủa, nhưng sức mạnh của họ lại mất đi sự khống chế. Họ trơ mắt nhìn những đường vân báo đó thông qua cột sáng năng lượng của mình truyền đến người, rất nhanh, vô số đường vân báo hiện lên trên bề mặt cơ thể họ, rồi những đường vân báo này bắt đầu xé nát cơ thể họ. Cơ thể họ nứt ra, đồng thời, thật đáng sợ kinh khủng, hai vị bách thần trưởng không có chút sức lực phản kháng nào, đối mặt với sức mạnh vực còn chưa hoàn chỉnh này, cứ thế từng mảnh vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hai đống thịt nát xương tan. Lúc này, con báo yêu đột nhiên há miệng, hai đống thịt nát bay lên, bị nó một ngụm nuốt chửng. Một hơi nuốt chửng nhiều máu thịt như vậy, nó dường như cảm thấy thỏa mãn, bụng căng phồng lên, sau đó hít sâu liên tục, bụng lại từ từ xẹp xuống, mà thân thể nó lại một lần nữa dần dần lớn lên, cuối cùng hóa thành 16-17 mét, gần như dài thêm 1 mét. Năng lượng của hai vị bách thần trưởng đã khiến nó tiến hóa đến cảnh giới đáng sợ hơn. Sau đó, ánh mắt nó rơi về phía bên kia, nơi Thạch Tuyên và con hổ yêu kia vẫn đang cuộc chiến. Thực lực của hổ yêu này kém hơn báo yêu một chút, chưa có được sức mạnh vực đáng sợ gần như pháp tắc kia, nhưng cũng đã tu luyện đến cấp độ đỉnh cao của thượng thần, mỗi một đòn uy lực đều không dưới 2 vạn điểm công kích, tương đương với sức mạnh của Thạch Tuyên khi thi triển hủy diệt giả. Thạch Tuyên tuy có năng lượng hủy diệt ra thân, nhưng do ánh sáng hủy diệt điên cuồng quất xuống, thân hình hồ yêu này lại linh hoạt, không ngừng né tránh, đến cả một sợi lông của nó cũng không chạm tới được. Nhưng vì tốc độ của Thạch Tuyên phối hợp với Long Võ Bát Bộ, con hồ yêu này cũng không thể làm hắn bị thương, chỉ là cứ dây dưa như vậy, đối với Thạch Tuyên tuyệt đối bất lợi. Hủy diệt giả mỗi giây đều cần hao tổn 500 điểm ma năng của Thạch Tuyên tuy đã đạt đến hơn 9 vạn điểm, nhưng cũng chỉ có thể duy trì hủy diệt giả được khoảng 3 phút. Đây là trong trường hợp không dùng đến chân yêu ấn, nếu đồng thời sử dụng chân yêu ấn, thời gian duy trì sẽ còn ngắn hơn. Thạch Tuyên biết tình hình không ổn, liền muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ hồ yêu này tấn công như vũ bão, Thạch Tuyên dù muốn thoát thân cũng không được, trong lòng không khỏi vô cùng sốt ruột. Con báo yêu đáng sợ hơn ở đầu kia sau khi nuốt chửng hai vị bách thần trưởng vẫn chưa thỏa mãn, thấy Thạch Tuyên đang dây dưa với hồ yêu, liền lao người tới, thoáng chốc đã rơi xuống ngoài 100 mét. Báo yêu giáng lâm, con hồ yêu kia không khỏi gầm lên với nó một tiếng, nhưng toàn thân báo yêu lập tức nổ tung vân báo. Chương 1196, trận chiến vượt qua vũ trụ. Thạch Tuyên tuy không thấy con báo yêu này giải quyết hai vị thượng thần của vạn thần điện như thế nào, nhưng vẫn có thể đoán được con báo yêu này đáng sợ hơn hồ yêu, dù sao một vị thượng thần đã có sức mạnh không thua kém Thạch Tuyên, huống chi là hai vị bách thần trưởng cấp thượng thần. Hồ yêu bị báo yêu dọa chạy, Thạch Tuyên đâu dám chần chừ, lập tức cũng quay người bỏ chạy, nhưng con báo yêu này sao có thể để hắn rời đi. Thân hình nó chuyển động, chặn đường hắn. Thoáng một cái, nó đã chặn ngay trước mặt Thạch Tuyên, sau đó vung đuốt trước, hung hăng hướng về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không thể trốn thoát, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, lật tay, năng lượng của hủy diệt giả quất ra. Báo yêu chính là muốn Thạch Tuyên tấn công nó, cho nên lập tức rụt tay lại, sau đó toàn thân trên dưới, từng đường vân báo hiện ra. Do ánh sáng hủy diệt quất vào những đường vân báo này, lập tức như đá ném xuống biển, không có chút phản ứng nào. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cảm thấy roi ánh sáng hủy diệt của mình lại bị hút chặt, ngay cả thu về cũng không được. Chuyện gì thế này? Thạch Tuyên kinh hãi, mà sức mạnh thần vực không hoàn chỉnh của con báo yêu này đã lặng lẽ thi triển, từng đường vân báo men theo roi ánh sáng hủy diệt điên cuồng lan tới, rất nhanh đã xâm nhập vào cơ thể Thạch Tuyên, khiến trên người hắn cũng nổi lên từng đường vân báo. Tiếp theo chính là vô số vân báo vỡ nát, Thạch Tuyên sẽ nối gót hai vị bách thần trưởng cấp thượng thần kia, chết thẳng tại chỗ. Thạch Tuyên tuy không biết sức mạnh vực này là gì, nhưng cũng cảm nhận được cơn khủng hoảng tuyệt đối dâng lên từ trong lòng, không khỏi bật ra một tiếng gầm thét. Trong tiếng gầm, hắn trơ mắt nhìn cơ thể mình từng mảnh vỡ vụn, vô số sức mạnh vân báo đã hoàn toàn ăn mòn cơ thể hắn, từ trong ra ngoài, từng mảnh vỡ nát, máu tươi phun ra như suối. Gào! Thạch Tuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết không thể tả, hắn hoàn toàn không thể hiểu đây là sức mạnh gì, chỉ cảm thấy cơ thể tăng dã, độ bền điên cuồng giảm xuống. Chỉ trong vài giây, cơ thể đã vỡ nát từng mảnh, mà độ bền cũng sắp về không. Không thể nào, ta sẽ không chết ở đây. Thạch Tuyên tuyệt không cam tâm, tuy cơ thể đã hoàn toàn tan rã, nhưng hắn vẫn phát ra âm thanh đáng sợ vô cùng. Ngay khoảnh khắc độ bền của trang bị sắp về không, đột nhiên từng luồng năng lượng từ viên tinh thể trên trang bị của hắn nổ tung, tổng độ bền lại tăng vọt thêm 5 điểm. Cùng lúc đó, từng luồng ánh sáng trắng rực rỡ tỏa ra. Tuy cơ thể đã hoàn toàn tan rã, nhưng viên tinh thể này lại lóe lên ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, một hư ảnh Thạch Tuyên mờ ảo xuất hiện, có thể thấy rõ viên tinh thể trang bị đang lấp lánh trong mi tâm của hư ảnh Thạch Tuyên này, vô cùng thần dị. Báo yêu tuy chưa thực sự đạt đến cấp bậc chủ thần, nhưng dù sao cũng đã lĩnh ngộ được một chút sức mạnh của vực. Giờ đây sức mạnh vực lại xảy ra sự cố bất ngờ, khiến nó không khỏi trừng mắt, đột nhiên, toàn thân trên dưới, từng đường vân báo nổi lên, hình thành sức mạnh thần vực còn đáng sợ hơn nổ tung. Trong không trung, tức thì toàn bộ đều là những vân báo nổi lên này, bất kể là trên mặt đất, trên đỉnh hay trong không khí xung quanh, toàn bộ đều là vân báo nổi lên bập bẹo. Năng lượng trong đó đáng sợ đến mức khiến người ta sợ gai úc, bởi vì cả không gian này lại đang dưới sức mạnh của vân báo, từng chút một vỡ nát sụp đổ. Sức mạnh khủng bố tuyệt đối, đây đã thực sự đạt đến cảnh giới thượng thần, sức mạnh của vực quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hư ảnh Thạch Tuyên này vẫn đội đế miệng, đôi mắt toát ra vẻ mờ mịt, tinh thể hỗn độn tỏa ra huyền quang hỗn độn, trong mi tâm của hắn không ngừng kích động bảo vệ bốn phương tám hướng. Sức mạnh của vực điên cuồng xâm chiếm, ngay cả không gian cũng bị xé rách sụp đổ, mà hư ảnh Thạch Tuyên này lại thờ ơ nhìn, dường như không hề hay biết. Chỉ là đột nhiên, hắn lật tay, mảnh vỡ gỉ sét khắc chữ hóa kia lại một lần nữa xuất hiện, sau đó ném mảnh vỡ gỉ sét này ra. Xoẹt, một tiếng nổ lớn, không trung như đột nhiên nổ tung một tia sét kinh hoàng. Trong không gian, một vết nứt không gian dài hàng trăm mét vào khoảnh khắc này vỡ ra, hơn nữa vết nứt này lại vừa vặn đi qua giữa người báo yêu. Báo yêu ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã trợn trừng mắt, từ giữa vỡ ra làm đôi. Bốn phương tám hướng, vô số vân báo đồng thời vỡ nát biến mất, mà vết nứt dài hàng trăm mét do mảnh vỡ gỉ sét kia rạch ra không ngừng co lại, rất nhanh đã nuốt chửng hai nửa thân thể của báo yêu vào trong vết nứt. Cuối cùng, vết nứt biến mất, con báo yêu kia cũng biến mất không dấu vết. Hư ảnh Thạch Tuyên này tiện tay vung một cái, rạch ra vết nứt không gian dài hàng trăm mét, nuốt chửng báo yêu, sau đó dường như nhớ ra điều gì, vẻ mờ mịt trong mắt giảm bớt, đột nhiên lẩm bẩm, "Yêu, thần yêu." Thân hư ảnh khẽ rung lên, mang theo tinh thể trang bị của Thạch Tuyên, thoáng một cái đã đến cuối hang động, lại giơ mảnh vỡ gỉ sét trong tay lên vạch một đường, không gian lại một lần nữa nứt ra một vết nứt khổng lồ, mà hắn một bước đã tiến vào vết nứt, khi xuất hiện lại đã xuyên qua đến một tòa điện khổng lồ. Trong điện này, lúc này trên mặt đất đang ngã rạp một đám thần chính thống, trong đó lại có mấy người mi tâm có dấu ấn hình dựng đứng, chính là Bách Thần Trưởng trong bạn thần điện. Đám thần chính thống này toàn bộ đã chết, trong thi thể còn xen lẫn một đám yêu quân da vàng, cũng đều đã mất đi hơi thở. Trên những thi thể này, vô số yêu khí quần quần không ngừng. Hư ảnh Thạch Tuyên xông vào đại điện, lại phát ra một thông điệp như có như không, "Yêu, thật là yêu." Thần ra đây hử ai yêu khí vô ngần quần quần, dần dần ngưng tụ về phía trung tâm, lại dần dần ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ trong đại điện. Trên đầu lâu này mọc ba chiếc sừng đen con vút, mặt mày hung tợn. Dần dần hình tượng ngưng tụ này càng lúc càng chân thực, từ đầu đến cổ, rất nhanh, cả nửa thân trên đều đã ngưng tụ ra. Toàn thân con yêu vật khổng lồ này, thứ thu hút sự chú ý nhất lại là trên cổ nó, đeo một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này lấp lánh tỏa sáng, lại tỏa ra khí tức giống hệt mảnh vỡ mà hư ảnh Thạch Tuyên đang cầm trong tay. Người đó là mảnh vỡ. Tạo hóa con yêu vật mọc ba sừng đen đột nhiên phát ra tiếng cười hung ác, tàn niệm tiêu tan đi. Mảnh vỡ. Tạo hóa là của bản thần, đột nhiên nó vươn ra một bàn tay yêu ma khổng lồ, chụp về phía hư ảnh Thạch Tuyên. Vẻ mờ mịt trong mắt hư ảnh Thạch Tuyên càng lúc càng yếu đi, dần dần ánh mắt bắt đầu ngưng tụ, đột nhiên giơ mảnh vỡ gỉ sét trong tay lên, mở miệng nói, ngươi cũng là tàn niệm kẻ nên biến mất là ngươi. Đột nhiên hắn cầm mảnh vỡ vạch một đường. Chương 1197, trận chiến vượt qua vũ trụ hử. Con yêu vật khổng lồ này dường như cảm thấy không ổn, vội vàng rụt tay lại, nắm lấy sợi dây chuyền mình đang đeo chắn trước người, gầm lên, chết tiệt ngươi lại có thể phát huy uy lực. Đế hoàng của mảnh vỡ, tạo hóa này, ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể sử dụng sự vỡ nát của không gian va vào sợi dây chuyền này? Thì đột nhiên dừng lại. Con yêu vật khổng lồ kia đã cầm sợi dây chuyền làm thành nắm đấm, tung ra một quyền nặng nề, miệng gầm thét, bản thần cũng có vật của. Đế hoàng chết đi. Hư ảnh Thạch Tuyên liên tục vung mảnh vỡ, trong không gian, từng vết nứt đáng sợ vô cùng vỡ ra, chỉ là sự vỡ nát này vừa chạm vào sợi dây chuyền liền đột nhiên dừng lại. Mà trong nắm đấm mà con yêu vật này tung ra lại nổ tung năng lượng nuốt trời còn đáng sợ hơn. Năng lượng chấn động, xung kích vào hư ảnh Thạch Tuyên, khiến hư ảnh Thạch Tuyên không ngừng lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ha, của ngươi chỉ là mảnh vỡ. Tạo hóa của bản thần đây là dây chuyền hoàn chỉnh. Con yêu vật này cười gần không ngớt, đã chiếm thế thượng phong. Hư ảnh Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ đột nhiên lật tay phải, chỉ thấy một chiếc chuông cổ nhỏ bé tàn vỡ xuất hiện, chính là hỗn độn chung. Khi hư ảnh Thạch Tuyên lấy hỗn độn chung này ra, bên trong hỗn độn chung lại vang lên tiếng ong ong chưa từng có. Âm thanh này hưng phấn kích động, dường như bản năng của hỗn độn chung cảm nhận được sự hưng phấn vô tận. Hỗn độn chung, con yêu vật kia đột nhiên hét lên, sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Hư ảnh Thạch Tuyên không nói, chỉ nâng chiếc hỗn độn chung nhỏ bé, sau đó giơ mảnh vỡ trong tay trái lên, gõ vào hỗn độn chung này. Ong, một tiếng chấn động, trên hỗn độn chung, từng gợn sóng không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra. Nơi những gợn sóng không gian này chấn động qua, từng mảng không gian vỡ nát. Cả tòa đại điện cứng không thể phá hủy này, lại vào khoảnh khắc này trở nên như lỗ hũ, tan thành cho bụi. Tất cả thi thể của thần chính thống và yêu quân bên trong cũng vào cùng một lúc hoàn toàn tan vỡ. Mà con yêu vật khổng lồ này đã lao người lên, cầm sợi dây chuyền lấp lánh kia, lại bay lên một khoảng không vô tận. Hư ảnh Thạch Tuyên cũng một niệm bước tới, đuổi theo. Trong khoảng không này, lấp lánh vô số vì sao, thậm chí cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy một hành tinh khổng lồ. Chương 1196, tàn niệm yêu thần hai sự tồn tại gọi đối phương là tàn niệm này, vừa rồi đã phá vỡ hư không, thoát khỏi sự ràng buộc của không gian và thời gian. Chỉ trong một ý niệm thoáng qua, họ đã đến được vũ trụ tinh không này. Thần thông và sức mạnh như vậy đã vượt qua sức tưởng tượng của người thường, đạt đến cảnh giới không thể tin nổi, một cảnh giới mà ngay cả thần linh cũng không thể chạm tới. Hừ, bổn thần cũng không phải dễ chọc đâu con yêu vật nửa người khổng lồ này, sau khi phá vỡ hư không, yêu khí càng lúc càng ngút trời. Giờ phút này, nó há cái miệng khổng lồ có thể nuốt cả trời ra, không ngừng hấp thụ, chỉ thấy từng luồng yêu khí ngập trời hội tụ lại, toàn bộ cơ thể nó không ngừng lớn lên. Dần dần, một con yêu quái khổng lồ thời tiền sử vô cùng hung tợn và đáng sợ đã ra đời. Hư ảnh Thạch Tuyên không ngăn cản, chỉ nhìn con yêu vật trước mặt, dường như đang trầm tư điều gì đó, hoặc có lẽ đang nghĩ về quá khứ mà mình đã từng đánh mất. Ta rốt cuộc là ai ngay cả chính hắn cũng không biết, điều duy nhất hắn biết là mình chỉ là một tàn niệm, một luồng ý thức còn sót lại, chỉ vì hiện hiện trên người Thạch Tuyên nên ngoại hình mới giống Thạch Tuyên mà thôi. Con yêu vật khổng lồ này cuối cùng cũng phát triển thành một thân thể hoàn chỉnh, điên cuồng nuốt chửng năng lượng vũ trụ, thân thể nhanh chóng dài ra, vượt quá ngàn mét. Sau đó, nó vươn tay ra sau kéo một cái, chỉ thấy trong tinh không vô tận, từng luồng sức mạnh tinh tú bị nó hút tới, hóa thành những cột sáng thông thiên, toàn bộ bắn về phía hư ảnh Thạch Tuyên. Hè hè, dường như vì thân thể đã hồi phục, con yêu vật này nói chuyện cũng trôi chảy hơn, tàn niệm. Bây giờ hãy để ngươi xem sức mạnh vĩ đại của bốn thần, hãy để ngươi nếm thử uy lực của ánh sáng tinh tú này, vũ trụ tinh tú cũng nằm trong sự khống chế của bốn yêu thần. Ngươi bây giờ yêu thần đã chết. Ngươi không phải yêu thần thật sự. Ngươi chỉ là một luồng tàn niệm lâu ngày thành yêu lại tưởng rằng chính mình là yêu thần. Hư ảnh Thạch Tuyên không hề bị lay động, chỉ lẩm bẩm một mình, vẻ mờ mịt trong mắt đột nhiên dâng trào, miệng bất ngờ thốt ra một tiếng thở dài mênh mông. Hắn cầm mảnh vỡ tàn tạ, gõ vào hỗn độn trung. Lập tức, những gợn sóng không gian vô tận lan tỏa ra, trong đó còn xen lẫn năng lượng sóng âm cực kỳ đáng sợ bắn ra. Ầm, một tiếng vang trời, từng luồng ánh sáng tinh tú vỡ tan, hư ảnh Thạch Tuyên liền ném hỗn độn trung ra. Hỗn độn trung bay ra, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã vượt qua con yêu quái ngàn mét, lơ lửng trên không, định chụp con yêu quái này vào trong. Chết tiệt. Yêu vật kinh hãi, vội vàng giơ sợi dây chuyền lên chặn lại. Ngay lập tức, một lớp màn sáng mở ra từ sợi dây chuyền, chặn đứng hỗn độn trung đang chụp xuống. Hừm. Yêu vật khổng lồ rên lên một tiếng, lập tức cảm thấy bàn tay cầm sợi dây chuyền như bị một sức nặng vô tận đè lên, sức mạnh của hỗn độn trung này lại khiến hắn cảm thấy khó lòng chống đỡ. Lúc này, nó mới cảm thấy có điểm chẳng lành, muốn bỏ chạy. Vô ích thôi. Ngươi không thể sử dụng sức mạnh thật sự của sợi dây chuyền. Hư ảnh Thạch Tuyên thở dài, cuối cùng cũng ném mảnh vỡ trong tay ra. Lúc này, con yêu vật khổng lồ đã bị hỗn độn trung đè chặt, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh vỡ tàn tạ đó đánh trúng ngực mình. Sau đó, lấy điểm bị đánh trúng làm trung tâm, từng vết nứt lan ra, con yêu vật ngàn mét bắt đầu vỡ vụn dưới sức mạnh đáng sợ này. Không thể nào. Ta là yêu thần. Ta là yêu thần mạnh nhất vũ trụ. Trải qua hàng tỷ năm nuốt chửng vô số không gian thú, vô tận sinh linh mới có thể trưởng thành đến bước này. Ta không cam tâm con yêu quái ngàn mét gào thét không dứt, nhưng cũng không thể ngăn cản sự tan vỡ của chính mình. Cuối cùng, dưới sức mạnh của mảnh vỡ tan tạng, thân thể yêu quái khổng lồ hoàn toàn vỡ nát và biến mất, cùng với chấp niệm vô tận của nó. Chỉ cần không gian thú không diệt, ta sẽ lại một lần nữa tái sinh, mang theo tiếng gào thét không cam lòng. Con yêu vật này cuối cùng cũng biến mất trong vũ trụ tinh không. Thì ra bản thể của nó lại là do chấp niệm của không gian thú hóa thành. Chấp niệm muốn thành thần của hàng tỷ năm. Hư ảnh Thạch Tuyên thở dài, thu hồi hỗn độn trung. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, lẩm bẩm, thì ra chỉ là vật do chấp niệm của vô số không gian thú hóa thành. Vậy ta thì sao? Ta lại là tàn niệm của ai? Lẽ nào ta mới là yêu thần thật sự? Yêu thần sao? Hư ảnh Thạch Tuyên lẩm bẩm một mình, mảnh vỡ tàn tạ vạch một đường, một vết nứt tinh không nhẹ ra, hắn bước một bước vào trong vết nứt tinh không đó rồi biến mất.